Chương 225, có dám đánh với bần đạo một trận. Chương 225, có dám đánh với bần đạo một trận. Suy nghĩ thu hồi, đã trở thành nguyên thần Trương Huyền Lăng chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn chính nhìn về phía Trương đạo chi. Vừa rồi, hắn dường như là làm một giấc mộng, không biết mộng thật giả, lại càng không biết đó là chính mình chấp niệm cụ tượng hóa hay là làm sao. Tóm lại, đều đã không trọng yếu. Tất cả, bụi về với bụi, đất về với đất. Sư phụ đi rồi, sư minh đi. Những năm tháng ấy, đã sớm bị lịch sử mai táng. Bây giờ Trương đạo chi có thể còn nhớ, tại ngàn năm trước kia, Long Hồ Sơn hoành không xuất thế một vị thiên tài. Nhưng ngàn năm sau này Long Hồ Sơn, còn có thể có nhớ không? Cuộc đời của hắn, dừng ở đây rồi. Cũng nên dừng ở đây. Trương đạo chi, đương nhiệm thiên sư. Người rất không tồi. Trương Huyền Lăng khó được từ đáy lòng tán dương người khác một lần. Cả đời mạnh hơn hắn, ngay cả sư minh của mình, cũng chưa từng bị hắn tán dương qua. Có người đang Long Hồ Sơn, ta. Yên tâm. Từng có lúc, Trương Huyền Lăng được vinh dự Long Hồ Sơn trăm năm khó gặp thiên tài. Lúc đó, ngũ hồ loạn hoa, thần châu chìm nghỉm. Mặt đất lâm vào u ám, bách tính cùng dị sĩ đều không thể gặp mảy may con rõ. Mà Long Hồ Sơn thì lâm vào một đoạn nhất là không người kế tục lúng túng thời khắc. Chỉ có Lao Thiên Sư một người, độc chống đỡ ngàn năm tông môn vinh quang. Mãi đến khi Trương Huyền Lăng xuất hiện, nhường Lao Thiên Sư còn thấy đèn sáng. Lúc đó vị kia lão thiên sư tại đem Trương Huyền Lăng tiếp vào trên núi, tự thân vì hắn thụ lúc, từng hướng Long Hồ Sơn các đệ tử cười to nói, ngàn năm phòng tối, nhất đăng tức rõ. Cho tới nay, Trương Huyền Lăng đều bị Lao Thiên Sư ký thác kỳ vọng, do đó, liền liền đem hắn bảo vệ. Đến mức người trong đồng đạo đều đã quên Long Hồ Sơn có như vậy một vị thiên tài. Rốt cuộc được bảo hộ quá tốt thì không là một chuyện tốt. Nay dẫn đến hắn ở trên đời này không hề chiến tích có thể nói, dường như là một bình hoa. Cả đời mạnh hơn Trương Huyền Lăng, tự nhiên không muốn làm bình hoa, cho nên hắn đi Phong Đô. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Một hoàng hốt, thời khắc này Trương Huyền Lăng đâu còn có làm sơ thân làm Long Hồ Sơn thiên tài phong mạo. Cái gọi là cả đời mạnh hơn thì bất quá chỉ là nghĩ tại sư phụ của mình trước mặt có chỗ biểu hiện một phen thôi. Thời khắc này Trương Huyền Lăng tâm trạng cực kỳ phức tạp. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đúng đã từng tiếc hận. Nếu như lại một lần, còn có thể là như vậy kết cục sao? Trương Huyền Lăng lắc đầu. Thôi. Trương đạo chi, này phán quan bút, cũng không phải là do âm ti chỗ tạo, cũng không thiên sinh địa dưỡng. Mà là do ta đời thứ nhất tổ sư tại tuổi già chỗ tạo thần vật, dùng cái này bút hòa phủ, đạo pháp vô lượng. Người tuy là thiên sư, có thể bất kể nói thế nào, ta cũng coi là trưởng bối của ngươi. Không có gì có thể tặng cho ngươi, liền để ta, giúp ngươi nắm giữ này bút. Nói xong. Trương Huyền Lăng đưa tay ở giữa, liền đem kia cán bút trích dương khí tức cùng Trương đạo chi tự thân khí cơ tương dung. Đây là sứ linh vật nhận chủ một loại cách thức. Hắn ở đây có hành động trong lúc đó, nói tiếp, mấy trăm năm qua, ta một mực suy nghĩ làm sao đạt được này bút, cứ như vậy, ta hoặc có thể thoát khỏi quỷ môn trói buộc. Nhưng làm sao trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lại bởi vì thịt thối ăn mòn, tâm trí đại bị ảnh hưởng. Ngươi phải nhớ kỹ của ta pháp, sau này như gặp lại thiên tài địa bảo, có thể dùng phương pháp này khiến cho nhận chủ. Nói như vậy, sứ linh vật nhận chủ phương thức là lấy khí huyết làm chủ đạo. Thì như, nhỏ máu nhận chủ. Nhưng loại biện pháp này nếu là không thành, phản vệ cực lớn. Nhưng mà, Trương Huyền Lăng sứ linh vật nhận chủ biện pháp, lại là dùng khí tức quấn quanh dung hợp phương thức, để thay thế cố hữu nhỏ máu nhận chủ đúng phương pháp môn. Hắn không biết tương lai Trương đạo chi có thể hay không cần dùng đến cái này biện pháp. Nhưng mà, đây là hắn có thể cho Long Hồ Sơn vãn bối duy nhất lễ vật. Tại thuật pháp sau khi hoàn thành, Trương đạo chi cùng phán quan bút trong lúc đó, dường như thành lập một đạo cực kỳ thân mật quan hệ. Tựa như hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất kể này bút cùng mình cách xa nhau bao xa, cho dù là ngàn vạn dặm, cũng có thể điều động này bút. Không hổ là được vinh dự Long Hồ Sơn trăm năm khó gặp kỳ tài. Trương đạo chi vô thức có chỗ sợ hãi thán phục. Sau đó, Trương Huyền Lăng muốn báo cho hắn liên quan đến Loạn Thần Uyên bí ẩn, ngươi lần này một mình tới trước, không thể không nói, có chút mạo hiểm. Loạn Thần Uyên trong còn lại 8 tên ma đầu, sở dĩ chưa từng phá vỡ tượng thần đánh với ngươi một trận, là bởi vì một sáng phá vỡ tượng thần, thì mang ý nghĩa tự thân còn muốn tiếp tục hư thối. Cho dù lại đúc tượng thần, thì khó như vừa mới bắt đầu như vậy áp chế tự thân hư thối trình độ. Này cùng Trương đạo chi ý nghĩ không như mà hợp. Nếu không, hắn đường đường tiên sư xâm nhập nơi đây, giết cả vô số. Loạn Thần Uyên trong còn lại vài vị thần tôn, không thể nào thờ ơ chúng nó không dám hiện thân đánh một trận, thì chứng minh chúng nó có lo lắng, có kiên kỵ. Sau đó, Trương Huyền Lăng ánh mắt rơi cách người không xa núi thây bên trên, dường như lẩm bẩm hỏi, ngươi có biết kia núi thây bên trong thi cốt hơn phân nửa đến từ người nào? Trương đạo chi quay người nhìn lại, lắc đầu. Trương Huyền Lăng nặng nề thở dài, bên trong tuyệt đại bộ phận người cũng là tới từ dị sĩ trong giới hạn hào kiệt. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi vào Loạn Thần Uyên chính là nghĩ triệt để diệt đi nơi này tà túy. Chỉ là bọn hắn cũng lưu tại nơi này, cho dù hóa thành cô hồn dã quỷ, thì không muốn bị thịt tối ăn mòn, mà là vì tán đạo phương thức hồn phi phách tán. Trương đạo chi sững sờ, nét mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Cao như vậy, một tòa núi thây, cái kia có bao nhiêu đồng đạo tiền bối thi cốt chôn tại đây điểm? Bọn hắn tại đi vào Loạn Thần Uyên lúc, thì nhất định sẽ nghĩ đến muốn gặp phải vận mệnh a. Dù là như thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nên được hào kiệt hai chữ. Trương thiên sư, tương lai ngươi nếu có cơ hội, nhất định phải triệt để bình định nơi đây, nơi này có đại bí. Ngay cả ta thì nhìn không thấu đại bí. Hiện tại, rời khỏi nơi đây. Trương Huyền Lăng không muốn hắn tiếp tục dừng lại nơi đây mạo hiểm. Nếu không, nếu là thật sự có mấy tên thần tôn không để ý tự thân hư thối uy hiếp mà phá xuất tự thần, tránh không được, lại là phiền phức. Trương đạo chi nghiêng người hỏi, tiền bối đâu? Trương Huyền Lăng cười cười, tất nhiên là bụi về với bụi, đất về với đất. Trương đạo chi gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía núi thây bên ấy, thật sâu chắp tay thở dài. Sau đó, hướng ngoại giới đi hai bước. Trương Huyền Lăng ngữ trọng tâm trường nói, nhìn thấy ngươi, ta cũng có thể dòm ngó bây giờ Long Hổ Sơn phong thái, trong lòng đã không tiếc. Đi thôi, cứ thế mà đi, đợi ngươi đủ mạnh, có thể đẩy ngang tất cả lúc, lại đến nơi đây. Trương đạo chi khe khẽ thở dài, thân hóa hồng quang, cũng không quay đầu lại phi thân rời đi. Trương Huyền Lăng nhìn chăm chú cái kia bóng lưng rời đi, cười ha ha nói, ở trước mặt ngươi, dù là ta cái này vốn nên chết đi thiên tài, cũng có chút lu mờ ảm đạm. Nói xong, hắn đột nhiên vì nguyên thần thân thể bay lên trời, vượt qua núi thây, đứng ở huyết hải phía trên. Đầu tiên là đảo mắt cả tòa loạn thần uyên, cuối cùng lại đặt ánh mắt rơi vào kia tám tên tượng thần phía trên. Sau một khắc, tự thân quang mang vào hiện, không có chút nào tạp chất kim quang phô thiên cái địa quét sạch ở giữa phiến thiên địa này, như là cực điểm thăng hoa một. Hắn chiến lực khí cơ, tại tức thời liền thì leo tới đỉnh núi. Hắn cười văn nói, có dám đánh với bần đạo một trận? Đã cực tốc rời khỏi loạn thần uyên, Trương đạo chi bỗng nhiên thân hình dừng lại. Hắn vô thức đứng lơ lửng giữa không trung, quay người nhìn về phía loạn thần uyên bên ấy. Thông suốt thấy kim quang tràn đầy thiên địa. Mấy ngàn năm qua u ám âm lãnh loạn thần uyên bên trong, lập tức bị nắng ấm bao trùm. Trương đạo chi nét mặt nghiêm túc, chắp tay nói, cùng tiễn tiền bối. Trương Huyền Lăng hồn phi phách tán. Trước khi chết không phụ Long Hổ Sơn danh thiên tài. Chương 226, lôi đến. Chương 226, lôi đến. Trương Huyền Lăng mặc dù chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, nhưng tối thiểu nhất, năng lực tượng Trương đạo chi sư minh ẩn thông tử như vậy, có một luân hồi chuyển thế hy vọng. Thế nhưng, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm Trương Huyền Lăng, cũng không lựa chọn lại có kiếp sau. Từ chấp niệm đâm sâu vào nhập ma sau đó, bất kể là tại Phong Đô hay là Loạn Thần Uyên, hắn dù chưa chủ động hại qua người, nhưng lại vì đủ loại hình thức gián tiếp hại qua người. Tỷ như trộm lấy Phong Đô ép vật vật để bản thân sử dụng, dẫn đến quỷ môn phong ấn thường xuyên buông lỏng. Trương Huyền Lăng tự biết hổ thẹn, do đó mới lựa chọn dùng loại phương thức này đi lại hắn ở giữa thiên địa thừa phụ. Còn hơn, cổ có Trương Huyền Lăng cầm kiếm nổi phong vân, mới diễm loạn thần uyên, trưởng sứ hậu nhân ngựa tiên tên. Đạt được Dương Gian phán quan bút Trương đạo chi, tại thập vạn đại sơn một nhóm, cũng chỉ còn lại có Huyền Hoàng khí. Ngay tại hắn ở đây loạn thần uyên đại sát tứ phương lúc, A Xuân bên ấy đã cùng tên kia thập vạn đại sơn dã nhân triển khai sinh tử chém giết. Hắn tuy là mấy trăm năm khó gặp thuần dương đạo thể, thiên tư vô song, nhưng nói cho cùng vẫn còn có chút quá trẻ tuổi. Một phen đại chiến tiếp theo đã từ từ rơi xuống hạ phòng. Kia dã nhân thể phách có thể xưng vô địch, bất kể lôi pháp hay là kiếm khí đều không năng lực đối nó trọng thương. Rơi vào đường cùng, A Xuân đành phải vì kim quang che chiếu toàn thân, quyền quyền đến thịt, cùng với nó triển khai chém giết. Bởi vì hai người đánh nhau náo ra tiếng động thật sự là vô cùng khổng lồ, đến mức đem tứ tán các nơi Long Hổ Sơn đệ tử cùng dã nhân tộc đàn cũng hấp dẫn đến. Dưới mắt Triệu Trường Ca chính xuất lĩnh đệ tử cùng bọn hắn đối lập. Núi rừng bên trong, áo trắng như tuyết Triệu Trường Ca cầm kiếm mà đứng, ánh mắt có chỗ ngưng trọng nhìn về phía kia dã nhân tộc lĩnh tụ, trầm giọng nói, mấy chục năm trước, có giang hồ người hiểu chuyện quyết định một thiên sư, nhị chân nhân. Tên, lời đồn lực tuyệt man vương đang ở thập vạn đại sơn. Người khí huyết sự hùng hậu, thật là ta bình sinh ít thấy, chỉ sợ ngay cả võ tuyệt đủ huyền tẫn cũng không so được ngươi, nghĩ đến, ngươi hẳn là man tộc trưởng. Chính như Triệu Trường Ca lời nói, kia đứng ở rất nhiều man tộc con cháu trước người một người, chính là trên giang hồ lưu truyền lâu ngày man vương, Si Cuồng. Hán, chính là man vương. Bị người đời ca tụng là thập vạn đại sơn bên trong trí cường giả. Hắn cùng lão thiên sư là người cùng thế hệ a. Long Hổ Sơn đệ tử lập tức nhiệt nghị lên. Si Cuồng không phụ danh tiếng của nó, tướng mạo mười phần cổ dã. Màu đồng cổ da thịt bọc lấy từng cục cơ thể, gân xanh như công việc rắn du tẩu cùng cử tay. Hắn khiêng một ngụm nhìn như vết gỉ loang lổ khoát nhận đại đao, trên thân đao sát khí cuồn cuộn. Ngay tại Long Hổ Sơn đệ tử nghị luận trong lúc đó, hắn lần nữa về phía trước bước ra một bước, muốn lấy thế đè người. Cất bước thời gân bắp thịt hở ra nặng tựa bạc cân. Mỗi một lần hô hấp lúc, cũng giống như gõ trống trận bình thường, như là manh thú cầm rú. Ngay cả quanh mình lá khô đều bị bàng bạc khí huyết chấn động đến dì rào phát vang. Từ xa nhìn lại, dường như một con đến từ hồng hoang manh thú đạp nát bụi mù mà đến. Dáng người gầy gò, phiên nhược kinh hồng Triệu Trường Ca đứng trước mặt của hắn, giống như ngọc thố nhìn thấy mãnh hổ. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần hình thể mà nói. "Tiểu nữ hoa, người là dẫn đầu." Giọng Si Cuồng nghe tới giống như một đầu cuồng dã hùng sư đang gầm thét. Một câu chữ, dường như đem cuộc đời của hắn cũng cho khái quát. Hắn cùng lão tiên sư Trương Tiên chính là cùng một thời đại nhân kiệt. Triệu Trường Ca cũng không chính diện đáp lại hắn, mà là sắc mặt hờ hững nói lên một đoạn cố sự, ước chừng 316, 17 năm trước, man tộc trưởng Si Cuồng xuất 3000 dị nhân đi ra thập vạn đại sơn, dục cờ tung bay tạo phản, thôn tính Trung Nguyên. Kết quả, chưa đi ra ngàn dặm, liền bị sư phụ ta lão nhân già ông ta đánh về thập vạn đại sơn. Trận chiến kia, cuối cùng một ngày lâu, cuối cùng, ngươi bại, từ đây có cái lực tuyệt xưng hảo. Nhưng cũng là từ đó trở đi, ngươi liền từ chưa bước ra qua thập vạn đại sơn một bước. Lời này vừa nói ra, Long Hổ Sơn đệ tử lần nữa nghị luận ở mỹ lên, man tộc chi vương thua với qua lão thiên sư. Chẳng qua thay Long Hổ Sơn, nguyên lai từng là tổ sư bá bại tướng dưới tay a. Những âm thanh này đều bị Si Cuồng nghe lọt vào trong tai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cổ đồng màu da lại mắt trần có thể thấy hồng ố lên. Kia đoạn trải nghiệm, đối với Si Cuồng mà nói, nghĩ lại mà kinh. Thiên hạ dị sĩ tại sao lại cho hắn một lực tuyệt xưng hảo? Không ngoài chính là cùng lão tiên sư đại chiến trong lúc đó, chính mình chỉ dựa vào ma lực thì di chuyển thập vạn đại sơn một ngọn núi. Người ở bên ngoài nhìn tới, bọn hắn là đánh dòng dã một ngày. Nhưng mà, chỉ có trong lòng của hắn hiểu rõ, hắn bị đánh dòng dã một ngày. Si nhục, tiểu nữ hoa, ngươi không phải sư phụ ngươi. lão tử cũng không làm có ngươi, đem các ngươi trên người chứa phụ lục, pháp bảo hết thảy lưu lại, tha các ngươi một con đường sống. Si cùng dẫn tới tất cả Long Hổ Sơn đệ tử cảnh giác. Kỳ thực, làm những thứ này dị nhân ngay đầu tiên liền thì xuất hiện ở chỗ này một khắc này. Triệu Trường Ca liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn như là sớm có phòng bị. Khi nhìn thấy Si cùng hiện thân một khắc này, Triệu Trường Ca thì đều hiểu. Năm đó Si cùng xuất lĩnh tộc nhân, bị sư phụ của mình lại đánh trở về. Điều này vô cùng nhục nhã, Si cùng há có thể không báo. Bây giờ Long Hổ Sơn đệ tử vào Thập Vạn Đại Sơn, với hắn mà nói, chính là tuyệt cao báo thủ cơ hội. Làm năm sư phụ ngươi đem ta chạy về Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ chỉ cần các ngươi thức thời một chút nhì, ta cũng không cần tính mạng các ngươi, ở đâu ra, chạy trở về đi đâu. Si cùng mở miệng lần nữa, cực kỳ phách lối. Triệu Trường Ca bước về phía trước một bước, kiếm khí như du long, làm năm chiến dịch, chưa thể để ngươi nhớ lâu, hôm nay qua đi, định dạy ngươi thấy ta Long Hổ đệ tử đường vòng mà đi. Nàng luôn luôn như thế, bất kể gặp được địch nhân cường đại dường nào, cũng không sẽ có lùi bước chút nào. Chỉ vì nàng là kiếm tiên, luyện kiếm người, trong lòng đều có một hơi. Một hơi này, rất trọng yếu. Nôn chỗ thản nhiên, thu chi như lôi đỉnh. Si cùng đem gánh tại đầu vai đại đao tự nhiên phóng, trong lúc nhất thời giống như địa long trở mình bình thường, chậm chọng mặt đất lập tức dạn nước ra. Huyết khí cuồn cuộn tràn đầy nơi đây. Hắn cười to nói, hôm nay qua đi, ngươi cũng đừng nói ta đánh nữ nhân. Nói xong, cất bước tiến lên, không có chút nào loẹ loẹt động tác, chỉ là một chiêu lực phách hoa sơn, liền khiến cho trước người mặt đất đứt gãy như danh sâu. Triệu Trường Ca ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, hàng luồng kiếm khí phóng lên tận trời, dường như hóa thành từng đầu xiềng xích, đem kia lan tràn đao quang cưỡng ép khống chế. Nguyên bản đem vết dạn không ngừng kéo dài tiến lên mặt đất, thì bởi vì kiếm khí tồn tại mà khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, không hề sát ý nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị chiến ý, Si cùng đúng là gật đầu tán dương, khá lắm tiểu nhi tử, thủ đoạn không tệ. Trong ngôn ngữ, đúng là nhảy đem đến giữa không trung, sau đó hai tay cầm đao, hung hăng bổ về phía Triệu Trường Ca. Sắc mặt người sau vẫn như cũ chưa biến, vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một vòng mày liêu không nhường mày dâu anh táp chi khí. Đang lúc muốn vượt khó tiến lên thời điểm, chợt có một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, một nửa thân kiếm trực tiếp không xuống đất mặt. Vô song kiếm khí có 102 của kim, gắng gượng đem Si cuồng bước lui. Hắn không khỏi nhíu mày, còn có cao thủ. Sau một khắc, chỉ thấy thân mang áo bảo tím Trương đạo chi đứng ở ngàn người trước người, một tay tham trước, một tay phụ về sau, ngẩng đầu quan thiên, cất cao giọng nói, lôi đến. Chương 227, huyết hải, lôi trì, khoa phụ nhất đầu. Chương 227, huyết hải, lôi trì, khoa phụ nhất đầu. Vừa dứt lời, nay phương địa giới, mái vòm phía trên, cửu tiêu lôi vân bỗng nhiên hội tụ. Từ điện như ngân long phá nói, như xé mở màn trời, vết rách bên trong mơ hồ thẩm thấu ra tiên uy. Trương đạo chi chân đạp vũ bộ, từ kim thiên sư bảo phồng lên như bượm, tham trước một tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, ngưng tụ tại trên trời cao lôi quang, đúng là hóa thành ngũ phương lôi đế hư ảnh. Phương Đông Minh Thiên trấn muôn lôi đế cầm trong tay cự phủ, phương Tây đại ám khôn nằm lôi đế mắt bắn u mang, trung ương hoàng thiên băng liệt lôi đế lòng bàn tay thắt lôi, phương Nam ánh lửa trấn sát lôi đế lôi hỏa đầy trời, phương Bắc ngược lại trời lật biển lôi đế sát ý cuồn cuộn. Một màn như thế, ngay cả Long Hổ Sơn đệ tử thấy vậy, đều là khiếp sợ không thôi, cái này là cái này tiên sư lôi pháp. Đây là chân nhân sư thuốc sử dụng lôi pháp cực hạn sao? Kinh thế hai tụ. Không hổ là tiên sư a. Bên trong tuyệt đại đa số người, không thể không gặp qua Trương đạo chi sử dụng lôi pháp. Rốt cuộc, Long Hổ Sơn sở trường tuyệt chiêu chính là ngũ lôi chính pháp. Chỉ là, mạnh như thế ngũ lôi pháp, bọn hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nội tâm không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Trương đạo chi tại chúng nhân chú mục bên trong, lần nữa cất cao giọng nói, cấp cấp như luật lệ. Sau một khắc, thương khung lôi vân đều ngập vào tại Trương đạo chi lòng bàn tay bên trong. Theo bàn tay đột nhiên rơi xuống, lòng bàn tay chi lôi cùng thương khung chi lôi hợp hai là một, hóa thành hình như có phần thiên chi uy màu tím lôi đỉnh bổ xuống dưới. Những nơi đi qua núi đá băng liệt, cỏ cây trong nháy mắt cháy khô. Trong lúc nhất thời, quanh mình hoàn vũ, tựa hồ cũng hóa thành một mảnh chính bước lên cút trào ra lôi hải. Trương đạo chi dưới chân cũng có tràn ngập hào quang vàng nóng bắt quái đồ án bao trùm khắp nơi, cùng đầy trời lôi quang hòa lẫn, nhất thời phảng phất giống như lôi thần hàng thế. Phảng phất cả tòa giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có anh minh tiếng sấm cùng chói mắt điện quang. Đây là Trương đạo chi tại cùng Trương Huyền Lăng đánh cờ trong lúc đó, căn cứ vào ngũ lôi chính pháp phía trên, nộ ra một loại hoàn toàn mới lôi pháp. Ngũ lôi chính pháp dường như là một cái mênh mông vô cùng nền tảng. Có người tu tập phương pháp này, nộ ra kỹ thuật giết người là trưởng tâm lôi, có người nộ ra chính là trời lôi, còn có người nộ ra có thể là lôi hỏa. Không đồng nhất mà nói, năng lực mượn nhờ cái này nền tảng, nộ ra đạo như thế nào pháp, toàn bằng nộ tính của mình. Trương Huyền Lăng tinh thông trưởng tâm lôi, nhường Trương đạo chi nhận lấy dẫn dắt. Hắn thử nghiệm đem lôi pháp bám vào tại kim quang bên trên, sau đó lại mượn nhờ phi tiên trận chi uy, đem kỷ môn cục bao trùm phiến thiên địa này, đều hóa thành để bản thân sử dụng lôi hải. Đây là trước mắt hắn có thể sử dụng ra, tại lôi pháp phương diện, mạnh nhất thuật. Nếu như nói, đem ba lực đồng nguyên một kiếm, so sánh đơn thể lực sát thương mạnh nhất. Như vậy lôi hải thuật này, chính là hắn hiện nay chỗ thi triển ra, còn thể lực sát thương mạnh nhất một cái thuật. Nhưng mà, đây chỉ là suy đoán của hắn. Muốn nghiệm chứng thuật này rốt cục mạnh không mạnh, còn muốn tìm một tên cao thủ đi làm thí nghiệm. Ngay sau đó, không ai đây tứ tuyệt một trong lực tuyệt càng thêm thích hợp. Đột nhiên, Trương đạo chi ra tay. Do quần quần thiên lôi hóa thành lôi hải, đem Si cuồng triệt để bấy quanh. Trong nháy mắt, vô số đạo thiên lôi, tựa như từng đạo kiếm khí, dường như đem Si cuồng thân thể xuyên qua. Lôi hải bốc hơi, đang thiêu đốt lấy Si cuồng kinh mạch cùng huyết đủ. Giờ phút này, đứng sau lưng Trương đạo chi Triệu trưởng ca, tại nhìn thấy lôi hải thuật này về sau, cũng là nhịn không được lộ vẻ xúc động lên, tiểu sư đệ có thể đem lôi pháp dùng đến loại trình độ này, không hổ là một đời thiên tiêu. Giả sử nàng hiểu rõ, đây vẫn chỉ là Trương đạo chi cùng người bên ngoài đấu pháp thời nhanh trí ngộ ra thuật, chỉ sợ liền bị ngoác mồm kinh ngạc. Cái này cũng càng thêm ấn chứng Trương Huyền Lăng kia lời nói. Tại Trương đạo chi trước mặt, bất kỳ thiên tài đều muốn có vẻ lu mờ ảm đạm. Si cùng bên ấy, tình huống cực kỳ không dễ chịu. Do nghìn vạn đạo lôi đình hóa thành lôi hải, chính càng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, giống như bị lợi nhận thiên đao vạn quả một. Thậm chí, thân thể của hắn phía trên, đúng là bắt đầu xuất hiện vết thương cùng vết máu. Mỗi một giọt chảy ra bên ngoài cơ thể huyết, cũng giống như ẩn chứa vô tận vĩ lực, cũng như là cực kỳ chân quý đại dược bình thường, nếu là thường nhân có được, sợ là muốn làm tức đi vào tu tiên ngưỡng cửa. Đứng sau lưng Si cùng những dị nhân tộc kia nhìn thấy vết thương trên người hắn một lúc, từng cái cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối lên, người trẻ tuổi kia, thế mà có thể thương tổn được Ngô Vương. Không thể tưởng tượng nổi. Vì Ngô Vương thể phách, trong thiên hạ ai có thể chống đỡ? Hồi lâu chưa từng đi ra Thập Vạn Đại Sơn, dưới gầm trời này, đúng là đản sinh ra mạnh như vậy người sao? Ngô Vương đang làm cái gì, làm sao còn chưa phản kích? Chính như bọn hắn lời nói, thời khắc này Si cùng cũng không phản kích, mà là tại dùng thân thể của mình, đến cảm ngộ tràn ngập lôi điện chi lực thuật pháp. Nay tựa hồ đối với hắn tối luyện thân thể có diệu dụng. Không sai, hắn ở đây dùng Trương đạo chi lôi pháp tại thối luyện tự thân. Hơn nữa, còn là tại có khả năng liều chết một trận chiến bên trong như vậy hành động, quả thực không thể tưởng tượng. Ở trong mắt rất nhiều người, bị lôi hải quấn quanh Si cuồng, dường như đã biểu thị trận chiến đấu này thắng bại. Nhưng Trương đạo chi một thẳng khóa lại lông mày, trên khuôn mặt cũng không nổi lên chút nào vui sướng. Quả nhiên, lại qua mấy hơi thở, Si cuồng đống nhiên cười to nói, người trẻ tuổi, thuật này không sai, gọi rất. Trương đạo chi tạm thời nghĩ đến một cái tên, Lôi Chỉ. Lôi Chỉ. Si cuồng thu lại ý cười, trầm giọng nói, Lôi Chỉ cấm địa. Mẫu nghe thời đại hồng hoang, có đầy đất gọi là Lôi Chỉ, là lôi thần ẩn cư nơi. Thế gian sinh linh đều không dám vượt qua Lôi Chỉ nửa bước. Tiểu tử ngươi, so với ta cuồng. Nói xong, hắn đúng là về phía trước phóng ra một bước, như là tại dùng loại phương thức này nói cho Trương đạo chi. Hôm nay, này Lôi Chỉ cấm địa, hắn là cam định. Ngươi trẻ tuổi, lão tử thì có một chiêu, gọi. Gọi. Si cùng do dự một chút, như rộng mở trong sáng hai mắt tỏa sáng, cười to nói, huyết hải. Nói xong, tự thân khí huyết như sôi biển bốc lên, xích lãng ngút trời lúc, kinh mạch như sông lớn trào lên. Quyền rơi chỗ huyết khí ngưng tụ thành màu đỏ đại dương mênh mông, đầu sóng bên trong ẩn có chân long hiển hóa, cuồn cuộn sóng lớn vòng quanh long ảnh dường như có thể đập nát hư không. Dưới chân mặt đất theo khí huyết cuồn cuộn mà triệt để rạn nứt, đầy trời vân hà đều bị cỗ này bàng bạc lực lượng nhiễm làm huyết hải, giống như ánh hoàng hôn rơi xuống thời như vậy. Trong khoảnh khắc, huyết hải cùng Lôi Chỉ chạm vào nhau, như là hai ngọn núi lớn bởi vì địa long trở mình băng liệt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, xa so với vang vọng tại mặt đất tiếng sấm ầm ầm rung động, thanh thế như sóng triều một tuôn hướng khắp nơi băng hoàng. Một ít tu vi tương đối yếu Long Hổ Sơn đệ tử cùng dị nhân lập tức bị kia cô âm thanh rung khắp đến lục phủ ngũ tạng cũng bước lên cút trào ra tình trạng. Càng đậm người, đúng là tam khiếu đổ máu. Thế thế, Triệu Trường ca vội vàng nói, chúng đệ tử, kết trợ, bảo vệ tâm mạch. Nếu là mặc cho loại đó âm thanh truyền vào trong hai, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có đệ tử thất khiếu chảy máu mà chết. Trái lại dị nhân bên ấy, lại đều tại vì tự thân huyết đục chi khu ngạnh kháng sức lực cỡ này. Đây là bọn hắn truyền thống. Bất luận cái gì có thể hủy hoại tự thân đục thể thứ gì đó, cũng là có thể khiến cho bọn hắn nâng cao một bước không có con đường thứ hai. Theo Trương đạo chi, Si cùng sử dụng ra thủ đoạn, ở đâu là cái gì thuật cùng chiêu. Chẳng qua là cưỡng ép điều động tự thân khí huyết chi lực đưa tới tiên địa dị tự thôi. Nhưng, dù là như thế, vẫn như cũng là phá khai rồi Trương đạo chi Lôi Chỉ phong tỏa. Lời đồn thời đại hồng hoang, có nhất tộc con dân, từ khi sinh ra, liền có được vô song nhục thân, là vì khoa phụ nhất tộc. Trương đạo chi cũng là về phía trước bước ra một bước, thân có Lôi Chỉ, muốn đánh với Si cùng một trận. Đối phương cười to nói, tính ngươi người trẻ tuổi hiểu sâu biết rộng, đến, nhường lao tử nhìn một cái, ngươi công, có phải như kiến thức của ngươi giống nhau. Cơ hội là tại Si cuồng vừa dứt lời một khắc này, Trương đạo chi thân như lôi đỉnh, mang theo vì Lôi Chỉ chi uy, hung hăng vung ra một quyền. Si cuồng khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông, một bước cũng không nhường, vì quyền nên đón. Trong chốc lát, Lôi Chỉ cùng huyết hải lại một lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau. Hai người dường như cùng một thời gian mở miệng nói, tốc độ vẫn được, đáng tiếc lực đạo hơi kém. Lực đạo vẫn được, đáng tiếc tốc độ hơi kém. Chương 228, đánh tới tiên môn tái hiện. Chương 228, đánh tới tiên môn tái hiện. Trương đạo chi thân hóa lôi đỉnh, tất nhiên là tốc độ chiếm hết ưu thế. Si cuồng khí huyết bằng bạc, lại vì lực tuyệt hai chữ chứ xương tại thế. Đơn thuần kỳ lực đạo trình độ kinh khủng mà nói, làm thế không người đưa ra phải. Nếu không phải Trương đạo chi đem lôi đỉnh chi lực ra chỉ bản thân, chỉ sợ tại Si cuồng đưa ra một quyền sau, liền đã nặng nề rơi xuống đến hậu phương. Lại đến, Si cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp đưa ra mấy quyền, chẳng qua đều bị Trương đạo chi tùy tiện tránh thoát. Hắn bằng vào ưu thế tốc độ, ở bên thân né tránh thời khắc, đột nhiên một quyền bùng tại đối phương xương vai phía trên. Nay một lần, nhìn như là Trương đạo chi chiếm hết ưu thế, kỳ thực bởi vì kia quần quần huyết khí xâm phạm, bất đắc dĩ liên tiếp triệt thoái phía sau. Hai bên coi như là lần nữa đánh ngang. Nơi đây địa giới, Long Hổ Sơn đệ tử cùng dị nhân đều tại. Khó mà thi triển quyền cước. Dứt khoát, Si cùng tiện tay một chỉ, nhìn bên ấy đỉnh núi, đi chỗ đó, thông thông khoái khoái đánh một trận. Trương đạo chi gật đầu một cái. Sau đó, mọi người chỉ thấy máu biển cùng Lôi Chỉ lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi đây, chạy về phía nơi khác. hai bên đối với cái này đều là nghị luận lên, tứ tuyệt một trong lực tuyệt, mới là đem thiên sư bức cho lùi sao? Không ngờ rằng, trên đời này còn có người có thể thương Ngô Vương. Thiên sư cùng kia lực tuyệt đánh một trận, ai có thể thắng chi? Nhất định là thiên sư. Ngô Vương vô địch. Liên tại bọn hắn nghị luận trong lúc đó, đã thấy xa xa một tòa núi cao như là cây cối bình thường, bị người nhổ tận gốc. Cái này đánh nhau. Đứng sau lưng Triệu Trường Ca A Xuân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đạo môn bên trong có rời núi thuật pháp, là sử dụng tự nhiên vĩ lực phải đi di động một tòa núi cao. Thế nhưng, tựa kia si cũng chỉ là bằng vào tự thân ma lực, liền đem núi cao rời đi, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Khoa phụ tộc bên ấy, thấy một tòa núi cao bị bọn hắn vương nổ tận gốc, lập tức vui mừng nhướng mày, ta cũng đã sớm nói, Nô Vương tất thắng. Nô Vương không bị thua. Nô Vương ngay cả một ngọn núi đều có thể nâng lên, ai có thể thắng? Nô Vương tất thắng. Tất thắng. Trên mặt vừa rào rạt ra ý cười. Đã thấy một đạo tràn ngập vô tận uy nghi tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Đó là thiên đạo lực lượng. Trong lúc nhất thời, dấu ở thập vạn đại sơn trong rất nhiều tà túy, đều bị đạo kia thiên lôi kinh đến. Thậm chí còn kém như vậy một chút nhi, liền muốn rơi vào cái đạo tâm tan vỡ, thân tử đạo tiêu kết cục. Chỉ vì tử tiêu thần lôi chính là mọi loại tà túy chí mạng khắc tinh. Thần châu đạo môn đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà có thể sử dụng ra kiểu này thiên lôi, không vượt qua 10 ngón số lượng. Đạo kia thiên lôi, tại sắp hạ xuống mặt đất lúc, đúng là hóa thành một cái cự phủ, đem si cùng nắm giữ núi cao bổ ra. Ngọn núi rơi vào tả hữu lưỡng địa. Trong khoảnh khắc, cả tòa địa mạch cũng tại rung động. Giờ khắc này, bất kể là ai, dù là ngay cả Triệu Trường Ca, thấy một màn này, đều không thể không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, đây vẫn chỉ là lần đầu giao phong a. Trương đạo chi bên ấy, theo ngọn núi băng liệt sau đó, hai người cũng không nhàn rỗi, một người lôi cuốn lôi đỉnh chi uy, một người có quần quần huyết khí. Hóa thân lôi đỉnh Trương đạo chi, chính nhất lượt lại một lần, dường như không biết bận rộn, xung kích trên người Si Cuồng. Mà Si Cuồng thì đứng sừng sững ở một đỉnh núi, chỉ dựa vào bàng bạc huyết khí, liền đem Trương đạo chi kia vô cùng vô tận thế công hóa giải. Sơn tại băng liệt, thủy tại ngược dòng. Thiên địa cũng tại bởi vậy chiến mà run rẩy kịch liệt nhìn. Giữa lẫn nhau, đều không có gì sức tưởng tượng chiêu thức thuật pháp. Có, chỉ là quyền quyền đến thịt liều mạng. Si Cuồng hai tay bị lôi đỉnh chi lực xuyên qua, máu tươi rơi trên mặt đất, đúng là hóa thành từng đoàn khó mà dập tắt diễm hỏa, đang thiêu đốt lấy mặt đất. Cái kia thể chất ngang ngược trình độ có thể xưng vô song. Trương đạo chi vô cấu thể mặc dù cũng có thể xưng vô song, có thể không cấu thể càng thiên về là thân cận tự nhiên. Chỉ sợ đơn thuần nhục thể độ cường hành mà nói, so với Si Cuồng thân thể yếu nhược một ít. Là vì, Trương đạo chi vì tìm thấy Si Cuồng thân thể nhược điểm, tại vừa rồi chớp mắt công phu bên trong, đã xuất quyền trăm ngàn lưới, rơi vào Si Cuồng thân thể bên trên. Nhưng mà, không thu được gì. Hắn đành phải đem tất cả khí lực công thứ nhất điểm. Một lần là xong. Tràn ngập thiên đạo lực lượng lôi đỉnh, cuối cùng là đem Si Cuồng một cánh tay hoàn toàn rỡ xuống. Máu tươi lập tức vung đầy cả đỉnh núi. Sau đó, Trương đạo chi lúc này rung động lên. Chỉ thấy Si Cuồng cánh tay phải vắng vẻ chỗ, đúng là bị mênh mông huyết khí lấp đầy, từ đó tân sinh. Thất thần trong nháy mắt, ổ bụng bị Si Cuồng một quyền đập trúng. Tất cả ngực bụng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom sâu xuống dưới. To lớn lực trùng kích, nhường Trương đạo chi không chịu nổi gánh nặng. Thân thể liên tiếp đụng ngã mấy ngọn núi, tại cho tàn bên trong miễn cưỡng đứng sừng sững thân thể. Tự nhiên vĩ lực chính đang không ngừng bổ dưỡng nhìn thân thể của hắn. Tuy là khôi phục như thế, còn chưa nghỉ khẩu khí, chỉ thấy Si Cuồng hai tay cắm ở mặt đất, lớn tiếng gầm thét, lên. Trong lúc nhất thời, xung quanh trăm trượng thổ địa, đúng là bị Si Cuồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại lực lượng này, Trương đạo chi chưa bao giờ thấy qua. Khối kia thổ địa phía trên, có tất cả lớn nhỏ mấy ngọn núi. Sau đó, Si Cuồng thân thể, đúng là phóng đại lên. Huyết mạch lực lượng đang sôi trào, đang thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn, liền thì trở nên như là sơn loan một kích cỡ tương đương, dường như có thể che lấp nửa bên thân mình, từng cục gân bắp thịt căng nước vân hạ. Hắn một tay nắm trăm trượng nơi, tay kia bổ ra nói màn, giữa ngón tay tràn ngập ngập trời huyết khí đều thành lưu hỏa. Si Cuồng đang hướng phía Trương đạo chi đi tới, dường như có thể đạp nát tầng 9 tiếng chân chấn động đến thập vạn đại sơn bên trong vài tòa trắng ngần núi tuyết sụp đổ. Cái kia rủ xuống râu tóc dường như hóa thành mênh mông lâm trạch, thân ảnh vĩ đại ở trong thiên địa, thở dốc thời lại có phần phật cương phong phu trào. Khoa phụ, Trương đạo chi đồng tử co rụt lại. Đến giờ này khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Si Cuồng sẽ bị ca tụng là thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất cao thủ. Hắn sớm đã phản tổ, sớm đã biến thành làm năm cái đó, có thể truy nhật từng tháng khoa phụ. Này, chính là khoa phụ nhất tộc huyết mạch điểm mạnh. Đến giờ khắc này, ngay cả treo ở chân trời trên mặt trời, cũng dường như biến thành Si Cuồng trong lòng bàn tay đồ chơi. 37 năm trước, ta tu thành bất tử chi thân, dục sông Trung Nguyên, kết quả lại thua ở các ngươi Long Hồ Sơn tiền nhiệm thiên sư trong tay. 37 năm sau, ta vì bất tử chi thân, cưỡng ép sứ tự thân khí huyết phản tổ, luyện thành khoa phụ thân thể. Hôm nay, làm rửa sạch nhục nhã. Si Cuồng cầm trong tay trăm trượng cự thổ rơi đập. Hư không rung dậy, thiên địa kinh minh. Này quá kinh người, cũng quá vĩ đại. Vượt qua người đời tưởng tượng. Cự thổ như trời nghiêng, loan ảnh đập vụn nói màn. Âm vang rơi đập lúc, mặt đất đột nhiên phân thành mạng nhện, ước trượng bụi trụ lật tung cửu tiêu, bị nghiền ép sơn loan vỡ nát thành mảnh vụn. Phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng gào thét thành màu đen vòng xoáy, hư không như đem đồ sứ đện ở mặt đất như vậy vỡ toang, mơ hồ lộ ra vô thượng pháp tắc u quang. Làm trùng tiên bụi trụ nhấc lên một khắc này, đúng là có một đoạn phù ở hư không chữ viết, tạo thành một đạo như là khoa phụ thân ảnh kích cỡ tương đương bình chướng. Cố lực lượng kia, dường như đến từ xa xa thượng cổ, lại như đến từ trên chín tầng trời. Đúng là chặn trăm trượng cự thổ một kích. chỉ thấy những kia lơ lửng giữa không trung chữ viết như thế nói: thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lang thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ nói với cửu thiên. Càn la đắc kia, động cương thái huyền, chém yêu chói tà, giết quỷ ngàn vạn. Trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, cầm tụng một lần, chữa bệnh duyên nhiên. Theo được vũ nhạc, tám biển nghe biết. Ma vương bó tay, thị vệ ta hiền. Hung huế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Đây là đạo giáo bát đại thần chú một trong, chỉ toàn thiên địa mở bế chú. Chú ngữ không chỉ chặn kia một kích chí mạng, càng là hơn một mực ổn định vương thiên địa này. Trương đạo chi vì phán quan bút bám vào tử khí, tại chớp mắt công phu trong, liền thì viết xuống đoạn chữ viết này, thủ đoạn không thể bảo là không thông huyền. Phán quan bút. Trương Huyền Lăng nói không sai, sử dụng này bút, vừa đem phủ chú lực lượng hiệu quả tối đại hóa. Nếu không có bảo vật này, chỉ sợ vừa rồi muốn thân chịu trọng thương. Tuy nói ba lực đồng nguyên một kiếm nhất định có thể hóa giải một chiêu này, nhưng mà, hôm nay hắn đã sử xuất một chiêu này, khí cơ tổn hao nhiều, nếu là lại cưỡng ép sử dụng ra, chắc chắn sẽ sứ tự thân khí huyết bình hành. Hào thủ đoạn. Si cuồng từ đáy lòng tán thưởng một phen. Sau đó, mở cái miệng rộng, chỉ thấy quanh mình ngàn trong vòng trăm dặm tất cả linh khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó lần nữa hóa thành có thể rung động thiên địa vô tận huyết khí. Đương đại tiên sư, một chiêu phân thắng thua. Giọng Si cuồng vang lên lần nữa. Chỉ sợ một chiêu này qua đi, không chỉ có là muốn phân ra thắng bại, càng là hơn sẽ phân ra sinh tử. Bị hắn trong khoảnh khắc hấp thu rộng lớn linh khí, đúng là nhất thời khó mà phản công, tái sinh. Vô cùng kinh người, khó có thể lý giải được. Giờ phút này, một phen đại chiến xuống Trương đạo chi, thể nội sớm đã khí huyết sôi trào không thôi. Tại phun ra một ngụm tụ huyết sau đó, Trương đạo chi binh khí ngưng thần, tay phải cầm phán quan bút, tay trái nâng chính nhất minh uy lục tại mênh mông giữa thiên địa, phát hỏa một đạo quỷ dị phù đồ. Là thái thượng 3 năm chính nhất minh uy long hổ trảm tà lục. Không đến mức đây, còn có thái thượng chính nhất cửu thiên binh phù lục, thái thượng chính nhất cũng Trương tất ấn lục cùng với thiên sư chân nhân đặc hữu thượng thanh đại động kinh lục bên trong ghi lại thượng thanh đại động ấn các loại. Đây là hắn lần đầu tiên vận dụng thiên sư tam bảo một trong, chính nhất minh uy lục lực lượng. Cũng đúng thế thật phù chú lực lượng cực hạn thể hiện. Giờ khắc này, bởi vì si cùng Trương đạo chi thủ đoạn nhiều lần ra, mênh mông thương cung, thiên môn chợt hiện. Thượng thương dường như cũng băng liệt. Đạo kia thiên môn, dường như chạy xuôi hàng tỷ phù văn chi uy, hình như có vạn đạo pháp tác hiện hóa, treo móc ở thiên môn phía trên thái cực đồ án uy áp mặt đất. Trấn áp chư thiên vạn tượng đạo vận như biển gầm cuộn. Chỉ mở có một cái khe thiên môn sau đó, mơ hồ có tiên thần mở mắt, rình mò này phương thiên địa. Sau đó, thiên môn hóa thành một đạo đem rủ xuống nói đều mua chuột vòng xoáy, chậm rãi rủ xuống kinh người vĩ lực, như muốn cùng phiến đại địa này hợp thành một đạo thông thiên chi trụ. Thấy thế, Si cùng vô thức thu lại thân hình, song quyền một mực nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên môn, hai đầu lông mày để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay cả Trương đạo chi cũng cảm thấy bất thường, vội vàng mở miệng, tiếp tục đánh xuống, thiên địa hợp thành nhất tuyến, tuyệt địa thiên thông không còn, thiên địa trật tự hỗn loạn, người ta cũng là này phương thiên địa tội nhân. Si cùng hiếm thấy gật đầu một cái, thân hình đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, không đánh, không có ý nghĩa. Trương đạo chi cũng thu hồi thần thông. Chớp mắt sau đó, đạo kia uy hoàng thiên môn, cuối cùng là hết rồi bất luận cái gì tiếng động, tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, Trương đạo chi thở ra một ngụm trọc khí. Si cùng cất bước đi tới, cười to nói, hồi lâu chưa từng đánh cho như vậy thông khoái, đã nghiền. Quả thực đã nghiền. Người trẻ tuổi, có thể hay không uống rượu? Chương 229, một lòng trung can Trương đạo chi chương 229, một lòng trung can Trương đạo chi nghiêm chỉnh mà nói, Si cùng cùng Trương đạo chi, khoa phụ nhất tộc cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ, cũng không có thâm cựu đại hận gì. Do đó, giữa hai bên cũng không cần từ đấu. Vừa rồi chiến dịch, chẳng qua là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Si cùng cứng hãn, theo Trương đạo chi, muốn hơi thắng tại chỉ có nguyên thần trạng thái đằng cách lý. Giả sử thảo nguyên chiến dịch, đằng cách lý nguyên thần nhục thân đều tại, có thể sẽ là một loại khác kết quả. Chỉ là, nhường Trương đạo chi tuyệt đối không ngờ rằng là, lần này hai người bọn họ ở giữa đại chiến, lại sẽ khiến cho thiên môn chợt hiện, này quá không thể tưởng tượng nổi. Năng lực ăn chút ít rượu. Trương đạo chi gật đầu nói, lần này ta Long Hổ Sơn tới trước thập vạn đại sơn, cũng không phải là muốn cùng quý tộc sinh ác, mà là phong đô bách tính ngàn năm mà tính, đem phong đô ép vận vật thu hồi. Bất quá, vận đạo lại là cố ý kết giao như man vương như vậy hảo kiệt. Trong lòng của hắn có một dự định. Si cuồng bốn định theo trong tộc mang tới rượu cùng với nó nâng ly một phen, đã thấy Trương đạo chi đã tự dung nạp vật phẩm pháp bảo bên trong mang tới hai vỏ tử rượu. Hắn vốn cũng không phải là cái gì ngại mùng người, lúc này tiếp nhận một vỏ rượu thủy, mở ra đóng kín, ngửa đầu nâng ly một phen, lấy tay đọc xóa đi khỏe miệng vết rượu, cởi mở cười nói, các ngươi những thứ này trung nguyên dị sĩ, nói tới nói lui, cùng những kia toan nho không khác nhau chút nào. Nói rất muốn kết giao cái gì giống ta dạng này hảo kiệt, đến, uống rượu. Nói xong, Trương đạo chi thì nâng đàn nâng ly lên, vân đạo nói đều là lời từ đáy lòng. Hả? Si cùng nét mặt sững sờ, trên dưới đánh giá đến Trương đạo chi, trực giác nói cho ta biết, nên cách ngươi xa một chút. Hắn như là vừa về tới xuống núi thời như vậy tâm tính, cười ha hả nói, man vương chắc hẳn hồi lâu chưa từng bước ra thập vạn đại sơn đi. Hả? Ta ẩn hiện ra thập vạn đại sơn, người khác không rõ ràng, các ngươi Long Hổ Sơn còn không rõ ràng lắm sao? Trên vết thương sắc mới, Si cùng tức giận nói, mấy cái ý nghĩa. Trương đạo chi giống như về tới vừa xuống núi thời như vậy tính tình, cực kỳ nghiêm mặt nói, nếu là man vương có cơ hội đi ra thập vạn đại sơn, liền đi trên giang hồ hỏi thăm một chút bần đạo. Vân đạo thế nhưng mọi người đều biết. Ừm. Chân thành, đúng, Vân đạo vô cùng chân thành. Vân đạo như thế chân thành, Man Vương nên cùng Vân đạo cách gần đó một ít mới là. Si cùng thật sâu nhìn thoáng qua Trương Đạo Chi, dường như theo ánh mắt của đối phương bên trong, thật chứ nhìn thấy chân thành hai chữ. Chân thành tốt, chân thành tốt. Si cùng cười to nói, chúng ta Thâm Cư Thập Vạn Đại Sơn nhân tộc, không muốn cùng các ngươi người Trung Nguyên liên hệ, chính là cảm thấy các ngươi quá sẽ lắc lư người, một chút thì không chân thành. Nếu là người Trung Nguyên cũng như Trương Tiên Sư như vậy chân thành, chúng ta làm sao khổ nơi dừng chân ở nơi này? Nghe vậy, Trương Đạo Chi rất là tò mò nói, chỉ giáo cho. Si cùng ai thanh thở dài, liên tiếp uống vào mấy ngụm đại rượu, buồn bã nói, ngươi bây giờ cũng tới đến Thập Vạn Đại Sơn, cảm thấy nơi này làm sao? Trương Đạo Chi lắc đầu, không được tốt lắm. Tuy nói nơi đây linh khí nồng đậm, có thể xương động thiên phúc địa, nhưng lại khắp nơi giấu giếm sắc cơ, hung thú, yêu vật, tà tu, riêng phần mình tranh đoạt không ngớt, sơ ý một chút, liền có khả năng mất đi tính mạng. Có thể nói, Thập Vạn Đại Sơn là đúng nghĩa cường giả vi tôn. Ở chỗ này, yếu chính là nguyên tội. Nhưng ở Trung Nguyên, bên ngoài mà nói, tối thiểu nhất còn có Long Hổ Sơn duy trì dị sĩ giới cân đối, có thể khiến cho kẻ yếu tìm thấy hy vọng sinh tồn. Si cùng lần nữa thở dài, gật đầu một cái, Thập Vạn Đại Sơn, nguy cơ từ phía, khó chịu người sinh tồn, không dối gạt thiên sư, muốn ta các loại bộ tộc, mỗi ngày đều muốn vì ăn uống phát sầu. Chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, như trong các ngươi người vượn như vậy, học được trồng trọt, nhưng mảnh đất này, căn bản là không cách nào dựng dục ra mễ lương những vật này. Làm năm ta bước ra Thập Vạn Đại Sơn, chẳng qua là muốn đánh kế tiếp địa bàn, một cái thích hợp trồng trọt, ở lại địa bàn. Đáng tiếc, các ngươi tiền nhiệm thiên sư, ra tay quá hung ác. Mỗi lần nói đến làm năm đánh với Lao thiên sư một trận, Si cùng tổng hội cảm thấy sỉ nhục. Vì trận chiến kia, hắn bại, thật sự là quá hoàn toàn. Trương Đạo Chi cao mày nói, sư phụ ta là người, ta hiểu rõ, Man Vương có thể đem nơi đây nguyên do báo cho sư phụ ta. Hắn theo Si cùng trong lời nói đạt được một ít tin tức. Sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị nhân tộc, vô cùng gian nan. Chẳng qua, cũng đúng thế thật chuyện hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, Thập Vạn Đại Sơn một vùng tuy nói địa vực rộng hiện, nhưng mà tất cả tài nguyên đều muốn dựa vào cấp đoạn, không thể thiếu chinh phạt. Có chiến tranh, liền sẽ có tử vong. Với lại, mảnh đất này bởi vì bị tà khí ăn mòn lâu ngày, thích hợp trồng trọt thổ địa quả thực ít càng thêm ít. Dù là thân làm dị nhân, tại còn nhỏ thời cũng cần ăn uống. Nghe được Trương Đạo Chi lời nói về sau, Si cùng đột nhiên sững sờ, sau đó lâm vào thật sâu trầm tư. Năm đó, chính mình có nói qua là bởi vì cái gì bước ra Thập Vạn Đại Sơn sao? Hình như thật không có. Vậy ta nói cái gì tới? A, nhớ ra rồi. Ta đúng bị kia lão thiên sư nói, đường này có ta qua, chính là địa bàn của ta, chờ ta tạo phản thành công, phong hắn làm quốc sư. Bây giờ nghĩ lại, hắn xuống tay với ta hung ác như vậy, không phải là không có nguyên nhân. A thấy Si cùng nhất thời nghẹn lời, Trương Đạo Chi lại đổi đề tài. Trước đây ta Long Hổ Sơn cùng quý tộc cân đoán, coi như qua, sau này cũng sẽ không tiếp tục để. Nếu là Man Vương lo lắng dị nhân tương lai an nguy cùng sinh kế, vận đạo ngược lại là có một tương đối thành thục đề nghị. Nghe vậy, Si cùng biểu hiện được có chút kích động, vội vàng hỏi, nói nghe một chút. Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, Thập Vạn Đại Sơn bên trong người, được thế nhân xưng là dị nhân, có thể coi là dị nhân, cũng là người. Ngươi, thậm chí tất cả khoa phụ tộc cùng nhân tộc đều là như thể chân tay, những lời này không có tâm bệnh à? Si cùng gật đầu một cái, không có tâm bệnh. Trương Đạo Chi tiếp tục nói, như thế nói đến, nhân tộc nguy cơ cũng là dị nhân tộc nguy cơ, đúng không? Trong lúc nhất thời, Si cùng đúng là vào đầu bứt tai lên, có chút không quá chắc chắn mở miệng nói, ứng đối, đúng không? Trương Đạo Chi khỏe miệng có hơi dương lên, nói câu bây giờ, Vân Đạo lần này biết được đang ở Thập Vạn Đại Sơn mọi người tộc tử đệ, đúng là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, Vân Đạo thực là đau lòng như góc. Nói xong, trong con ngươi đúng là dần dần ướt át. Si cùng thấy rõ ràng, vỗ vô bờ vai của hắn, đúng là an ủi, ngươi không phải chúng ta dị nhân, lại đem chúng ta coi là nhân tộc con cháu, ngươi có phần này tâm, đã vô cùng tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây Thập Vạn Đại Sơn một ngày, tất sứ tộc nhân áo cơm vô ưu. Trương Đạo Chi lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Si cùng, đứng chắc tay, ai thanh một vò nói, đáng hận ta thân làm thiên sư, lại đối với chuyện này bất lực. Ô hô ai thay. Si cùng lộ vẻ xúc động, không ngờ rằng à, làm thế người Trung Nguyên, còn có người năng lực đúng ta mỗi cái bộ tộc tâm thành như vậy, nếu ta sớm ngày gặp được thiên sư, tất cùng thiên sư kết bái làm huynh đệ khác họ. Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi bỗng nhiên thu tay, một mực cầm Si cùng hai tay, lại ca. Si cùng sửng sốt. Trương Đạo Chi mở miệng lần nữa, đại ca. Si cùng há to miệng, một lát sau mới cảm thấy có chút là lạ, vô thức ứng tiếng nói, hai. Nhị đệ. Trương Đạo Chi kiên định gật gật đầu, tất nhiên đại ca gọi ta một tiếng nhị đệ, làm huynh đệ, há có thể không vì đại ca phân ưu. Chỉ là, tháng ta câu chuyện thật chưa đủ, năng lực không đủ, với lại, nay gặp nạn chuyện cuốn thân, sợ sống không được mấy năm thời gian, làm khó đại ca mở lo. Kể một ngàn nói một vạn, đều là tiểu đệ không phải. Ừm. Cái đó quen thuộc Trương Đạo Chi, phản phất lại quay về. Chương 230, bao ăn ở sao? Chương 230, bao ăn ở sao? Nghe được Trương Đạo Chi, Si cuồng luôn cảm thấy có chút là lạ. Có thể cụ thể quái chỗ nào, hắn còn nói không ra cái như thế về sau. Hình như, chính mình đang bị lắc lư. Ừm. Khó mà nói. Lúc này, có phải hay không phải hỏi một chút hắn bị chuyện gì khó đến? Vì sao không còn sống lâu nữa? Ừm. Nên muốn hỏi. Hai. Nhị đệ gặp được cái gì? Si cuồng lời còn chưa nói hết. Trương Đạo Chi đột nhiên tiếp lời, đoạt lời nói, thực không dám giấu giếm, Đông Hải yêu vực vốn muốn thôn tính Trung Nguyên, tàn sát nhân tộc ta con cháu. Ta cùng với Chi tướng hẹn, 10 năm sau đó, do hai tộc các phái 10 tên cao thủ, vì 6 tháng 4 thua phương thức đến đã định hai tộc đại cục. Ta tự thân tính mệnh tất nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng liền sợ như chiến dịch này nhân tộc bại, không chỉ Trung Nguyên bách tính sẽ biến thành yêu tộc nô lệ, chỉ sợ ngay cả sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhân tộc con cháu cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Thế nhưng vì nhân tộc, tiểu đệ không còn cách nào khác, đành phải ứng chiến. Bất quá mong rằng đại ca yên tâm, tiểu đệ liều chết cũng sẽ đem yêu tộc ngăn tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ở đây nhân tộc mảy may. Nhìn một cái gọi là hiên ngang lẫm liệt là cái này. Trong lúc nhất thời, Si cùng sinh lòng khâm phục, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, ta cũng vậy người. Nhân yêu đại chiến, vi huynh tất nhiên là muốn ra phần lực. Thập đại cao thủ, tính ta một người. Vừa dứt lời, lại vẫn nhíu mày, càng thêm cảm thấy sự việc có chút cổ quái. Sau một khắc, Trương đạo chi khó nén kích động, thốt ra, đại trượng phu một lời, tứ mã nan truy. Si cùng vô thức nuốt nước miếng một cái, huynh đệ, chờ một chút, tại sao ta cảm giác việc này có chút không đúng? Trương đạo chi lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, vì nhân tộc. Ngạch. Si cùng há to miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Có khi, ngẫu nhiên, hắn sẽ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Nhưng hôm nay rõ ràng cảm thấy không đủ dùng số lần so sánh ngày xưa nhiều một chút. Là ảo giác sao? Miên man bất định lúc, bên hai lần nữa truyền đến giọng Trương đạo chi, đại ca, hãy đọc theo ta à. Si cùng bật thốt lên hỏi, đọc cái gì? Trương đạo chi nghiêm mặt nói, vì nhân tộc. Si cùng bắt chước lên, vì nhân tộc. Trương đạo chi trịnh trọng việc nói, ừm. Nói hay lắm, vì nhân tộc. Man vương đại nghĩa. Lớn. Đại nghĩa. Ta. Sao đột nhiên thì đại nghĩa? Si cùng như là vòng qua tới đây cánh mặt, vân vân. Trương Thiên Sư, ngươi sẽ không? Không. Ngươi chính là đang lừa dối ta. Người Trung Nguyên tộc cùng yêu vực cước chiến, cùng ta Thập Vạn Đại Sơn dị nhân tộc có gì liên quan? Chẳng lẽ lại, Đông Hải yêu tộc còn dám chen chân Thập Vạn Đại Sơn? Trương đạo chi có hơi như mày, môi hở răng lệnh đạo lý, man vương lẽ nào không hiểu sao? Bất kể nói thế nào, người ta cùng thuộc nhân tộc, vì nhân tộc mà tính, chúng ta lẽ ra đứng ra. Môi hở răng lệnh. Si cuồng gãi gãi sau gáy chính mình, không hiểu. Hắn là chân không hiểu. Trương đạo chi nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía hắn. Được rồi, xem bộ dáng là chân không hiểu. Đại ca. Nhị đệ. Đại ca, như Trung Nguyên binh bại, yêu tộc sẽ không bỏ qua Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhân tộc. Đây không phải còn chưa bại đâu. Trương đạo chi. Hắn đã hồi lâu chưa từng như vậy im lặng qua. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút lúng túng, triệt để lạnh xuống. Thật lâu. Trương đạo chi bất đắc dĩ mở miệng, việc này tuyệt không phải là vì tại hạ bản thân tư lợi, thực là liên quan đến nhân tộc đại cục. Không biết man vương như thế nào mới có thể đáp lại việc này, vì nhân tộc thắng được một ván. Si cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, muốn ta ra tay, không phải không thể. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn đúng là lộ ra tràn ngập chờ mong nét mặt, bao ăn ở sao? Hả? Trương đạo chi sửng sốt. Si cùng có lẽ là cảm thấy mình nói lên yêu cầu quá phận quá đáng, thế là lại huyện chuyển mở miệng nói, ý tứ của ta đó là, có thể hay không? Tại Trung Nguyên nơi nào đó phân ra một mảnh đất vực, cung cấp tộc nhân ta sinh tồn. Không cần quá rộng, xung quanh vạn dặm là đủ. Hoặc là, ngàn dặm cũng được, chỉ cần có thể trồng trọt là được. Như thiên sư đáp lại, liền không cần các ngươi bao ăn ở, chúng ta tự cấp tự túc. Nói xong, hắn dần dần hết rồi sức lực, giống như lại nói, yêu cầu này nghe tới, dường như cũng có chút quá đáng. Trương đạo chí nét mặt kinh ngạc. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể xác định, man vương đầu quả thật có chút không dùng được. Hắn cũng làm tốt đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Kết quả, thì này, vẫn đúng là ứng cái đó ngạnh. Một cái không biết đối phương có nhiều nghèo, một cái không biết đối phương có nhiều giàu. Không phải, thì này một ít hy vọng xa vời. Trương đạo chi đột nhiên cảm thấy lương tâm có chút khó có thể bình an, không có yêu cầu khác. Nghe vậy, Si cùng túi đầu thở dài, thực sự không được. Các ngươi cho chút ít lương thực cũng có thể a, không thể để cho ta trắng suất lực a. Ngạch. Trương đạo chi đã có chút lộn xộn. Hắn hiểu rõ man vương vô cùng chân thành, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng man vương đúng là như vậy chân thành. Tốt, việc này ta đáp lại. Sau khi chuyện thành công, bổn thiên sư tại phương Nam địa giới vạch ra vạn dặm cương vực, cung cấp dị nhân tộc sinh tồn nơi dừng chân. Nếu như nhân tộc đại thắng, vì Trương đạo chi lực ảnh hưởng là có thể khiến cho triều đình đáp lại việc này. Nghe tiếng về sau, Si cùng đầu tiên là trong lòng run lên, sau đó vui mừng quá đôi nói, thật thông quái. Thời khắc này Si cùng xa so với trước đó bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn kích động. Dị nhân tộc đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân Thập Vạn Đại Sơn, vô số đám tiền bối nằm mộng cũng nhớ đến Trung Nguyên sinh hoạt mục đích, liền bị chính mình thực hiện sao? Sau này dị nhân tộc tử tôn liền rốt cuộc không cần nhẫn đông lạnh chịu đói sao? Thật chứ thì dễ dàng sao như vậy? Có chút không nhiều chân thực a. Xoẹt xẹt. Đột nhiên Si cùng dùng binh khí của mình đưa bàn tay mở ra một đường vết rách, ẩn chứa cường thịnh huyết khí tích tích máu tươi, chính càng không ngừng rơi vào vỏ rượu bên trong. Trương đạo chi bị hắn một màn này giật mình, làm gì? Si cùng dường như sợ hắn đổi ý, vội vàng nói, uống máu ăn thể. Thiên điệu tổng giám. Nếu có làm trái vừa rồi lời nói, nhân thần tổng chu. A. Nói thật ra, Trương đạo chi tại sao phải sợ hắn đổi ý đấy? Nhị đệ, đến ngươi. Uống hết này đàn rượu máu, ngươi ta chính là huynh đệ. Chỉ cần ngươi có thế để cho tộc nhân ta đều có thể vượt qua không chịu đói thời gian, ta cái mạng này sẽ là của ngươi. Si cùng chân thành để người cảm thấy. Ừm. Im lặng. Trương đạo chi vô cùng im lặng. Không phải, sớm biết như thế, hai ta tại sao phải đánh kia một không a? Nhưng nhớ ra vừa rồi trận chiến kia, đến nay nhường Trương đạo chi cũng cảm thấy không hiểu là tại sao lại sứ thiên môn tái hiện. Cũng bởi vì lúc đó hai người bọn họ dự định liều chết đánh một trận lúc, bởi vì chiến lược vô cùng bằng bạc, dẫn đến khiến cho thiên địa cộng minh, sứ thiên môn hiển hóa. Nếu là như vậy, không khỏi có chút quá dễ dàng. Giờ này khắc này, nhường Trương Đạo Chi không nghĩ tới là, ngoài nhạn môn quan, vừa rồi, đồng dạng có một hồi kinh thế chi chiến bộc phát, chính là võ tuyệt tề huyền tấn cùng thảo nguyên ngạch đổ căn đánh một trận. Bởi vì bốn người kinh thiên đánh một trận đồng thời mở ra, mới biết dẫn đến nam bắc thiên địa dị tượng nảy sinh, tiến tới sứ thiên môn hiển hóa. Nhạn môn quan bên ấy, kinh thiên đại chiến đã kết thúc. Làm tề huyền tấn cùng ngạch đồ căn nhìn thấy thiên môn hiển hóa một khắc này, không hẹn mà cùng, ngay đầu tiên đều lựa chọn thu tay lại. Thân làm võ tuyệt tề huyền tấn, lúc này đã là vết thương chồng chất, thân trên quần áo đều phá toái, chẳng qua khí thế chưa thiết, nhìn qua vẫn như cũng là nhường chúng sinh cảm thấy cao cao tại thượng. Ngạch đồ căn tình huống cũng có chút không dễ chịu, khoe miệng của nàng cũng chảy ra một tia vết máu. Thân làm địa tiên, có thể thôn tính mặt đất vận số để bản thân sử dụng, nhưng này không có nghĩa là tại chưa lựa chọn thôn tính mặt đất vận số cùng địch tác chiến trước đó, hắn chiến lực thì đây một ít đạp vào con đường trường sinh tu sĩ mạnh hơn. Mà trận chiến này cũng làm cho Tề Huyền Tấn ý thức được ngạch đồ căn thành ý rốt cuộc, một trận chiến này đánh tới sơn băng đất nước, nhưng mà ngạch đồ căn vẫn là chưa từng thôn tính thiên địa khí đếm lớn mạnh tự thân chiến lực. Có thể thấy được, đã sống đến 5 tháng dài đằng đẵng ngạch đồ căn vẫn là còn cất giữ đầy đủ nhân tính. Chỉ là dưới mắt ngạch đồ căn thật chứ rất bất đắc dĩ, Tề Huyền Tấn, đầu óc ngươi có bệnh, toàn bộ là thị, không biết còn tưởng rằng ngươi bị si cùng đoạt xá. Sống mấy ngàn năm nàng cuối cùng là nhịn không được phát nổ nói tụ. Tề Huyền Tấn cảm thấy lung túng, ngươi lần này đến Trung Nguyên thật chứ không phải vì ta Thần Châu vận số. Ngạch đồ căn hít thở sâu một hơi, làm hết sức để cho mình không tức giận. Chỉ là nàng càng nghĩ càng giận, thật sự là không cách nào nhịn xuống, lần nữa hướng Tề Huyền Tấn độc thủ. Gần 3.000 năm ta có vô số cơ hội có thể thôn tính ngươi Trung Nguyên vận số, cần gì đợi đến hôm nay. Giờ khác này ngạch đồ căn cái nào còn có một chút tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu sức lực, hiển nhiên như cái bán phụ. Nàng thật chỉ là nghĩ đến Trung Nguyên đến một chút náo nhiệt, rốt cuộc Phật đạo chi tranh cũng không thông thường a. Chương 231, Thiên đạo lời thể. Chương 231, Thiên đạo lời thể. Thập vạn đại sơn, Trương đạo chi đến chỗ này chỉ có 3 cái mục đích. Thứ nhất, đoạt lại phong đô ép vật vật. Thứ hai, kiến thức danh xưng tứ tuyệt một trong Man Vương, đồng thời mời hắn tham gia 9 năm sau nhân yêu đại chiến. Thứ ba, hấp thụ huyền hoàng khí. Bây giờ trước 2 cái mục đích đồng đều đã đạt thành, bây giờ là lúc cái kia hoàn thành cái thứ 3 mục đích. Mới đầu Si Cuồng biết được Trương đạo chi muốn hấp thụ huyền hoàng khí lúc cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chỉ vì tiên tiên chi khí tồn tại cùng các nơi ép vận dư đổ những vật này tính chất giống nhau. Trước đây có nói muốn sứ dư đồ loại này tiên sinh địa dưỡng ép vận bảo vật nhận chủ, tự thân vận mệnh muốn đủ cứng, nếu là không rất cứng, cho dù có thể sứ trí bảo nhận chủ, hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào cái nhiều tai nạn kết cục. Với lại nếu không có các giáo phái truyền thừa bí pháp thì rất khó phát huy dư đồ trí bảo thật sự diệu dụng. Tiên tiên chi khí hiệu quả cùng với nó cùng loại, cảnh giới cao người không cần tiên tiên chi khí, cảnh giới thấp người không hấp thu được tiên tiên chi khí, liền tựa như vô bổ bình thường, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Do đó cho dù chúng sinh hiểu rõ tiên tiên chi khí cụ thể phương hướng cũng sẽ không đi trêu chọc. Bây giờ biết được Long Hổ Sơn tiên sư muốn đi hấp thụ này khí, Si Cuồng nội tâm có thể nào không cảm thấy hoang mang đâu. Rốt cuộc bao gồm hắn ở đây bên trong, trên đời tất cả dị sĩ cũng không rõ ràng, không người đi trêu chọc, cần tiên tiên chi khí đúng Trương đạo chi nhưng lại có tác dụng lớn. Nhắc tới cũng xảo, nay huyền hoàng chi khí ngay tại khoa phụ bộ lạc cảnh nội, huyền hoàng khí giấu tại tộc ta tế đàn phụ cận, bởi vậy khí tồn tại khiến cho ta tộc địa vực linh khí dị thường dồi dào. Chỉ là làm sao điều khiển cỗ này tiên tiên chi khí còn phải xem Trương tiên sư thủ đoạn của ngươi. Uống máu ăn thể sau đó, Si Cuồng và hai người liền cùng nhau rời khỏi nơi đây. Cùng Triệu Trường Ca đám người hội hợp trên đường, Trương đạo chi mở miệng hỏi, nếu ta được huyền hoàng khí, sẽ hay không đúng ngươi bộ tộc tạo thành ảnh hưởng? Si Cuồng nói, thập vạn đại sơn cảnh nội linh khí vốn là so sánh với ngoại giới nồng đậm, cho dù rời khỏi huyền hoàng khí, ảnh hưởng thì cực kỳ bé nhỏ. Như thế, Trương đạo chi liền an tâm. Si Cuồng dường như nhớ ra cái gì, lần nữa cười to nói, lại nói, chỉ cần đang chờ cái 17-18 năm, đối xử mọi người yêu đại chiến kết thúc, tộc ta liền có thể tiến về Trung Nguyên một vùng nghỉ lại ở lại. Thập vạn đại sơn linh khí lại nồng đậm, thế nhưng lại có bao nhiêu tộc nhân có thể bước lên con đường tu hành? Linh khí nồng đậm động tiên phúc địa, chỉ là đối với tu hành có nhất định gia trì tác dụng. Tu hành loại chuyện này, trọng điểm vẫn là phải nhìn xem người. Căn cứ Si Cuồng giới thiệu, Trương đạo chi cũng đúng thập vạn đại sơn cảnh nội dị nhân tộc có cái cơ bản hiểu rõ. Không tính giải rác dị nhân, chỉ luận hình thành bộ lạc quy mô dị nhân tộc nhóm, chủ yếu có 4 chi. Theo thứ tự là khoa phụ nhất tộc, đê nhân tộc, vũ nhân tộc, ghét hỏa tộc. Trong đó đê nhân tộc trải qua tháng năm dài đằng đẵng biến thiên, đã không cho là mình là nhân tộc, mà là yêu tộc. Nói cách khác, tại nhân yêu đại chiến sau khi kết thúc, Trương đạo chi cần đem khoa phụ, vũ người, ghét hỏa tam tộc tử đệ di chuyển đến Thần Châu địa giới. Chỉ là này tam tộc con dân, một thân đếm liền có 3 chừng 10 vạn, lại thêm một ít giải rác dị nhân tộc, tổng cộng nhân số ước chừng có thể đạt tới 40 vạn. Trong đó, thân có tu vi, có thể xưng dị sĩ tồn tại dị nhân, có chừng 10 vạn. Cái này thể lượng không thể bảo là không khổng lồ. Nói cách khác, dị nhân tộc muốn so sinh hoạt tại Trung Nguyên, Thần Châu một vùng nhân tộc bình thường, càng thích hợp tu hành. Chỉ là tại trải qua tiến hóa rất dài sau đó, sinh sôi năng lực không so được nhân tộc bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, từ Tam Hoàng Ngũ Đế vì thủy, những kia dị nhân tộc đều là nhân tộc một phần tử. Bọn hắn chỉ cần còn tự nhận là người một ngày, Trương đạo chi thì tuyệt không buông tha bọn hắn. Mời Man Vương yên tâm, bần đạo cho dù là cuối cùng cả đời lực lượng, cũng sẽ tìm thấy một cái có thể để cho dị nhân cùng nhân tộc cộng sinh con đường. Trương đạo chi giọng nói vô cùng kiên định. Si cuồng không khỏi sững sờ, vô thức dừng lại tiến lên nhịp chân. Chớp mắt về sau, đúng là cảm động đến bao hàm nhiệt lệ trình độ. Hắn vô vô Trương đạo chi bà bay, ngữ trọng tâm trường nói, nhị đệ, vì huynh tin ngươi, chỉ cần ta còn vì dị nhân cộng chủ, tất cùng ngươi dắt tay, tổng khiến cho ta nhân tộc đại đồng. Kỳ thực Si cuồng không có xa như vậy lớn khát vọng, chỉ là Trương đạo chi lời nói cảm xúc đến hắn. Triệu Trường Ca bên ấy, lúc này bất kể là Long Hổ Sơn đệ tử hay là khoa phụ tộc dũng sĩ, đều là mắt không chấp nhìn về phía vừa rồi Si cuồng cùng Trương đạo chi đại chiến phương hướng. Cho tới bây giờ, bởi vì chiến đấu đưa tới kinh thiên dị tượng, đã là không còn tồn tại. Rất nhiều người đều đang nghĩ, hai người bọn họ có phải hay không đã phân ra thắng bại? Dị tượng biến mất, người nào thắng? Có thể dẫn tới như thế kinh thiên dị tượng, nhất định là sinh tử chi chiến. Nói cách khác, ai thắng được, ai liền có thể còn sống. Nếu là lãnh tụ của bọn họ bỏ mình, như vậy đối với hai phe thế lực mà nói, đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. Ở đây nhân trung, độc thuộc Triệu Trường Ca tu vi cao nhất. Vừa rồi thiên môn chợt hiện một màn, nàng tất nhiên là cảm ứng được. Nguyên bản muốn xuất thủ tương trợ Trương đạo chi, hoặc là cưỡng ép ổn định hạ này phương thiên địa trật tự. Nhưng hôm nay môn chớp mắt là qua. Nhưng nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ nàng còn tại là Trương đạo chi nơm nớp lo sợ nhìn. Dần dần, có nhĩ lực kinh người người đột nhiên kinh hô lên, có tiếng bước chân. Vừa dứt lời, hai phe thế lực đều không hẹn mà cùng nhìn về phía U Lâm chỗ sâu. Bọn hắn cũng hy vọng là riêng phần mình lãnh tụ đi ra U Lâm. Không lâu, Si cùng dẫn đầu phóng ra lâu dài ở vào tối tăm không ánh mặt trời U Lâm bên trong. Khoa phụ nhất tộc con cháu lập tức quần tình sục sôi lên, nô vương và thuế. Nô vương tất thắng, nô vương tất không thể lại bại. Long Hổ Sơn đệ tử bên ấy, Triệu Trường Ca kia nguyên bản nhìn lên tới, vẫn luôn cũng duy trì lấy một bộ lạnh nhạt bộ dáng nét mặt, tại thời khắc này, cuối cùng là lộ vẻ xúc động lên. Nàng nhíu mày, nắm chặt lợi kiếm trong tay, liệt trận. Sau một khắc, mấy ngàn tên Long Hổ Sơn đệ tử dùng đến ngắn nhất công phu, nhanh chóng triển khai từng tòa sát trận. Mãi đến khi trông thấy Si cùng sau lưng theo sát lấy một người thì hiện thân lúc, Triệu Trường Ca cùng Long Hổ Sơn đệ tử mới tính nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là quan tâm tác loạn. Vì Triệu Trường Ca tu vi, không thể nào không phát hiện được Trương đạo chi liên miên khí cơ. Chỉ là, lòng của nàng loạn, một mực lo lắng an nguy của hắn. Tại Si cùng hiện thân một khắc này, trong óc của nàng chỉ có bốn chữ hiện hiện, không chết không thôi. Bây giờ tình thế, nhường hai phe thế lực đều có chút xem không hiểu. Rốt cục là ai thắng? Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía hai người kia. Si cùng hướng phía bộ tộc con cháu gật đầu một cái. Lúc này, Trương đạo chi đã cùng hắn đứng song vai. Tại muôn người chú ý phía dưới, Si cùng đem gánh tại trên vai đại đao đứng ở trước người, sau đó cùng Trương đạo chi cùng nhau giơ cánh tay lên. Giờ khắc này, cánh tay trái cùng một con tay phải nắm thật chặt cùng nhau. Si cùng ngữ xuất kinh nhân nói, thiên đạo ở trên. Từ hôm nay trở đi, nếu ta Si cùng tại thế một ngày, dị nhân tộc cùng tiên sư phụ, thân như một nhà. Trương đạo chi cũng là phụ hòa nói, thiên đạo ở trên. Như bần đạo tại thế một ngày, tiên sư phụ cùng. Chương 232, nhân tộc và năm. Chương 232, nhân tộc và năm. Giờ khắc này, hai phe thế lực đều là ở vào một loại không biết làm sao trạng thái. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản buộc phát kinh thế đại chiến hai người, giờ phút này đúng là bắt tay giảng hòa. Trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai bại? Có thể, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này đem biến thành dị sĩ giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Sau đó, Si cùng mời Long Hổ Sơn chư đệ tử tiến về khoa phụ bộ tộc làm khách. Trên đường, Trương đạo chi nói với Triệu Trường Ca đầu đuôi sự tình. Hắn nhịn không được lo lắng nói, hắn tin được sao? Trương đạo chi nhìn về phía trước đang cùng mấy tên dị nhân tộc con cháu kể vai sát cánh, vừa nói vừa cười Si cùng, mỉm cười cười nói, thiên đạo lời thề, tất nhiên là có thể tin. Cái gọi là thiên đạo lời thề, là vì thiên đạo làm tên thề. Điều này lời thề, đúng bình thường dường như không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là dị sĩ làm trái này thề, đều sẽ đạo tâm sụp đổ. Si cùng chủ động khởi xướng thiên đạo lời thề, chính là muốn dùng cái này là hai phe thế lực ràng buộc. Hắn cũng không đốc. Vì bộ tộc, hắn tự nguyện hy sinh tất cả, bao gồm chính mình. Khoa phụ bộ tộc đã hàng ngàn năm chưa từng tới qua khách nhân. Lần này vì chiêu đãi Long Hổ Sơn đệ tử, có thể nói là đem áp đáy hòm thứ gì đó cũng lấy ra. Chỉ là, bọn hắn cho rằng đồ tốt, tại Trương Vân Giật đám người trong mắt nhìn tới, chẳng qua là cơm rau dưa thôi. Túc cháo, rau dại, phu bánh, rau cải, củ cải các loại. Thậm chí, những kia nhìn lên tới thô ráp không chịu nổi thức ăn bên trong, liên tục điểm nhi chất béo cùng muối cũng rất khó thấy. Ngoài ra, chính là bọn hắn trong núi săn thú một chút thịt ăn, nhưng cũng đều là nướng ăn, không hề hương vị có thể nói. Không nhìn những kia bị bọn hắn vất vả đánh xuống con mồi, chỉ nhìn thức ăn chay cùng món chính. Trương đạo chi cũng có thể suy đoán ra khoa phụ nhất tộc con cháu thời gian đến tuột cùng có nhiều khổ. Phải biết, này vẫn là bọn hắn dốc hết tất cả, có thể cho đến Long Hổ Sơn đệ tử đồ tốt nhất. Làm Long Hổ Sơn đệ tử nhìn thấy những thứ này đồ vật bị khoa phụ tộc tử đệ bày ra đến trên mặt bàn lúc, nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ, cũng không biết có nên hay không ngồi xuống. Trương đạo chi đi vào trưng bày lấy rau dại trước bàn, cầm lấy đũa kẹp lên rau quả phóng tới trong miệng ai, một cô đắng chát khó nhịn hương vị lập tức bổ sung tại tất cả vị giác. Hắn cưỡng ép nuốt xuống kia phiến rau quả, sau đó nhìn về phía Si Cuồng, vô thức nhíu mày, các ngươi ngày bình thường thì ăn cái này. Si Cuồng từng đi ra thập vạn đại sơn, biết ra giới nhân tộc chỗ ăn vật, hoàn toàn không phải trước mặt những thứ này món ăn có thể so sánh. Chỉ là, hắn quả nhiên là xuất ra đồ tốt nhất đến chiêu đái Trương đạo chi. Dưới mắt, hắn chính lúng túng cười lấy, ngươi cũng đừng xem nhẹ mảnh này rau quả, dùng ăn lên có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, trước kia cùng A Xuân từng có đánh một trận tên kia khoa phụ tộc tử đệ đột nhiên mở miệng nói, chúng ta ngày bình thường cũng không nỡ ăn. Nếu như nói, đặt ở mấy ngàn năm trước đó, chỉ là thập vạn đại sơn bên trong con mồi, liền đầy đủ bảo đảm khoa phụ tộc ăn uống. Chỉ là hiện nay, chưa khai linh trí con mồi càng ngày càng ít. Như là những kia khai linh trí hổ báo đàn sói bà, bọn hắn lại không dám trêu chọc. Thật sự là bị buộc không có cách nào khác, tỉ như muốn chuẩn bị vật tư qua mùa đông lúc, si cùng mới biết tự mình săn giết một ít cường đại yêu vật. Dị sĩ phục dụng yêu vật huyết nhục tất nhiên vô sự. Thế nhưng, chưa từng bước lên con đường tu hành dị nhân đâu. Người bình thường dùng ăn yêu tộc huyết nhục, nặng thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị yêu trong thị tận chứa lực lượng cường đại nó bạo, mà hậu thân chết. Theo có thể ăn dùng con mồi càng ngày càng ít, bọn hắn đành phải vì rau dại làm thức ăn. Chỉ là, thứ này thực sự khó ăn. Nếu như không tất yếu, ai muốn đi ăn dùng nước lọc đun sôi rau dại đâu? Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi thật sâu thở dài. Trước mặt những thứ này, dị nhân tộc sở dĩ đi vào thập vạn đại sơn, vẫn là bởi vì tại thượng cổ thời đại, theo thần tiên ẩn độn, thánh nhân không ra. Hàng loạt luyện khí sĩ coi bọn họ là dị loại, đem bọn hắn chạy tới nơi này. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, bất kể khoa phụ tộc cũng tốt, vũ nhân tộc cũng được, cũng chỉ là nghĩ kỹ tốt còn sống mà thôi. Tại hai hơn ngàn năm trước, yêu tà loạn thế lúc, bọn hắn những thứ này bị đuổi tới thập vạn đại sơn yêu vật, còn giúp nhìn người Trung Nguyên tộc đối phó qua yêu tộc. Sau, nhân tộc hướng bọn hắn biểu đạt cảm tạ. Bọn hắn chỉ là muốn nhiều muốn một ít có thể ăn lương thực mà thôi. Trương Đạo Chi không biết tiền nhân đem dị nhân tộc bước đến thập vạn đại sơn đến tuột cùng là đúng hay sai. Vì ai cũng không nói được, những thứ này dị nhân tộc, đợi tương lai sẽ không trở thành phổ thông nhân tộc uy hiếp. Rốt cuộc, dị nhân từ khi ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, cho dù sẽ không đạt vào tu hành, cũng sẽ nắm giữ một ít cường đại kỹ năng, tỉ như khoa phụ tộc lực lớn vô cùng. Bọn hắn sinh ra chính là chiến sĩ. Giờ phút này, ngay cả Trương Đạo Chi đều nói không tốt, đợi đem người tới yêu đại chiến chiến thắng, hắn đem Trung Nguyên bộ phận khu vực phân ra đi, cung cấp dị nhân nơi dừng chân sinh hoạt quyết định, đến tuột cùng là đúng hay sai. Lỡ như mấy vạn năm qua đi, dị nhân tộc vì giải quyết lương thực vấn đề mà phát triển lớn mạnh, muốn nhắc lên chiến tranh, thôn tính thiên hạ đâu? Giả sử Trương Đạo Chi không đi chỗ đó dạng làm, nhìn thấy những thứ này dị nhân tộc trải qua bi thảm như vậy sinh hoạt còn thờ ơ, hắn thực sự không qua được trong lòng làn danh kia. Rốt cuộc, dị nhân cũng là người. Hắn không biết tương lai có thể hay không có nhường dị nhân cùng nhân tộc cộng sinh đường. Chỉ là, có một số việc, làm hạ ứng muốn có tư cách. Long Hổ Sơn đệ tử nghe lệnh. Trương Đạo Chi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Si cuồng cùng rất nhiều khoa phụ tộc tử đệ đều là sử sốt. Vừa nói tốt muốn hôn như một nhà, hiện tại muốn đổi ý. Nghe tới Trương Đạo Chi tiếp xuống lời nói sau đó, Si cuồng đám người, đồng đều đã triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ, đem bọn ngươi mang theo người đồ ăn, hết thảy lấy ra. Sau một khắc, chỉ thấy mấy ngàn tên Long Hổ Sơn đệ tử, sôi nổi đem bọc hành lý hoặc là trong túi chứa vật lương thực xuất ra. Có bánh bao trắng, rượu, còn có một số chỉ cần thêm chút hâm nóng một chút, liền có thể dùng ăn thức ăn. Bọn hắn đem những kia đồ vật cũng bày để lên bàn. Trương Đạo Chi mở miệng lần nữa, mời dị nhân tộc các huynh đệ trước ngồi xuống. Hôm nay, để cho chúng ta cùng dị nhân tộc đồng bào nâng ly. Giờ phút này, khoa phụ tộc ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tại trên người Trương Đạo Chi. Bọn hắn bị xúc động mạnh, cũng không phải là toàn bộ là vì những kia bọn hắn thấy đều chưa thấy qua đồ ăn, mà là kia một tiếng đồng bào. Ngày bình thường, bọn hắn gặp được thập vạn đại sơn bên trong yêu vật đều là tự khoe là người. Bọn hắn vẫn luôn là người, chỉ là Thần Châu nhân tộc không chào đón bọn hắn. Ngay cả thập vạn đại sơn bên trong tà túy yêu vật cũng coi bọn họ là dị loại, cho rằng bọn họ đều là thiên bỏ đi người, không nên tồn sống trên cõi đời này. Cho tới nay, bọn hắn đều là tại một mình phân chiến, tại cường giả như rừng thập vạn đại sơn bên trong, gắng gượng gặm khối tiếp theo thổ địa. Bọn hắn không có đọa nhân tộc chi uy. Si cuồng lộ vẻ xúc động, hắn chậm rãi xoay người, tại mọi người gặp nhau phía trước trăm bước xa, đem một tấm bia đá vận chuyển đến. Tấm bia đá này có hai người cao, chính là khoa phụ nhất tộc tổ tiên lập. Cho dù trên tấm bia đá khắc họa là tiên tần chưa biết, Trương Đạo Chi cùng rất nhiều Long Hổ Sơn đệ tử cũng đều nhận ra trên tấm bia đá bốn chữ lớn, nhân tộc vạn năm. Năm đó, thiên địa đem lâm vào vĩnh dạng, khoa phụ nhất tộc sơ tổ vì nhân tộc sinh tồn đại kế, một mình từng ngày, chỉ vì đem mặt trời trói buộc, khiến người ở giữa mặt đất nên đón quăng rõ. Năm đó, Viêm Hoàng Nhị Đế xuất lĩnh nhân tộc đại chiến yêu tộc, là vũ nhân tộc nằm gai nếm mật, cùng nhân tộc con cháu nội ứng ngoại hợp, cuối cùng rồi sẽ yêu tộc đánh lui, khiến người ở giữa nên đón thái bình. Năm đó, Tam Hoàng Ngũ Đế không biết tung tích, nhân tộc không chí cường, là tất cả dị nhân tộc liên hợp lại cùng nhau, vì nhân tộc bảo lưu lại một sợi mồi lửa. Năm đó, dị nhân tộc cũng không người phụ trách tộc. Dị nhân tộc từ thời đại Hồng Hoang bị thủy chính là nhân tộc một phần tử. Bọn hắn tổ tiên bị buộc đến thập vạn đại sơn lúc, lo lắng con cháu đời sau cũng không tiếp tục còn nhớ chính mình thân làm nhân tộc con cháu thân phận. Thế là những kia dị nhân tộc các vị tổ tiên sôi nổi tại bộ lạc của mình trong lãnh địa khắc họa từng tòa thạch bi. Trên tấm bia chỉ biết có bốn chữ nhân tộc vạn năm. Chương 233, ta tin hắn, bởi vì hắn là Trương Thiên Sư. Chương 233, ta tin hắn, bởi vì hắn là Trương Thiên Sư. Nhân tộc vạn năm cũng không phải là nói nhân tộc chỉ có vạn năm, mà là một loại thiên hướng về trên tinh thần ký thác. Trương Đạo Chi vớt ve trên tấm bia đá khắc họa chữ viết, lờ mờ có thể cảm giác được viết này bia người kia tràn ngập bi tráng tâm trạng. Dị nhân tộc làm sao sinh ra? Căn cứ Trương Đạo Chi biết, thời đại Hồng Hoang, nữ hoa tạo ra con người lúc, tạo rất nhiều người khác nhau, nhưng đều gọi chung là người. Có chút người khác nhau tiến hành dung hợp sau đó, tạo thành hiện tại nhân tộc bình thường. Có ít người khác biệt chủng tộc trong, vì huyết mạch cùng sinh sôi các loại vấn đề tồn tại, từ đầu tới cuối duy trì nhìn dị nhân bộ dáng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này dị nhân thuộc về tiên thiên nhân tộc một loại, như là có được đặc thù thể chất, thuần dương đạo thể A Xuân cũng thuộc về tiên thiên nhân tộc, chính là sinh ra sớm nhất, do nữ hoa thánh nhân tự mình tạo ra cái đám kia người. Nhưng mà thân người đôi rắn nữ hoa cũng không biết nàng nghĩ bóp tạo nên người cái kia là như thế nào. Thế là giữa người và người nhiều một chút khác nhau, cùng đại đa số người tộc người khác nhau, tự nhiên là bị quy về dị loại, biến thành bây giờ dị nhân. Giờ phút này Trương Đạo Chi không cần phải nhiều lời nữa cái gì, hắn cầm lấy một chén rượu thủy, đầu tiên là nhìn về phía khoa phụ tộc đệ tử, sau đó lại đặt ánh mắt rơi vào Long Hồ Sơn đệ tử trên người, như là một tên hào sảng hiệp khách, lớn tiếng mở miệng nói: "Chư quân, chén rượu này đang kính nhân tộc." Sau một khắc, có Long Hồ Sơn đệ tử bưng rượu lên ngọn những vật này, lần lượt đứng lên nói: "Kính nhân tộc, kính nhân tộc." Khoa phụ nhất tộc con cháu sôi nổi lộ vẻ xúc động lên, bọn hắn bắt chước nhìn Long Hồ Sơn đệ tử động tác, đồng dạng là cầm rượu lên bát, dùng đến chính mình lớn nhất âm thanh, một lần lại một lần tái diễn ba chữ kia: "Kính nhân tộc." Si cuồng cười to, một bút không biết ra được hai cái người chữ. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Đạo Chi, từ đấy lòng khâm phục nói: "Ta tuổi nhỏ lúc, trong tộc đại tế ti từng buộc ta đọc sách tập viết, ta không thích, ta cũng sẽ không vợ bịt làm mực. Chẳng qua hôm nay, ta cũng không thể không học Trung Nguyên những kia nho ra lẳng lơ khoe khoang chút ít chữ viết." Đang lúc hắn muốn nói tiếp lúc, Trương Đạo Chi vô thức ngắt lời nói: "Là nhà thơ." Nghe vậy, Si cùng lúng túng cười một tiếng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Không quan trọng. Ta muốn nói là..." Hắn cầm trong tay bát rượu giơ lên cao cao, nghiêm mặt nói: "Hiện nay thế đạo, sao mà hy vọng năng lực ra ngươi như thế một vị Trương tiên sư." Trương Đạo Chi xấu hổ: "Cái này..." Nghiêm chỉnh mà nói: "Cũng không tính là vợ bị ta." Si cùng lời nói: "Đều là phế phủ. Cái này thế đạo năng lực có Trương Đạo Chi dạng này người, là thế đạo hy vọng, chúng sinh hy vọng." Qua ba lần rượu sau đó, Si cùng cùng Trương Đạo Chi tiến về khoa phụ tộc tế đàn bên ấy. Huyền Hoàng khí giấu tại nơi đây, cụ thể phương hướng tại tế đàn chỗ sâu một mảnh rậm rạp trong rừng. Cái chỗ kia cũng bị ca tụng là khoa phụ nhất tộc cấm địa. Khoa phụ bộ lạc tổ tiên cho rằng bọn hắn năng lực tại Thập Vạn Đại Sơn tìm được như thế một chỗ thượng giai địa giới, là bị Huyền Hoàng chi khí ban cho. Thiên Thiên chi khí có linh. Khoa phụ bộ lạc tổ tiên bởi vì trong lòng còn có cảm kích, cho nên đem Huyền Hoàng khí truyền tồn tại nơi, liệt vào cấm địa. Đừng nói Thập Vạn Đại Sơn trong còn lại sinh linh, ngay cả khoa phụ bộ tộc con cháu cũng không được tự tiện xâm nhập cấm địa. Trừ phi là bộ lạc lãnh tụ cùng đại tế ti cử hành tế thiên lễ lớn sau đó, mới có thể bước vào cấm địa. Chẳng qua hôm nay, Si cùng là Trương Đạo Chi phá cái quy củ này. Ta không tiện cùng ngươi đi hướng cấm địa. Tại ngươi bước vào cấm địa trước đó, có mấy lời, ta không nhả ra không thoải mái. Hấp thụ tiên thiên chi khí quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận vạn kiếp bất phục, ngươi thân là thiên sư, nên so với ai khác đều muốn hiểu rõ chút điểm này. Giờ phút này, không muốn nhất Trương Đạo Chi xảy ra chuyện người, chính là Si cùng. Bởi vì hắn tại trên người của đối phương, nhìn thấy tương lai bộ tộc hy vọng sinh tồn. Trương Đạo Chi có không thể không đi lý do, nguyên nhân chính là thân làm thiên sư, cho nên mới muốn đi. Hắn sớm đã rõ ràng nhận thức đến, làm thế có thật nhiều người, bao gồm dị nhân tộc ở bên trong, cũng đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Do đó, hắn nhất định phải nỗ lực mạnh lên. Si cũng nói, ta thì ở ngoài cấm địa, có việc chào hỏi. Nếu hấp thụ tiên thiên chi khí, không có gió gì hiểm. Như vậy, Huyền Hoàng khí đã sớm là khoa phụ bộ tộc vật trong túi. Cho dù là sớm đã tu thành bất tử chi thân Si cũng, không dám dính dáng tới tiên thiên chi khí. Tại Trương Đạo Chi đi vào cấm địa sau đó, khoa phụ nhất tộc đại tế ti chầm chậm đi tới, hỏi: "Tộc ta lập tộc ở đây, đều bởi vì Huyền Hoàng khí chỗ, xứ quanh mình linh khí nồng đậm. Giả sử tấm kia thiên sư thật chứ đem Huyền Hoàng khí nạp cho mình dùng, sao không muốn giúp ta tộc nơi dừng chân tại Thần Châu mặt đất, nên làm thế nào cho phải?" Si cùng như cũng nhìn Trương Đạo Chi rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói: "Giữa người và người, vẫn là phải nhiều chút tín nhiệm." Đại tế ti nói: "Làm năm tộc ta cũng là bởi vì vô cùng tin tưởng người Trung Nguyên tộc, mới đến chỗ này, đành phải an phận ở một góc." Si cùng lắc đầu: "Hắn không giống nhau, ta tin hắn, bởi vì hắn là Trương thiên sư." Trong cấm địa, Trương Đạo Chi đang cảm ngộ Huyền Hoàng khí tồn tại. Huyền Hư Tử từng nói qua, Huyền Hoàng khí chính là do hai loại tiên thiên chi khí tổ hợp mà thành. Huyền giả là thiên, hoàng giả là địa. Huyền Hoàng tức là thiên địa. Hắn còn không biết này hai loại tiên thiên khí diệu dụng, nhưng trong cấm địa, đích thật là cảm giác được có chút đặc thù khí thể tồn tại. Chỉ là, chúng nó tựa như thật bao hàm linh trí, như là bị sợ hãi một. Mặc cho Trương Đạo Chi thi triển mọi loại thủ đoạn, vẫn luôn không thấy được Huyền Hoàng khí hiện thân. Đang lúc khổ vì không có kết quả lúc, trong đầu chợt nhớ tới làm Nam Kim Sơn tự phương trưởng đại sư Huyền Chân lời nói: "Vô cấu thể phách chỗ biến thái, ở chỗ thân hóa thiên địa, thân hóa lò luyện tại tự nhiên, có thể đem tất cả hấp thụ dung nạp. Đặt thành này một thể chất điều kiện tất yếu, đầu tiên là tự thân vận mệnh muốn đủ cứng. Bằng không, khó có thể chịu đựng ở cải thiện thể chất sau mang tới thừa phụ nhân quả. Đương đại, cho dù là thật có cường đại thần linh luân hồi chuyển thế, chỉ sợ cũng không sánh được Trương Đạo Chi vận mệnh." Huyền Hoàng vì thiên địa, vô cấu thể vừa bản hóa thiên địa. Như Huyền Hoàng khí có linh trí lại trời sinh tính nhát gan, không muốn hiện thế, muốn dẫn chúng nó ra đây, chỉ có để bọn chúng cảm thấy thân thiết. Trương Đạo Chi lẩm bẩm một phen, đột nhiên có ý nghĩ. Hắn chậm rãi khép lại hai mắt, thử nghiệm đem vô cấu thể tiềm lực phát huy đến cực hạn. Sau đó, tự thân giống như tiến vào một loại thần kỳ cảnh giới, giống như hắn không còn là mình, mà là thân hóa thiên địa, biến thành tự nhiên một phần tử. Hắn cảm thấy tự thân dường như là một sợi linh khí, cùng quanh mình tồn tại linh khí tương dung, cùng tồn tại. Dường như là nguyên bản sinh hoạt tại trong ao cầm lý, đang thỏa thích tại trong nước trường, chơi đùa. Đột nhiên, có một cái xa lạ tồn tại xông vào, như là ăn ngư chi thú bình thường, nhường Cẩm Lý nhóm chân tay luống cuống, sinh lòng kiếp đảm. Nhưng mà, cái này ăn ngư gia thú, tại trong nháy mắt, lại hóa thành một cái cực kỳ đặc thù Cẩm Lý. Hắn cùng như là Cẩm Lý bình thường linh khí cùng hòa vào nhau, thỏa thích hân hoan nhảy cấp nhìn. Như có chút tộc quần con dân, cộng đồng tại một mảnh đống lửa trước, tay cầm tay, hát nhảy nhìn liên quan đến hòa bình vũ khúc. Tiểu này náo nhiệt, đem ẩn tàng ở trong thiên địa huyền hoàng khí triệt để thu hút. Chúng nó bắt đầu nếm thử nhìn hiện thân, trốn ở cách đó không xa, thì thầm nhìn hết thảy trước mắt. Dưới bầu trời, có màu xanh đậm huyền khí ti lọn rủ xuống. Mặt đất phía trên, có hoàng khí chứng thiên, gang tấc không gặp người. Trương Đạo Chi trong lòng khẽ động, đến rồi. Chương 234, có phải hay không vô cùng qua loa? Chương 234, có phải hay không vô cùng qua loa? Bất kể là pháp bảo hay là các loại khí tồn tại, đều là vì tiên thiên là nhất. Tiên thiên sinh ra vật, trời sinh muốn mạnh hơn hậu thiên. Nhưng ở dị sĩ giới, đặc thù thể chất lại không tiên thiên đây hậu thiên mạnh hơn lời giải thích. Thì như A Xuân Tuần Dương đạo thể, chính là tiên thiên thể chất. Này một thể chất cường đại, ở chỗ có thể đem hấp thu linh khí, luyện hóa thành đặc thù thuần dương chân nguyên. Nhưng mà, Trương Đạo Chi cùng si cuồng hậu thiên tu thành vô cấu thể cùng khoa phụ thân thể, cũng đây thuần dương đạo thể mạnh hơn. Mà cái gọi là có đặc thù thể chất người, kỳ thực chính là một loại phản tổ hiện tượng. Là đem tự thân thể chất tu thành tiên thiên nhân tộc bộ dáng như vậy. Cũng được, nói, tiên thiên nhân tộc cũng có được đặc thù thể chất. Làm Trương Đạo Chi cảm nhận được huyền hoàng khí tồn tại về sau, cũng không nóng lòng nhất thời. Hắn ở đây thử nghiệm hiểu rõ này hai loại tiên thiên chi khí đặc tính. Nhất tiên nhất địa, một thanh một trọng, một càn một khôn, một âm một dương. Phần có như bản cổ phá vỡ hỗn độn, thiên địa rõ ràng. Hợp chi như thiên địa giao hòa, quay về hỗn độn. Hắn khí đúng như thiên địa bình thường, có thể bao hàm toàn diện. Vì không kinh nhiều đến huyền hoàng khí, khiến cho lần nữa giấu kín lên. Trương Đạo Chi cũng không thể hiện ra quá mức tham lam cảm giác, mà là làm hết sức, sứ tự thân dung nhập vào tự nhiên trong. Hy vọng dùng loại phương thức này, thu hút huyền hoàng khí triệt để hiện thân. Cuối cùng, kia hai loạn tiên thiên chi khí cảm nhận được Trương Đạo Chi thiện ý chúng nó giống như yêu tinh bình thường, quanh quẩn ở trong thiên địa. Hai màu huyền hoàng lập giữa thiên địa. Lúc này Trương Đạo Chi như cũng chưa mở ra hai mắt. Chẳng qua, huyền hoàng nhị khí hình dạng lại chân thật xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn thử nghiệm vươn tay ra vớt ve. Ban đầu, huyền hoàng khí như là bị hoảng sợ dạ miêu bình thường, toàn thân nổ bể ra tới. Sau đó lần nữa ngưng tụ khép lại, cùng Trương Đạo Chi khoảng cách lại xa chút ít. Sau một lát, huyền hoàng khí như là tại trên người Trương Đạo Chi, cũng không phát giác được bất luận cái gì ác ý, mới như vật sống bình thường, cả gan lần nữa đi vào trước người hắn. Hắn như lần trước như vậy, muốn vươn tay lần nữa vớt ve, chẳng qua lại lo lắng quấy nhiều đến này hai lọn tiên thiên chi khí, đem rối ra tay lại cho rụt trở về. Nhưng hắn không có nghĩ tới là huyền hoàng khí đúng là chủ động áp sát tới. Chúng nó quanh quẩn nhìn Trương Đạo Chi cổ tay, huyền ở trên, hoàng tại hạ. Cái này khiến hắn càng hiểu hơn đến huyền hoàng khí đặc tính. Hắn thử nghiệm đem huyền hoàng khí dung hợp lại cùng nhau, lại kinh ngạc phát hiện hai cố khí thể chỉ là giao hòa một khắc này, liền mơ hồ có tím huy nở rộ, chiếu rọi tại cái kia bị mí mắt che chắn ánh mắt bên trong. Đây là hỗn độn khí. Trương Đạo Chi kinh ngạc muôn phần. Hỗn độn khí, lại xưng hồng mông khí. Thôn Trang viết sách tại hữu bên trong, từng đề cập tới hồng mông hai chữ, cho rằng từ ngữ này tượng trưng cho thiên địa chưa mở trước đó hỗn độn trạng thái. Đương đại cũng có đạo giáo cao nhân cho rằng hồng mông hai chữ chỉ là hỗn độn nào đó thời kỳ, hoặc là hỗn độn sơ kỳ, lại giống là hỗn độn thời kỳ cuối, bản cổ sinh ra thời điểm. Nói tóm lại, hỗn độn hồng mông bốn chữ không thể phân chia. Hồng mông khí, lại xưng hồng mông tử khí, chính là tiên thiên chi khí bên trong tồn tại mạnh nhất. Tương truyền, hồng mông tử khí có thể nuốt diệt tất cả, nhường thiên địa quay về hỗn độn. Trương Đạo Chi chỉ là thử nghiệm đem huyền hoàng khí triệt để dung hợp lại cùng nhau, thì có hồng mông khí manh mối. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, kỳ thực, bây giờ huyền hoàng khí trạng thái đã coi như là dung hợp, lẫn nhau có cảm ứng, không thể chia cắt. Huyền hoàng khí đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, không cách nào lại lần dung hợp, vừa rồi chẳng qua là một loại thôi diễn thôi. Thiên địa khai sáng sau đó, thế gian này thì lại không thể năng lực có hỗn độn khí. Cho dù là làm sơ đẳng cách lý sử dụng hỗn độn giới một thuật, hắn trong giới hạn tràn ngập hỗn độn khí, cũng không phải là chân chính hỗn độn khí. Phải biết, hỗn độn khí là ngay cả thánh nhân cũng e ngại lại không dám trêu chọc tồn tại. Ngay tại Trương Đạo Chi làm ra suy đoán trong lúc đó, không tưởng tượng được một màn xảy ra. Huyền hoàng khí tại hắn quanh người quanh quẩn trong quá trình, đúng là đột nhiên ngập vào đến thân thể của hắn trong. Cái này, Trương Đạo Chi chưa cưỡng ép hấp thụ huyền hoàng khí, kết quả lại trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể mình. Có chút không thể tưởng tượng. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được huyền hoàng khí đang ngũ tạng lục phủ của hắn trong lêu lồng, như là ngư vào biển cả, tìm thấy kết cục bình thường, có vẻ rất là hân hoan nhẹ cẫng. Huyền hoàng khí có lẽ là chơi mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Cuối cùng, huyền khí giấu tại thận, hoàng khí giấu tại tỳ. Như vậy, ngũ tạng chi khí, Trương Đạo Chi đã ngưng tụ thứ ba. Chỉ là quá trình này quá mức thuận lợi, nhưng hắn có chút không dám tin sẽ đem huyền hoàng nhị khí cho hấp thu. Hắn nguyên lai tưởng rằng muốn phí một phen thủ đoạn, hay là trải qua một ít đau khổ, nhưng hấp thụ huyền hoàng khí quá trình không có nổi lên mảy may gợn sóng. Và nói là ta hấp thu huyền hoàng khí, không bằng nói là đã sinh ra linh trí huyền hoàng khí, lựa chọn ta. Trương Đạo Chi lẩm bẩm. Theo hắn đã hiểu, cùng thuộc là tiên tiên chi khí tử khí cũng sinh ra linh trí, thậm chí trưởng thành là một đầu quái vật. Như vậy, huyền hoàng khí không có lý do gì sẽ không sinh ra linh trí. Chỉ là, huyền hoàng khí dù sao cũng là do hai loại tiên tiên chi khí dung hợp mà thành, sinh ra linh trí trình độ khó khăn, vượt xa tử khí. Bởi vậy, bây giờ huyền hoàng khí sinh ra linh trí, dường như là mấy tuổi hài nhi một. Trên đời có huyền khí, cũng có hoàng khí, đại biểu trời cùng đất, nhưng chỉ có hai loại khí dung hợp lại cùng nhau, mới có thể tiến hóa là huyền hoàng khí. Trương đạo chi lời nói này có ý tứ là nói, huyền hoàng nhị khí tồn tại, là do thiên địa dựng dục mà ra, như là thiên địa hải tử, là cao hơn tự nhiên linh khí một loại khí thể. Làm này hai loại khí thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, va chạm, dung hợp lại cùng nhau lúc, mới có thể biến thành huyền hoàng khí. Bây giờ ta, tựa như lại mạnh chút ít. Trương đạo chi đột nhiên cảm thấy, huyền hoàng nhị khí đang liên tục không ngừng tăng cường, bổ dưỡng trong hắn khí cơ, khí huyết. Đồng thời, ở trên cảnh giới, hắn lại có cảm ngộ mới. Khó có thể tưởng tượng, nếu là đem năm sợi tiên tiên khí toàn bộ dung hợp, nhờ vào đó đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cái kia mạnh bao nhiêu. Trương đạo chi đang làm một chuyện tiền nhân chưa từng đã làm sự việc. Có khả năng, người đời sau thì khó lại đi con đường như vậy. Rốt cuộc, từ nho ra thánh nhân sửa địa thủy phong hỏa sau đó, trên đời chỉ ra đời Trương đạo chi như vậy một tôn vô cấu thể phách. Sau đó, hắn đi ra khỏi cấm địa. Đã tới đêm khuya, Si cũng còn ở ngoài cấm địa chờ lấy hắn. Khi nhìn thấy cái kia thân hình xuất hiện một khắc, lúc này tiến ra đón, vội vàng hỏi, ngươi như lại không nhận thân, ta liền muốn vào trong tìm ngươi. Làm sao? Trương đạo chi gật đầu một cái, chưa nói cái gì. Chỉ thấy Si cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, huyền hoàng khí, thật chứ bị ngươi hấp thu. Đừng nói hắn không tin, cho dù truyền đi, cũng sẽ không có người năng lực tin. Rốt cuộc, tiên tiên chi khí thực sự vô cùng kinh thế hai tục, càng không nói đến là hàng phục hấp thụ. Giả sử nhường Si cũng biết được, là huyền hoàng khí chủ động nhận chủ, chỉ sợ đều sẽ càng thêm rung động. Trương đạo chi ôm quyền nói, nếu không phải Man Vương cho phép bần đạo vượt vào cấm địa, chỉ sợ tuyệt không đem huyền hoàng khí hấp thu cơ hội. Này khí đúng ta có tác dụng lớn, càng liên quan đến 9 năm sau đánh với yêu tộc một trận. Mời Man Vương yên tâm, đối đãi ta nhân tộc thắng yêu tộc sau đó, bần đạo tự sẽ thực hiện hứa hẹn. Si cuồng bật thốt lên, ta đáp ứng ngươi vào cuộc cùng yêu tộc tỷ thí, thế nhưng vẫn cần thập đại cao thủ. Tính cả hai người chúng ta, mấy người còn lại là ai? Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, nói, trước đây so với ngươi qua mấy chiều nữ tử kia, Man Vương còn nhớ được. Nàng là bần đạo sư tỷ, nhất định có thể thắng được một ván. Si cuồng trong đầu lập tức hiện ra Triệu Trường Ca thi triển kiếm thuật thời bộ dáng, gật đầu nói, 9 năm sau, công lực của nàng thế tất đây hiện tại cao hơn chút ít, thập đại cao thủ, coi như hắn một cái, còn có đây này. Trương đạo chi lại nói, đại sư huynh của ta, tên gọi Trương Hổ, chính là ta Long Hổ Lục Kiệt đứng đầu, khí huyết bàng bạc không thua Man Vương. Si cuồng gật đầu một cái, như thế nói đến, hắn cũng coi như một cái, còn có đây này. Trương đạo chi trầm mặc. Thấy thế, Si cuồng sững sờ, hết rồi. Trương đạo chi thần tình lạnh nhạt từ một tiếng, còn lại vài vị cao thủ còn đang ở tìm kiếm bên trong. Si cuồng há to miệng, nhất thời không phản bắt được. Thập đại cao thủ a, bây giờ chỉ có 4 người. Không phải, đây có phải hay không là có chút quá qua loa. Si cuồng vô cùng im lặng, ngươi đem người tìm đủ lại cho ta nói việc này a, hại ta một bầu nhiệt huyết rơi xuống đáy cốc. Trương đạo chi hỏi, không biết Man Vương nhưng có đề cử nhân tuyển. Hả? Si cuồng trong lòng đột nhiên giật mình, hợp lấy ngươi ngay cả mời người nào xuất thủ mục tiêu đều không có. Trương đạo chi vô cùng chân thành gật gật đầu. Lúc này, Si cuồng ngược lại là có chút không quá ưa thích hắn chân thành, qua loa, quá qua loa. Này làm sao thắng? Nói xong, trong đầu chợt nhớ tới một người, nếu nói đề cử, thật là có như vậy một người. Làm sơ ta cùng với sư phụ của ngươi đại chiến lúc, từng nghe sư phụ ngươi nói, ta khí huyết chi thịnh vượng, làm thế chỉ có một người có thể sánh vai. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Hình như kêu cái gì? Tề Nguyên Tẫn. Chương 235, Tần Hoàng, Bí ẩn, Trường Sinh Sơn Hải. Chương 235, Tần Hoàng, Bí ẩn, Trường Sinh Sơn Hải. Tại Trương đạo chi cùng Si cùng đại chiến kết thúc sau, nhạn môn quan bên ấy, Tề Nguyên Tẫn cùng Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn trong lúc đó thì không làm sinh tử chi tranh. Đương nhiên, đây là cái trước gắng gượng bị hắn hai cước về sau, mới xứ trận này thiên nhân chi tranh hành quân lặng lẽ. Tuy nói trận chiến này là bởi vì hiểu lầm, nhưng trung quy rốt cục, Tề Huyền Tẫn vẫn còn có chút không yên lòng. Thế là, hắn liền theo sát lấy Ngạch Đồ Căn cùng nhau vượt qua nhạn một quan, đi hướng Trung Nguyên. Nhưng mà, theo một đường, hắn kinh ngạc phát hiện, Ngạch Đồ Căn tiến lên phương hướng, có chút cổ quái. Dường như, Kinh Triệu Phủ phương hướng. Tề Huyền Tẫn lần nữa ngăn lại Ngạch Đồ Căn đường đi, hỏi, người muốn đi Kinh Triệu Phủ? Theo đối phương một đường, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được hơi thở của Ngạch Đồ Căn vô cùng không ổn định, dường như vì một hồi đại chiến dẫn đến ám tật tái phát, hoặc nói bản thân nàng thì có bệnh. Tề Nguyên Tẫn, lai lịch của ta sớm nói rõ với ngươi, ngươi còn đi theo ta, có bệnh. Ngạch Đồ Căn đang cưỡng ép hỏa hoãn tự thân không nhiều ổn định khí tức. Tề Nguyên Tẫn chỉ là tò mò, cũng không quá nhiều để ý cái này, mà là lặp đi lặp lại xác định Ngạch Đồ Căn hành tung, ngươi muốn đi Kinh Triệu Phủ. Ngạch Đồ Căn gật đầu một cái. Tề Nguyên Tẫn cau mày nói, vài ngày trước thiên sư ban bố thiên sư lệnh, là dự định tại Kiếm Nam đạo nhất mang ngăn cản Tây vực Phật quốc đông bảo. Ngươi đi quan Tây đạo làm gì? Ngạch Đồ Căn dường như cũng không muốn để ý tới hắn, tiện đường. Tề Nguyên Tẫn nói, Kinh Triệu Phủ ta quen, ta dẫn đường cho ngươi. Ngạch Đồ Căn nhìn hắn, thật sâu thở dài. Mấy ngàn năm, nàng cũng coi như duyệt vô số người, thậm chí ngay cả đời thứ nhất Trương Thiên Sư nàng đều gặp qua, còn xin dạy qua đối phương liên quan đến đạo học vấn. Chỉ là nàng chưa bao giờ từng gặp phải, có thể làm cho mình như vậy im lặng người. Tề Nguyên Tẫn, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi thích đi theo, liền theo đi. Ngạch Đồ Căn đích thật là muốn đi Kinh Triệu Phủ. Nàng mặc dù sống hồi lâu, nhưng mà đối với nàng mà nói, quen thuộc nhất chỗ hay là Kinh Triệu Phủ. Tại triều hắn lúc, Kinh Triệu Phủ gọi là Trường An. tại Tần Triều lúc gọi là Hàm Dương. Khi đi tới Kinh Triệu phủ trong khu vực lúc, Ngạch Đồ Căn trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện. Nàng ngồi xổm người xuống, nắm lên thổi phong thổ, sau đó đưa bàn tay bung ra, mặc cho thuộc về Kinh Triệu phủ thổ địa theo gió theo giữa ngón tay khe hở trôi qua. Tề Nguyên vẫn không biết nàng muốn làm gì, đành phải đứng ở sau lưng nàng, lặng lặng nhìn. Ngạch Đồ Căn nói, mảnh đất này ngươi không nhất định có ta quen thuộc. Tần Mạt cách hiện nay đã có dòng giã 4,800 năm hơn. Ngạch Đồ Căn từng nói với Trương Đạo Chi qua, nàng gặp qua Tần Hoàng và luận đạo trường sinh. Nói cách khác, nàng chỉ ít sống 4,000 năm thời gian. Tần Hoàng khi còn sống, nhân tộc rất cường đại. Ngay lúc đó yêu tộc chỉ cần nghe nói nhân tộc hai chữ, liền sẽ bị hù dọa gan tàng. Tần Hoàng băng hà sau đó, nhân tộc lập tức chia năm xẻ bảy, lâm vào dài đến trên trăm năm luận thế. Dòng giã 100 năm, đem thiên địa đánh băng, vô số cường giả bất lạc, nhân tộc như vậy sụt dốc. Ngạch Đồ Căn trong miệng lời nói trăm năm chiến tranh, là chỉ Hán Sở tranh hùng. Theo Tần Thủy Hoàng là Thủy Hoàng Đế bắt đầu từ thời khắc đó bắt đầu tính. Hán nhất thống thiên hạ 110 năm, sau đó Hán Sở tranh hùng trăm năm. Triều Hán vừa lập cách hiện nay hơn 4000 trở, lương Hán tổng cộng ngàn năm. Tây Hán vong về sau, Trương Đạo Lăng sáng tạo Long Hồ Sơn, cách hiện nay 2700 trở. Triều Tấn thành lập thời cách hiện nay 1800 dư trở. Ngũ Hồ loạn hoa thời đại cách hiện nay ngàn năm. Tuy Đường thời đại cách hiện nay 800 năm. Đối với Trương Đạo Chi mà nói, hỗn loạn nhất đoạn lịch sử kia hay là Tần Hán trong năm. Đừng nói hắn một cái người xuyên việt cảm thấy lịch sử hỗn loạn, ngay cả làm thế một số người cũng cảm thấy thượng cổ, cũng là thời tiền Tần thay mặt, lịch sử đã cực kỳ hỗn loạn. Nếu không phải Nho Gia thánh nhân nhìn xuân thu, rất nhiều người đều sẽ không biết được thời đại kia một ít chuyện cũ. Bởi vậy, làm người đời nói về làm thế sự, phần lớn là đàm luận người cùng chuyện, rất ít kế năm, chỉ vì không thể nào kế lên. Có người nói, Trương Đạo Lăng sáng tạo Thiên Sư phủ là tại Tây Hán tương vong loạn thế sáng tạo, lại có người nói là Tây Hán vong về sau, tại Đông Hán trong năm sáng lập. Nhưng cụ thể là ở năm nào có Long Hồ Sơn, ở thời đại này sớm đã không thể nào luận chứng. Rốt cuộc, thời đại này lịch sử vô cùng hỗn loạn loạn đến bất kể năm. Tựa như trong lúc đó mỗi lần đại kiếp đến, đều sẽ nhường sự loạn hơn mấy phần. Giờ phút này, Tề Nguyên vẫn nghe được Ngạch Đồ Căn nói một mình lúc, cảm thấy rất là tò mò nói, ta từng nghe nói, tự cổ chí kim, là đế người đều không được trường sinh, có người nói, đây là thánh nhân bố trí gông cùng xiềng xích. Thì có người nói, là Tam Hoàng Ngũ Đế không muốn nhường trường sinh người người chấp trường ở giữa. Nhưng ta từng nghe nói, có một vị đế giả, phá vỡ kiểu này gông cùng xiềng xích, đó chính là dẫn đầu nhân tộc đi về phía đỉnh phong Tần Hoàng. Có phải thế không? Tại đây cái hỗn loạn thời đại, đồng dạng có lời đồn nói Tần Hoàng si mê trường sinh. Về phần Tần Hoàng cuối cùng có hay không đạt được trường sinh, không ai có thể nói rõ ràng. Rốt cuộc, kia phiến cổ sử cách hiện nay thực sự vô cùng xa xôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, Ngạch Đồ Căn cất bước đi về phía nơi khác. Tề Nguyên Tấn bởi vì tồn tò mò, liền thì đi theo. Cuối cùng, hai người tới ở vào Kinh Triệu phủ huyện Lâm Đồng phụ cận Ly Sơn phía trên. Từ xa nhìn lại, liên miên bất tuyệt Ly Sơn sơn mạch, tựa như một cái vắt ngang ở giữa thiên địa muốn bay lên cự long. Tề Nguyên Tấn như có điều suy nghĩ, lời đồn, Ly Sơn là Tần Hoàng mai cốt chi địa. Nghĩ đến, ngay cả Tần Hoàng loại kia kinh diễm thiên địa ở giữa đế giả, cũng khó khăn trốn không thể trường sinh mệnh số. Ngạch Đồ Căn dẫn hắn lại tới đây, không phải liền là tại nói, Tần Hoàng quả nhiên là chết rồi, cũng không được trường sinh, mà là mai táng nơi đây. Thế nhưng, vì sao Nho Gia bên trong có người lưu truyền, Tần Hoàng tự xưng là Tần Vương đến chúa tể thiên hạ đoạn này 5 tháng, có chân đủ 500 năm. Nào có thể sống 500 năm quân vương? Này cùng trường sinh còn có gì khác biệt? Hay là nói, kia đoạn sử càng thêm hỗn loạn, càng thêm bất kể năm. Sau một khắc, hắn thấy Ngạch Đồ Căn lắc đầu, ngựa xuất kinh nhân nói, Tần Hoàng, một cái từ xưa chưa từng ra đây, tương lai cũng sẽ không lại xuất hiện đế giả. Như ngươi lời nói, thật sự là hắn đã đánh vỡ là đế người không thể trường sinh gông cùng xiềng xích. Hắn khai sáng vương triều, là nhường mái vòm phía trên mênh mông thiên cung đều muốn chấn động theo tồn tại. Trong thiên địa này, không ai có thể để cho hắn chết, chỉ là chính hắn không muốn sống mà thôi. Chính hắn không muốn sống. Tề Nguyên Tấn cực kỳ khó hiểu nói, Tần Hoàng văn năm, không phải đang theo đuổi trường sinh sao? Ngạch Đồ Căn lắc đầu nói, thế gian lời đồn, Tần Hoàng điều động Từ Phúc tìm trường sinh bất tử dược, kỳ thực là muốn cho Từ Phúc tìm hiểu liên quan đến Sơn Hải bí ẩn. Sơn Hải? Tề Nguyên Tấn có hơi nhíu mày, như thế nào Sơn Hải? Ngạch Đồ Căn nói thẳng, tự nhiên là Sơn Hải thế giới. Sơn Hải thế giới? Toàn này thế giới tiền thần, không phải liền là Sơn Hải thế giới sao? Nho Gia thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa, mới biến thành Thần Châu thế giới. Vì sao còn muốn đi tìm kiếm Sơn Hải thế giới? Nay cùng Tần Hoàng không muốn còn sống, có gì liên quan? Tề Nguyên Tấn mơ hồ phát giác được một ít kinh thế hãi tục bí ẩn. Chương 236, chỉ vì hắn là Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Chương 236, chỉ vì hắn là Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Tề Nguyên Tấn còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà Ngạch Đồ Căn đã không muốn nhiều lời. Nàng đi vào Ly Sơn chủ phòng, Cửu Long đỉnh. Trống lên có một tòa miếu, trong miếu cũng không chí cường giả trấn thủ. Nhưng mà, ngôi miếu này vũ, lại tại hoa hạ khắp mặt đất cực phụ nổi danh, Nhân Tổ miếu. Khi nhìn thấy Nhân Tổ miếu lúc, Ngạch Đồ Căn lúc này thu lại như là hài đồng tính tình. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, như là đúng tòa kia miếu thở tràn đầy kính sợ. Tề Nguyên Tấn vẫn đứng tại bên cạnh của nàng, đối với nàng nét mặt trên biến hóa rất nhỏ, tất nhiên là để ở trong mắt, tương truyền, Nhân Tổ miếu thủy xây dựng vào thời Xuân Thu. Ngạch Đồ Căn lắc đầu nói, Nhân Tổ miếu chính là từ đầu hoàng đế kiến tạo. Lam Sơ, ngôi miếu này bị Tần người xưng là Thủy Hoàng tử. Bất quá, trong miếu cũng không cung phụng hắn tự thần, mà là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tần Triều băng diệt sau đó, Thủy Hoàng tử mới đổi tên Nhân Tổ miếu. Tề Huyền Tẫn lần nữa đặt câu hỏi, nhân tổ miếu cùng Tần Hoàng Trường Sinh có liên quan. Ngạch Đồ căn như cũng không có chính diện đáp lại vấn đề tương tự, dường như còn không phải đến đem một sự tình đem ra công khai thời cơ. Nàng chậm rãi ngồi xuống nhẹ nhàng thân thể, duỗi ra kiết như nhu để bàn tay, dịu dàng vuốt ve tại ly sơn mặt đất phía trên. Dường như muốn thông qua loại phương thức này, đi cảm giác độc thuộc về mảnh đất này mị lực cùng với hơi thở của Thủy Hoàng. Thủy Hoàng Lăng Tẩm liền thì tồn tại ở ly sơn nội bộ. Thậm chí, chủ quan tài có thể ngay tại này Cựu Long đỉnh dưới ngọn núi. Thật lâu, Ngạch Đồ căn thật sâu thở dài, lần trước lúc đến nơi này, là Long Hổ Sơn đời thứ nhất tổ sư biến thành chính đạo người đứng đầu, xuất lĩnh thiên hạ dị sĩ trong cự vạn tà lúc. Lúc đó, ta còn có thể cảm giác được tần hoàng kiếp như thiên địa rộng lớn mênh mông khí huyết. Nhưng bây giờ, cái gì cũng cảm giác không tới. Long Hổ Sơn đời thứ nhất tổ sư thời kỳ, tần hoàng khí huyết. Tề Huyền Tẫn đồng tử co rụt lại, như là cảm nhận được mấy phần kinh sợ, cái này làm sao có khả năng? Ngạch Đồ căn không cần phải nhiều lời nữa. Sắc mặt của nàng có chút nặng nề, dường như cũng có chút ngốc trệ. Lặng lặng nhìn về phía phương xa, ánh mắt khắp tại cả tòa Ly Sơn sơn mạch. Suy nghĩ như trong ngọn núi thổi tới phong, như theo gió chập chờn lá rụng, dần dần trôi hướng phương xa. Ánh mắt của nàng thì dường như vượt qua Tuyết Nguyệt Trường Hà, đi tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Hoàng thời một màn. Ngạch Đồ căn còn nhớ, đó là một tòa trống rỗng đại điện. Thủy Hoàng cao cao tại thượng, là như thế vĩ đại, như thế uy áp thiên địa, tuyệt thế vô song. Lúc đó, hắn vừa mới nhất thống thiên hạ, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí phách phấn chấn, chấm vì nhân tộc, đặt xuống một mảnh rộng lớn thổ địa, chấm đem ngưng lại tại giới này yêu tộc đuổi ra thần châu. Chấm nhất thống thiên hạ, bao gồm mênh mông thảo nguyên, đều là tần thổ. Chấm gọi ngươi tới trước, chỉ vì một chuyện, có thể nguyện vì nhân tộc ta, gìn giữ đất đai mở cương. Giọng Thủy Hoàng là như thế ôn hòa, hắn cũng không tận lực thể hiện ra thuộc về thượng vị giả bất luận cái gì uy áp, nhưng mà lại làm cho Ngạch Đồ căn sinh ra ý sùng bái, như là không muốn phản kháng Thủy Hoàng ra lệnh. Thần. Khi đó Ngạch Đồ căn rất trẻ trung, là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nói ra thần chữ này, nguyện vì Thủy Hoàng bệ hạ, gìn giữ đất đai mở cương. Nhưng mà đại nàng vừa dứt lời, đã thấy trước mặt đạo kia vĩ đại thân ảnh đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nét mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Chấm là Thủy Hoàng, hậu thế thần châu chi chủ, chính là hai tam thế, vạn thế không dứt. Ngươi không phải là chấm, là đại tần, làm hậu thế quân gìn giữ đất đai mở cương, mà là vì nhân tộc." Ngày ấy, Hàm Dương cung rơi ra tí tách mưa nhỏ. Thủy Hoàng đế tại dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi, không bị sách sử ghi lại Ngạch Đồ căn chính đứng ở sau lưng hắn. Thật lâu, người thế gian đệ nhất vị thừa tướng Lý Tư xoay người cúi đầu, bước nhanh đến chỗ này, bệ hạ, được chuyện. Chỉ có bốn chữ, lại có thể một thằng giữ yên lặng lạnh nhạt thần sắc Ngạch Đồ căn trong lòng giật mình. Nàng hiểu rõ là chuyện gì, đốt sách chôn người tài. Lý Tư cáo lui rời đi. Ngạch Đồ căn mở miệng nói, bệ hạ công tích cùng Nhật Nguyệt sánh vai, cùng thiên địa cùng tồn. Vì sao còn muốn chôn giết những kia luyện khí sĩ? Cử động lần này sợ bị hậu nhân hiểu lầm. Vừa dứt lời, Thủy Hoàng chậm rãi quay người. Ngạch Đồ căn vô thức ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Nàng đời này cũng quên không nhớ Thủy Hoàng ánh mắt, là như thế quả quyết, ngoan lệ. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền nhường nàng sinh lòng thần phục tâm ý. Giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm những gì, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lát sau, bên hai mới chậm rãi vang lên giọng Thủy Hoàng: "Chấm làm việc, không cần quan tâm người đời sau làm sao nhìn xem. Chấm không thẹn lương tâm." Nói đến đây, Thủy Hoàng cất bước hướng trong điện đi đến, tiếp tục mở khẩu: "Từ nho ra thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa sau đó, luyện khí sĩ thì không nên tồn ở trên đời này. Đạo thống của bọn họ, bọn hắn pháp sẽ chỉ độc hại muôn dân. Chấm muốn làm được, không chỉ là thống ngự trăm tỷ tỷ sinh linh, chấm tuyệt đối không cho phép những kia tự khoe là cao cao tại thượng luyện khí sĩ, lại đối người ở giữa khoa tay múa chân." Nghe vậy, Ngạch Đồ căn nét mặt sử sốt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Thủy Hoàng đế muốn chôn giết những kia luyện khí sĩ. Bọn hắn đứng ở đám mây phía trên, tự xưng là thượng cổ di dân, muốn dạy Thủy Hoàng nên làm như thế nào tốt một cái hoàng đế, làm như thế nào làm người quân, lại nên như thế nào kính thiên địa. Nhưng, người kia, thế nhưng Thủy Hoàng đế a là kế Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, một vị duy nhất có thể đem tu sĩ cũng cho thống trị đế vương. Hắn lại như thế có một không hai. Thân làm Thủy Hoàng, hắn lại có thể nào sẽ để cho luyện khí sĩ tả hữu thế gian đại cục đâu? Luyện khí sĩ nói, đã không thích hợp nhân tộc. Thủy Hoàng đế không sợ mang tiếng xấu, hắn sợ là hậu thế tử tôn sẽ đi lên con đường sai trái. Ngạch Đồ căn hiểu rõ, nàng không ghép thành đôi Thủy Hoàng đốt sách chôn người tại quyết định soi mói. Nàng chỉ là không cam tâm vĩ đại Thủy Hoàng, tại tương lai có khả năng lưng đeo nào đó tiếng xấu. Ngạch Đồ căn là tự mình trải nghiệm người, nàng còn nhớ rất rõ ràng. Từ ngày đó về sau, hết mưa rồi. Tại Tân Quốc, bất kể là thế nào cường đại tu sĩ, cũng không thể vượt qua pháp chế. Lúc đó, lưu truyền một câu, gọi là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nơi này thiên tử, chỉ cũng không phải Thủy Hoàng. Hắn nhưng là Thủy Hoàng A, là hoàng đế, là nhân vương, không phải thiên tử. Lúc đó bách tính trong miệng lưu truyền thiên tử, là cái gọi là được trời cao ưu ái khí vận chi tử, là tu sĩ. Thủy Hoàng đế nhường những kia thực lực cường đại, có thể dùng sơn băng địa liệt tu sĩ, trở nên giống như người bình thường. Bọn hắn không còn cao cao tại thượng. Thủy Hoàng nhường không thể tu hành dân chúng tầm thường đứng lên. Chỉ là, những kia người tầm thường tộc tử đệ cũng không hiểu cuối cùng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, những tu sĩ kia rốt cuộc không thể tùy ý tức đoạt mệnh số của bọn họ. Chúng sinh tôn pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, thực hiện thiên hạ đại đồng cùng bình đẳng. Thế nhưng, đại đa số bách tính là ngu muội, bọn hắn chỉ cảm thấy Thủy Hoàng cực kỳ giống vị kia phong thần thời đại trụ vương, bất kính thần linh, không tuân theo thiên địa. Nhưng trụ vương trung quy là không bằng Thủy Hoàng. Tại hắn chấp trưởng thiên hạ 5 tháng trong, chớ nói tiên thần, cho dù là chúa tể hoàn vũ thánh nhân, cũng phải cúi đầu, cũng muốn nhượng bộ. Chỉ vì hắn là Thủy Hoàng đế. Chương 237, chấm vong, cũng đem thân hóa long hồn. Chương 237, chấm vong, cũng đem thân hóa long hồn. Sau đó, Ngạch Đồ Căn đi theo Thủy Hoàng đế 3 lần đông trình, có khác 1 lần chưa thể tham dự. Người đời chỉ biết là đây là 4 lần đông tuần, nhưng lại không biết đông tuần chỉ vì che giấu 2 mắt người. Thủy Hoàng đế thật sự muốn làm được là xuất lĩnh đại tần tinh nhuệ chi sư tiến đánh yêu tộc cùng sơn hải thế giới. Lần đầu tiên đông trình, Thủy Hoàng binh ra Hàm Dương, phái Tử Phúc làm tiền phong, Nhâm Vương Bí làm soái, tiến công Đông Hải yêu vực. Trận này do Tử Phúc xuất lĩnh mấy ngàn dị sĩ đều táng thân tại mênh mông trên biển đông. Cuối cùng sứ Đông Hải bạn yêu cũng không dám lại ngấp nghé thần châu mặt đất. Lần thứ 2 đông trình là bởi vì bị Thủy Hoàng chôn giết những tiên luyện khí sĩ trong lòng còn có không cam lòng. Bọn hắn cho rằng dựa vào cái gì chính mình cao cao tại thượng thân phận lại muốn cùng bách tính không khác nhau chút nào. Thế là bọn hắn đề cử thượng cổ di dân Trương Lương là lãnh tụ, dự định lật đổ thế gian chính quyền. Trận này Thủy Hoàng đem bọn hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Như vậy còn sống xuống những kia luyện khí sĩ cũng không dám lại đối người ở giữa mặt đất hoa tay múa chân. Lần thứ 3 đông trình có sơn hải dị vật phá vỡ phong cấm, dục thôn tính thế gian. Thủy Hoàng tự mình đông lâm kiệt thạch ước chiến thiên hạ dị vật, cuối cùng vì sức một mình dẹp yên chưa từng đến thiên địa đại kiếp. Cũng là từ đó về sau, trên trời tiên thần nhóm cho rằng Thủy Hoàng đế quá cường đại. Cương đại đến, có thể coi như không thấy thiên địa quy tắc. Các thần không muốn lại có một vị Tam Hoàng Ngũ Đế xuất hiện, danh tiếng lần nữa che lại trên trời chư thần. Thế là, các thần quyết ý hạ xuống tiên phạt. Mấy năm sau, thiên ý chỉ của thần truyền đạt mệnh lệnh thế gian. Đó là một viên tiên thạch, kể trên viết Thủy Hoàng Đế chết mà địa điểm này 6 cái chữ lớn. Thủy Hoàng vì để thần tiên trên trời không còn tả hữu thế gian, quyết ý triển khai lần thứ 4 đông trinh. Hắn ở đây cồn cắt nơi mở ra thiên môn, cùng thần linh chém giết, cuối cùng khiến cho tiên thần quỷ phục, thiên môn quan bế. Nhưng mà, Ngạch Đồ Căn bởi vì thảo nguyên sinh loạn, chưa thể theo Thủy Hoàng cùng thần linh chém giết. Đãi nàng đi vào cồn cắt sau đó, đã thấy cùng thần linh đánh một trận, lấy được đại thắng, dự định chiến thắng trở về hồi sư Thủy Hoàng, đã thân chịu trọng thương, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, sức sống đang lặng yên trôi qua. Ngạch Đồ Căn luống cuống, nàng không muốn nhìn thấy như vậy một vị vĩ đại đế vương qua đời. Thảo nguyên có bí pháp, có thể dùng Thủy Hoàng đế bệ hạ trường sinh. Lúc này Thủy Hoàng đế, bởi vì cuối cùng bản nguyên, cực điểm thăng hoa nguyên nhân, tự thân khí huyết đã khô cạn, ngay cả tóc bạc. Thế nhưng hắn vẫn là như thế tràn ngập uy nghi, vẫn là như thế quân lâm thiên hạ, không thể xâm phạm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngạch Đồ Căn, như là một chút thì nhìn trộm đến, ẩn tàng trong Ngạch Đồ Căn tâm chỗ sâu bí ẩn. Ngươi muốn chấm giống như ngươi, theo 5 tháng di chuyển, không có nhân tính. Ngạch Đồ Căn kinh hãi. Thảo nguyên quả thực có trường sinh bí thuật. Nay thuật duy nhất tệ nạn, chính là theo tự thân sống được càng thêm lâu dài, từ đó chết nhân tính, tràn ngập thần tính. Thủy Hoàng không muốn là thần. Trong mắt hắn, nhân tộc mới là vạn vật linh trưởng. Chấm đánh vỡ là đế người không thể trường sinh gông cùng xiềng xích, chấm muốn cho rằng chỉ cần chấm vĩnh tại nhân tộc, liền có thể vĩnh là vạn tộc trưởng. Nhưng mà chấm sai lầm rồi, trên trời thần linh không muốn thế gian đế giả vì nhân tính phương thức trường sinh. Chấm là đế thống ngự muôn phương, nếu không phục nhân tính, tại muôn dân ích lợi gì? Làm giọng Thủy Hoàng rơi xuống lúc, Ngạch Đồ Căn mới ý thức được, thân làm Thủy Hoàng đế có chính mình ngạo cốt, há có thể cho phép thần tính chiến thắng nhân tính? Rốt cuộc vị này vĩ đại đế vương cả đời đều vô cùng tin tưởng vững chắc nhân định thắng tiên. Trận chiến này kết thúc, chấm còn muốn gọi ngươi tới trước, là có chuyện dặn dò ngươi. Thủy Hoàng dường như phối hợp hồi ức bình thường, lại như lưỡng hờ nói một sự tình, chấm có thể phát tiên, sống thêm đời thứ 2 cũng không khó, chỉ là chấm như tại phiến tiên địa này, chiến hỏa khó nghỉ, thiên hạ hư vong, khổ vì bách tính, chấm vì tự thân tính mệnh, tuyệt tiên thần rơi phạm, là chuyên húc tuyệt địa thiên thông góp một biên lệnh. Từ đó trên trời chuyện không đáng để lo, nhưng sơn hải còn sót lại chi nạn chưa giải quyết, chấm. Ngạch Đồ Căn, ngươi có thể hiểu được ý của chấm. Nghe vậy, Ngạch Đồ Căn 2 đầu gối quỳ xuống, cũng không đáp lại cái gì. Thủy Hoàng cười cười, ngươi là trường sinh người, tiếp tục sống, nhưng trước đó, chấm sẽ giúp ngươi một tay, đem ngươi thần tính hoàn toàn bóc ra. Không lâu, Thủy Hoàng chưa nhường bất luận kẻ nào đi theo, một mình đi bộ tới đến một đỉnh núi phía trên, nóng nhìn thiên địa. Rộng lớn non sông, vào hết trong mắt. Cho dù là đã đi đến mặt lộ Thủy Hoàng, vẫn như cũ có khí thôn sơn hà hào tình trang trí. Bên ngông hoàn vũ ở giữa, hắn đạo thân ảnh kia, càng thêm có vẻ vĩ đại. Hắn nói ra đời này cuối cùng câu chuyện. Lời nói này, như là đang cảnh cáo đầy trời tiên thần, lại giống là tại nói cho hắn biết con dần, càng giống là cùng một ít không biết tồn tại tuyên chiến. Nhờ vào đó, nói cho chúng nó trận chiến tranh này, thân làm Thủy Hoàng hắn, không có bại. Hắn bố trí xuống chuẩn bị ở sau, là nhân tộc tiếp tục phụ trọng tiến lên. Kia lời nói là, châm thống lục quốc, thiên hạ quý nhất, chúc trường thành vì chấn cửu châu long mạch, vệ nhân tộc ta, hộ ta xa tác. Chấm vì Thủy Hoàng tên ở đây lập thệ. Chấm tại, làm gìn giữ đất ngai mở cường, bình định tứ di, định nhân tộc ta vạn thế chi cơ. Chấm vong, cùng đem thân hóa long hồn, cứu ta hoa hạ vĩnh thế không suy. Nay thề nhật nguyệt làm chứng, thiên điệu tổng giám, thiên ma quỷ thần tổng nghe chi. Giờ phút này, Ngạch Đồ Căn thu hồi suy nghĩ. Đoạn này ký ức đã sớm bị nàng giấu ở đáy lòng đã lâu. Bây giờ, trở lại chỗ cũ. Cung A phòng sớm đã bị ở một hồi trong hỏa hoạn. Ngay cả Hàm Dương thành thì không còn tồn tại, gián tiếp tại trên tường thành chiêu hiền lệnh càng là hơn không biết tung tích. Hậu thế đế vương, lại không người dám phân công dị sĩ làm quan, lại không người như thủy hoàng như vậy quyết đoán, có thể uy áp hoàng vũ, bất kính thần linh bất kính tiên. Chỉ kính nhân tổ. Thế là thủy hoàng đế thành lập nhân tổ miếu. Hắn muốn nói cho người đời, tại nhân tộc lâm vào u ám lúc, là toại nhân thị đánh lửa. Kia sinh ra ở trong thiên địa luồng thứ nhất có thể đốt diệt thế gian vạn vật phản hỏa, gọi là bất diệt tân hỏa. Tại nhân tộc nhỏ yếu bất lực, chịu thảm bởi vạn tộc lớn áp lúc, là phục hy thị sáng tạo bát quái, đi ra một cái có thể để người ta tộc tự cường con đường. Tại hồng thủy ngập trời, dục thôn tính tiêu diệt thiên địa, sứ hoàn vũ quay về hỗn độn lúc. Lang Liêu, Thuấn, Vũ tam đế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bình hồng thủy, thiên địa linh. Là một vị lại một vị nhân tộc tiên hiền không sợ sinh tử, mới đổi lấy hôm nay nhân tộc cường thịnh. Không phải những tia cao cao tại thượng thần linh. Người có thể thành tiên, có thể thành thần, nhưng sao lại cần thành tiên, thành thần? Nếu như vươn người lại giới, là trở thành không có nhân tính thần. Vậy cái này trường sinh, thủy hoàng đế thả rằng không cần. Sinh mà là người, tuyệt địa thiên thông. Đáng tiếc, tại làm thế, ngạch đồ căn cũng tìm không được nữa tượng cái kia dạng vĩ đại người. Chẳng biết tại sao, đang hồi tưởng lại thủy hoàng thân ảnh lúc, trong óc của nàng lại sẽ không tự giác địa hiện ra trương đạo chi diện mạo. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc lắc đầu, như muốn đem trương đạo chi ném sau. Hiện tại trương thiên sư còn không được. Về phần tương lai làm sao, nàng nói không chính xác. Nhưng làm trương đạo chi đi vào thảo nguyên một khắc này, hắn liền đã vào ngạch đồ căn cùng thủy hoàng đế cái bây bên trong. Mượn trận này phật đạo chi tranh, ngạch đồ căn muốn tại cẩn thận nhìn một cái trương đạo chi trên người vận số đến tột cùng có bao nhiêu, có thể hay không trèo chống hắn đi đến thủy hoàng bất đắc dĩ bỏ dở nửa chừng con đường. Chương 238, làm thế lần đầu tiên phật đạo chi tranh. Chương 238, làm thế lần đầu tiên phật đạo chi tranh. Hôm sau, trương đạo chi thân hóa kim quang lâm tại vô pháp môn phía trên, có kinh thế chi chiến bộc phát, đương đại thiên sư liên chạm bảy tên chính đạo phản định, sau đó nên ngang rời đi. Vô pháp môn hơn ngàn chúng không một người dám can đảm ngăn trở. Ngày đó, trương đạo chi cùng mấy ngàn tên long hổ sơn đệ tử rời khỏi thập vạn đại sơn. Sau 7 ngày, kiếm năm nói thành đô phủ thục châu, thanh thành sơn phụ cận. Nơi đây chính là đạo giáo nơi phát nguyên một trong. Trong núi đạo giáo môn phái nhiều vô số kể, trong đó càng thuộc thượng thanh quan cùng thiên sư động hai đại phái là nhất. 5 ngày trước, tây bực tăng nhân tiến về thiên sư động luận đạo, không địch lại, cứ thế mà đi. 4 ngày trước, thiên sư động tổng cộng 113 tên đệ tử đều chết thảm, thiên hạ đạo môn kinh ngạc. Bây giờ võ đang, long hổ sơn hai phái đệ tử chính tề tụ ở đây điều tra thiên sư động bị diệt môn nguyên nhân. Người thiên sư này động được cho thiên sư đạo một phái chi nhánh, luôn luôn vì nghiên cứu ta đạo giáo kinh nghĩa làm chủ, thì cũng không liên quan đến dị sĩ chi tranh. Thật không nghĩ tới, kia tây vực tới là ma, đúng là như thế nhẫn tâm. Cũng trách không được thiên sư sẽ ban bố thiên sư lệnh, tổng mời chúng ta chống cự Phật quốc đi về phía đông truyền đạo. Có võ đăng sơn đệ tử tại nhìn thấy thiên sư động tình huống bi thảm sau biểu lộ cảm xúc. Theo lý thuyết, một phái bị diệt môn kiểu này thảm sự, triều đình tất nhiên là muốn xuất thủ can thiệp. Nhưng rốt cuộc liên quan đến dị sĩ chi tranh, do đó thì chưa từng hỏi đến. Chính như kia võ đăng sơn đệ tử lời nói, tại tu hành phương diện, thiên sư động là quả hờ mềm, có đó không kinh nghĩa phương diện, thiên sư động văn danh thiên hạ. Kia tây vực tăng nhân diệt đi cả tòa môn phái truyền thừa, quả thực có chút phá hư quý củ. Đạo thống vận số chi tranh, khẳng định là muốn chết người. Nhưng dòng dã mấy ngàn năm qua, Phật đạo chi tranh cũng khống chế tại nhất định trong phạm vi, chưa từng thảm án diệt môn xảy ra. Bây giờ xuất hiện loại sự tình này, cũng liền mang ý nghĩa, lần này tây vực tăng nhân là quyết tâm muốn cắm rễ tại Trung Nguyên. Dù là vì thế nhắc lên dị sĩ giới đại chiến, thì sẽ không tiếc. Thiên sư động bị diệt môn một chuyện, thì được thế nhân xưng là Phật đạo đại chiến dây dẫn nổ, là dẫn tới làm thế Phật đạo sinh tử chi tranh yếu tố mấu chốt. Đương đại lần đầu tiên Phật đạo chi tranh, bởi vậy hoàn toàn bộc phát. Lúc này, vài ngày trước, ngày nữa sư động luận đạo tăng nhân, chính là năm tăng một chồng, già Diệp Tuyết vượt kim cương thân truyền đại đệ tử, A Vượng Cúc Kiệt. Dùng cái này địa đánh nhau tình huống đến xem, thiên sư động rất nhiều đệ tử đều chết bởi kim cương chỉ bên trong. Có Long Hổ Sơn đệ tử suy tính ra thủ phạm thật phía sau màn. Có người khác dò hỏi, này A Vượng Cúc Kiệt là tu vi gì cảnh giới? Kia Long Hổ Sơn đệ tử trầm giọng đáp lại, ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt một sợ. Phải biết, ngũ khí triều nguyên cao thủ có thể đủ khai tông lập phái. Tuy nói bọn hắn nhân số đông đảo, có 20-30 người, nhưng tu vi cao nhất chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh, tu vi thấp nhất mới chỉ là khó khăn lắm chút cơ. Cho dù tìm được Á Vượng Cúc Kiệt, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Lúc này, đột nhiên có một người vội vã đi vào cầm đầu một tên Long Hổ Sơn đệ tử trước mặt, thở dài nói, sư minh, Á Vượng Cúc Kiệt hiện thân, bây giờ đang cùng Thanh Thành Sơn thượng thanh quan quán chủ tại Lai Sơn đối lập. Trên đời này thượng thanh quan rất nhiều, nhưng có thể trở thành quán chủ tồn tại, tu vi nói ít cũng là tại tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong. Mà vị kia Thanh Thành Sơn quán chủ tu vi đã xem ngũ tạm chi khí ngưng tụ thành hai. Long Hổ Sơn đệ tử cho rằng có thượng thanh quan đạo chúng cùng bọn hắn tại cùng tiến lên, không nhất định lưu không được Á Vượng Cúc Kiệt. Giả sử nhường hắn bước ra Lai Sơn, coi như đến tây vực địa bàn, đến lúc đó lại đi là thiên sư động đồng môn báo thủ, coi như muôn vàn khó khăn. Với lại hiện nay đạo môn bên trong tất cả cao thủ cũng tề tụ tại Mậu Châu, Nhã Châu một vùng, và chạy đến nơi đây chỉ sợ cũng cần nửa ngày công phu. Nửa ngày đầy đủ kia Á Vượng Cúc Kiệt trốn về tây vực. Cho nên chư vị, vì thiên sư động, vì đạo môn, quyết định không thể nhường này Liêu còn sống rời đi ta Đại Chu cảnh nội. Theo Long Hổ Sơn đệ tử vừa dứt lời, bởi vì thiên sư lệnh chạy đến nơi đây võ đăng sơn đệ tử cùng rất nhiều người trong đạo môn đều là cùng nhau gật đầu. Sau đó mọi người liền chạy tới Lai Sơn phương hướng. Lai Sơn nước sông ra chỗ này, chạy về hướng đông rót vào đại giang. Hắn dương nhiều hoàng kim, hắn âm nhiều mi lộc, hắn mộc nhiều đàn trá, hắn thảo nhiều giới hẹ, nhiều dược. Thủy kinh chú bên trong có trở Lai Sơn cung Lai Sơn giã, độ cao so với mặt biển cực cao chính là núi tuyết. Tại bọn hắn tiến đến trên đường, có một tên võ đăng sơn đệ tử đột nhiên ngăn cản sư muội của mình. Sư muội, kia A Vượng Khúc Kiệt chính là ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ, chúng ta lần này đi các hung khó liệu, chờ một lúc nếu là đậu thủ, ngươi nhớ lấy quan trọng cùng tại ta. Thiếu niên nhanh nhẹn, dường như có chút trung tình tại nữ tử kia. Nếu là Trương Đạo Chi ở đây, nhất định là có thể nhận ra nữ tử kia thân phận, thình lình chính là bây giờ đã thân làm Dương Châu chi phủ nhiếp cảnh hành chi nữ, nhiếp tiểu muội. Nàng vào võ đang đã một năm có thừa, không lên võ đang trước đó, nàng bởi vì bị nhiếp cảnh hành thở nhỏ dạy bảo nguyên nhân, thể nội góp nhặt một chút hạo nhiên khí. Vào võ đang sau đó, vàng này khí cải thiện tự thân thể chất, lại bởi vì trưởng giả trợ lực, tự thân tiên phú thông minh, đã có thể vào trúc cơ. Chẳng qua, trúc cơ cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Như là nàng trúc cơ, cũng liền chỉ so với 2-3 người bình thường mạnh lên một chút. Lần này năng lực đi theo các sư minh sư tỷ đến chỗ này, đều là vì sư môn trưởng giả hy vọng nàng mượn cơ hội này có thể được thêm kiến thức. Với lại, nàng đúng đan dược một đạo có chút mẫn cảm, có thể thuần thục luyện chế một ít cơ sở liệu thương đan dược. Giờ phút này, làm nhất tiểu muội nghe được chính mình sư minh khuyên bảo âm thanh về sau, liền vội vàng gật đầu nói, mời sư minh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thân làm nữ tử, tâm tư mẫn cảm nhất. Nàng há có thể không biết, sư minh của mình, vừa ý với mình. Nhưng mà, nàng một khỏa trái tim, quả thực lại khó ở lại người thứ hai. Nàng vô cùng rõ ràng, một mảnh trái tim ngầm hứa hẹn, cuối cùng, cũng bất quá là người si nói mộng mà thôi. Rốt cuộc, chưa chính thức bước vào tu hành trước đó, thấy Trương Thiên Sư như nhìn giếng quan thiên. Bước vào tu hành sau đó, nàng mới biết, như thế nào một hạt phụ du, như thế nào trời xanh ở trên. Nhưng, trong nội tâm nàng chính là hoan hỉ, chính là khó mà quên. Dù là, đời này ngay cả đứng sau lưng hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu cơ hội đều không có. Nàng thì không hối hận. Sau nửa canh giờ, nàng nhóm đuổi tới Lai Sơn. Chỉ là, mọi thứ đều đã quá muộn. Thượng Thanh Quan vị kia quán chủ, tự mình dẫn 6-7 tên đệ tử chặn đánh Á Vượng Khúc Kiệt. Nhưng mà, Tây vực đột nhiên phái tới biệt thủ. Chính là năm tăng một trong Già Diệp Tuyết vực Kim Cương đích thân tới. Hắn đem lên Thanh Quan đệ tử toàn bộ giết. Huyết cùng thịt bay ngang. Không có một bộ thi cốt kiện toàn. Lúc này, Già Diệp Tuyết vực Kim Cương đệ tử Á Vượng Khúc Kiệt chính gắt gao bóp lấy quán chủ cổ. Khi nhìn thấy Long Hổ Sơn cùng võ đang đệ tử chạy đến lúc, hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng tại đỉnh núi Sư Tôn, cười nói, sư phụ, lại có tà giáo yêu nhân đến rồi. Già Diệp Tuyết vực Kim Cương chính hai mắt nhắm chặt, khép lại hai mắt, miệng lẩm bẩm, dường như tại vì trước mặt người đã chết siêu độ. Nghe tới giọng A Vượng Khúc Kiệt về sau, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy, lắc đầu thở dài, chư vị thí chủ, khổ hại vô nhai, quay đầu là bờ, mong rằng sớm quy chính đạo, sớm vào cực nhạc tịch thổ. Bị A Vượng Khúc Kiệt bóp cổ quán chủ, ra sức từ trong ngực lấy ra một tấm phụ chỉ, dùng hết chính mình khí lực toàn thân, nhìn về phía tới trước hai phái đệ tử, lớn tiếng nói, đi, đi. Chương 239, huyết nục chảy khô, thì thế nào? Chương 239, huyết nục chảy khô, thì thế nào? Theo thượng thanh quan quán chủ âm thanh rơi xuống, bị hắn nắm ở trong tay phụ chỉ đột nhiên chợt hiện qua mang. Đúng lúc này, giống như đất bằng lên kinh lôi, nương theo một tiếng nổ vang qua đi. Vị yêu quán chủ thân thể lúc này bạo liệt, huyết đục văng tung tóe, hồn phách thì tiêu tán theo. Hắn ở đây dùng tiểu này gần như đồng quy vu tận cách thức, đến là chạy đến nơi đây đạo môn con cháu tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chỉ là, nhường hắn vạn lần không ngờ là, A Vượng Khúc Kiệt chẳng qua chỉ phụ rất nhỏ thương thế. Phải biết, kia giống như kinh lôi chợt hiện bạo liệt, đến từ một vị đạo môn cao thủ một kích toàn lực. Này thật bất khả tư nghị. Đến từ Long Hổ, võ đang không ít đệ tử, giờ phút này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vô thức sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, Long Hổ Sơn cầm đầu đệ tử bước ra một bước, từ bên hông lấy ra vài trương lôi phủ, đi. Đúng lúc này, liền có không ít người cấp tốc rời khỏi nơi đây. Bọn hắn hiểu rõ, ở chỗ nào đúng Tây vực sư đồ trước mặt, trừ phi có Long Hổ Lục Kiệt một trong tồn tại đích thân tới. Nếu không, bọn hắn cho dù nhân số đông đảo, chỉ sợ cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, mặc dù có vị tia thượng thanh quan quán chủ phía trước, Long Hổ Sơn cầm đầu đệ tử ở phía sau, giờ phút này bọn hắn cơ hội chạy trốn vẫn như cũ xa vời. Chưa luận đạo, các vị đạo hữu muốn đi phương nào? A Vượng Khúc Kiệt cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã tu thành Kim Cương Thể Phách, thì sợ gì chỉ là tự bạo. Hắn cất bước tiến lên, nhất thời như núi lớn uy áp, tựa như mánh hổ chụp mồi bình thường, hướng phía mọi người dũng mãnh lao tới. Long Hổ Sơn cầm đầu đệ tử lúc này gọi hạ thiên lôi, nhưng cũng vẹn vẹn là cản trở A Vượng Khúc Kiệt mấy hơi thở công phu. Sau đó thân hình như kia thượng thanh quán chủ giống nhau nổ bể ra tới. Thấy một màn này, hai phái đệ tử đều là lâm vào bối rối, không thể địch lại. Sư muội, đi. Võ đang phái đệ tử dục cương ép thi triển bí thuật, đem nhiếp tiểu muội đưa tiễn. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Già Diệp Tuyết vực Kim Cương chậm rãi đứng dậy. Khoác ở trên người tăng già lê lập tức bay vọt mà ra. Như cùng ở tại này mênh mông giữa thiên địa bố trí một đạo giam cầm, đem mọi người một mực trói buộc. Chư vị thí chủ, sao không vãng sinh thế giới cực lạc? Già Diệp Tuyết vực Kim Cương đột nhiên mở miệng. Như là ma âm hàng thế, quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Nhất thời, hai phái đệ tử đều là hai thai đổ máu, nội tức khuấy động bất an, như là tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Tây vực Phạm Âm. Chư vị sư huynh đệ, tất nhiên lui không thể lui, không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngồi xếp bằng, tụng niệm đạo đức chân kinh. Theo một tên đệ tử vừa dứt lời, hai phái người lập tức ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đi qua bọn hắn trong miệng đọc lên sáng chói chữ viết, chính lóe ra hào quang chói sáng, phô thiên cái địa, bao phủ tại mọi người quanh người, chống cự nhìn Phạm Âm xâm lấn. Một phen đấu pháp tiếp theo, bọn hắn sớm đã trong lòng rõ ràng, tự thân cùng đối phương chiến lệnh, giống như cách biệt một trời. Na giả là tuyết vực kim cương chỉ là nhàn nhạt một câu, đã nhường hai phái đệ tử thủ đoạn ra hết. Chư tiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Có Long Hổ Sơn đệ tử đột nhiên hô to một tiếng, không cam lòng khuất phục đứng dậy. Toàn thân trên dưới che kín kim quang, hướng phía kia sư đổ hai người đánh tới. Tả hữu đều là một cái chết, không bằng liều chết đánh một trận. Tại oanh oanh liệt liệt trong hạ màn, làm hai tay của hắn đụng chạm đến do tăng giả hình quả lê thành kết giới lúc, tựa như gặp phải cái gì khó lường pháp tắc cùng gông cùng xiềng xích. Hai tay đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở thành một đống mạch cốt. Lúc này, giọng tuyết vực kim cương lần nữa vang vọng tại mọi người bên tai, quan tại vô thường, quan tại không ta, quan tại bất định, quan khổ, không vui thế gian, không đến năm dục, chuyên cần tịch diệt. Thế gian chúng sinh, kết quả, chẳng qua hồng phấn khô lâu. Đạo này Phạm Âm, đem hai phái đệ tử phòng tuyến triệt để đánh. Đạo đức chân kinh là vô thượng kinh nghĩa, chống cự chỉ là Phạm Âm tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà, cũng phải nhìn do ai thi triển. Tới trước nơi đây hai phái đệ tử, tu vi thực sự không tốt. Tuyết vực kim cương tụng niệm ra kinh nghĩa, bản chất là muốn dạy bảo người đời, bài trừ đúng nhan sắc, bản tướng chấp nhất, từ đó đạt tới tâm linh giải thoát. Nhưng hắn lại đem tiểu này kinh nghĩa vặn vẹo thành, muốn để hắn nhục thân giải thoát, thần hồn phá diệt ý nghĩ. Nhưng mà vị Tiêu Long Hổ Sơn đệ tử nói tâm kiên định, hai tay cho dù đã hóa thành bạch cốt, hắn vẫn như cũ không sợ, đang lợi dụng 10 ngón bạch cốt, cưỡng ép đem kết giới xé mở một đường vết rách. Chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả, là có vọng tâm, vừa có vọng tâm, tức kinh hán thần, vừa kinh hán thần, tức nhìn văn vật, vừa nhìn văn vật, tức sinh tham, vừa sinh tham, chính là phiền não. Phiền não vọng tưởng, lo khổ thể xác tinh thần, liền bị trọng đục, lang thang sinh tử, thường chìm khổ hải, vĩnh không chuẩn đạo. Đây là Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tĩnh kinh bên trong câu. Tên này Long Hổ Sơn đệ tử đang dạy tuyết vực kim cương liên quan đến hồng phấn khô lâu bản chất. Bàn về tu vi, hắn tất nhiên là không so được trước mặt kia hai tên tăng nhân. Nhưng mà đạo giáo kinh nghĩa không thể so với Tây vực Phật quốc phải kém. Có thể thua người, nhưng không thể thua đạo. Làm câu nói sau cùng rơi xuống lúc, hắn đúng là chỉ dựa vào ý chí, liền đem đạo kia phong cấm cưỡng ép xé mở. Làm bước ra giam cầm một khắc này, nhục thể của hắn như là đang bị hỏa diễm nóng rực thiêu đốt một, khó có thể tưởng tượng lớn lao đau đớn lúc này tuôn hướng trong lòng. Hắn cắn răng, hướng phía A Vượng Khúc Kiệt phóng ra một bước. Một bước này khiến cho hắn huyết đục chi khu triệt để hóa thành một đống bạch cốt. Tâm hắn tổn không cam lòng, cam tâm bước lên thần hồn tiêu tán mạo hiểm, thúc đẩy bạch cốt tiếp tục cất bước về phía trước. Chỉ là làm khoảng cách A Vượng Khúc Kiệt còn sót lại nửa bước khoảng cách lúc, huyết khí triệt để bị sấy khô, ngay cả bạch cốt cũng biến thành một đống mảnh vỡ, cuối cùng rơi vào cái thân tiêu đạo vẫn kết cục. Hắn cuối cùng là không có thương tổn đến A Vượng Khúc Kiệt mảy may. Nhìn thấy một màn này, hai phái đệ tử cũng không đành lòng nhắm lại hai mắt, giáng chống đỡ nhìn Phạm Âm mang tới cảm giác các bách. Cho dù thất khiếu dần dần đổ máu, bọn hắn thì cuối cùng là ra sức hô lên, vừa rồi tên kia Long Hổ Sơn đệ tử quyết tâm bước ra giam cầm kết giới thời một câu, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Hôm nay tử cục đã định, chẳng bằng đứng chết. Một lát sau, nguyên bản những kia bị Phạm Âm ép đến ngay cả eo cũng không thẳng lên được đệ tử, bước lên thân thể nổ tung, thất khiếu chảy máu mạo hiểm, thì lần lượt đứng dậy, chán quá thay ta lồng lộng đã môn. Chư vị sư huynh đệ, nếu có kiếp sau, vần đạo lễ tạ thần cùng chư vị cùng nhau vệ đạo. Vệ ta đạo môn, cho dù máu cạn, thịt khô vô dụng, cốt vỡ vụn, thì thế nào? Không thể để cho hai cái này con lừa chọc coi thường chúng ta đạo môn con cháu, chư vị, tiếp sau lại tụ họp. Có người thân hóa lưu quang, thẳng tắp vọt tới kia đến tăng giả lê, thân thể lập tức hóa thành một vũng máu, rải xuống ở trong thiên địa. Có người lấy cực kỳ quyết nhiên cách thức, cũng không quay đầu lại chủ động chịu chết. Như là tại dùng nhìn loại phương thức này, báo cho biết Tây vực tăng nhân, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Từng cảnh tượng ấy, nhường tuyết vực kim cương 10 phần khó hiểu. Kỳ thực, hắn đã cho bọn hắn một con đường sống. Nếu là cam tâm thần phục với Phật giáo, nguyện đi thế giới cực lạc, bỏ xuống đồ đao, hắn là có thể mở một mặt lưới. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác chính là như thế? Chấp niệm đâm sâu vào, còn truy ma nói không có thuốc chữa. Thượng thương có đức hiếu sinh, ngã Phật có từ thiện chi tâm, vừa chư vị như vậy chấp mê bất ngộ, bần tăng đành phải làm một lần. Nộ mục kim cương, tuyết vực kim cương dự định tự mình đại khai sát giới. Hắn cho rằng đây là cứu rỗi trước mặt đạo môn đệ tử biện pháp duy nhất. Chương 240, gặp nhau cũng không dám nhận nhau. Chương 240, gặp nhau cũng không dám nhận nhau. Do tăng giả Lê Cà Sa tạo thành trong kết giới, Phạm Âm như mưa rơi kéo dài rủ xuống. Chuyện này đối với hai phái đệ tử mà nói đều là một loại khổ không thể tả tra tấn. Loại đó Phạm Âm không chỉ sẽ như lao kiếm bình thường đem thân thể của bọn hắn thiên đao bạc quả, cuối cùng khiến cho sức sống đứt đoạn, còn có thể xứ tâm tính của bọn hắn chịu đủ dày vò. Bất kể là loại kia cách thức, đều là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi, cuối cùng chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chỉ là một cái chết chữa mà thôi. Võ Đang đệ tử Nhiếp Tiểu Muội đã không chịu nổi, nàng vừa rồi ăn vào một viên đan dược, nếu không phải như thế, giờ phút này sớm đã bỏ mình. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể trèo chống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Có Long Hổ Sơn đệ tử trong lòng sinh tuyệt vọng sau khi thân thể bỗng nhiên đứng được thẳng tắp như tùng. Kể từ đó, tự thân thừa nhận đến phạm âm chi uy, liền sẽ hiện ra tăng gấp bội. Đây là lựa chọn của hắn, đứng chết. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía hai phái đồng nghiệp, nghiêm mặt nói, ta Long Hổ Sơn tiên sư từng nói một câu, hôm nay lấy ra, cùng chư quân cùng nỗ lực. Đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bị này tám cái chữ lớn thật sâu xúc động. Bọn hắn vô thức lẩm bẩm lên, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Có tiên hiền từng nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cái gì là nói, bọn hắn không hiểu. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, cái gì là chết, lại nên như thế nào đi chết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cùng nhau đứng dậy. Giờ khắc này, bọn hắn giống như đã tìm được rồi thuộc về mình đạo. Chết cũng là một loại nói. Tất nhiên sinh không thể chọn, vậy liền lựa chọn chết cách thức. Bao gồm nhất tiểu muội ở bên trong, bọn hắn cũng lựa chọn dùng đứng chết cách thức đến nói cho Tuyết Vực Kim Cương như thế nào đạo. Bọn hắn dần dần cảm thấy tự thân sức sống trôi qua. Loại đó thê thảm đau đớn tra tấn, cũng kinh để bọn hắn từng bước thoải mái. Hào phóng chịu chết, thản nhiên không sợ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mênh mông trên bầu trời, chợt có một kiếm như là thiên thạch rơi xuống cấp tốc đứng ở mọi người trước người. Tăng giả Lê bị kiếm quang phá diệt. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tuyết Vực Kim Cương tay mắt lênh lẹ, đấm ra một quyền, như muốn đem mọi người triệt để bành sát. Nhưng mà, đúng lúc này, có đạo thân ảnh bỗng nhiên đứng sững ở hai phái đệ tử trước người. Chỉ gặp nàng rút kiếm mà lên, gậy nhẹ thân kiếm, liền đem Tuyết Vực Kim Cương quyền kình nhi tiêu tán. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đạo này bóng lưng, áo trắng như tuyết, toàn thân trên dưới, dường như cũng lưu chuyển lên khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tiên bận. Tựa như cựu thiên huyền nữ rơi xuống phàm trần, lại như hành tẩu ở nhân gian trích tiên nhân. Mỹ diệu tự nhiên, siêu phàm thoát tục. Đây là một vị nữ tử, đã bước vào tu hành nhiếp tiểu muội, từng nghe tới đếm chi không do nữ kiếm tiên. Có nữ kiếm tiên, bị người đời lời đồn như liệt liệt hỏa diễm thiêu đốt giữa thiên địa. Có như là vậy ở trên mặt đất nguyệt quang, chảy xuôi tại tĩnh mịch giữa sơn cốc. Người đời đúng tiểu này nữ kiếm tiên miêu tả, theo sẽ không keo kiệt các loại cực điểm duy mỹ cùng xa hoa từ ngữ. Nhưng mà, giờ khắc này, đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh, rơi trong mắt nhiếp tiểu muội lúc, nàng lại nghĩ không ra, cái kia dùng thế nào từ ngữ để hình dung đối phương. Một bộ tố bạch kiếm bảo, đúng như tuyết rơi đám mây, thanh ti kéo cao, vài toái phát theo gió nhẹ phẩy, cho tăng thêm mấy phần linh động đồng thời, lại khiến người ta rõ ràng cảm thấy như thế nào tư thế yên ngang. Như cùng ở tại đao quang kiếm ảnh bên trong tách ra một đóa thanh liên, cao ngạo mà tuyệt mỹ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể để người phát giác được một chút khói lửa nhân gian khí. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tóm lại, nhất tiểu muội thầm nghĩ tượng, nữ kiếm tiên bộ dáng, vốn nên như vậy, nên như thế. Tại nàng trầm tư, trong thoáng chốc, giọng Tuyết Vực Kim Cương vang lên lần nữa, vẫn như cũng là vận dụng đoạt mệnh phạm âm thủ đoạn, người đến người nào. Nghe vậy, vị tiên nữ kiếm tiên cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, tiếng nói giống như hoàng anh xuất gốc, giống như tiếng trời một dạng lượn quanh tâm của người, làm cho người như si như say. Nhưng cùng lúc, còn có để người đưa thân vào một tòa nguy nga núi tuyết trước đó, chỉ có thể nhường chúng sinh ngước nhìn, mà khó sinh lòng khinh nhẫn tâm ý, Long Hồ Sơn, Triệu Trường Ca. Vẹn vẹn chỉ là sáu cái chữ, lại dường như sấm sét nổ vang ở chỗ này. Nhất là nhiếp tiểu muội, nỗi lòng càng như nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Kể từ khi biết, gián tiếp cứu bọn hắn cha con tính mệnh vị tiên trẻ tuổi đạo nhân, chính là trong truyền thuyết Long Hồ Sơn tiên sư sau. Nhiếp tiểu muội liền thỉnh thoảng tìm hiểu Long Hồ Sơn tiên sư phụ tình huống. Tất nhiên là biết được, thân làm Long Hồ Lục Kiệt một trong Triệu Trường Ca, chính là đương đại tiên sư sư tỷ. Cho tới nay, nàng muốn trở thành nhân vật, chính là tượng Triệu Trường Ca dạng này kiếm tiên. Như thế, nàng liền có thể khoảng cách Trương đạo chi gần một chút. Chỉ là, làm tận mắt nhìn thấy Triệu Trường Ca là bực nào tiên tư chắc hẹn lúc, nhiếp tiểu muội mới rõ ràng ý thức được. Cố gắng cả đời, nàng đều rất khó biến thành như thế tồn tại. Cũng là tại thời khắc này, nhiếp tiểu muội cuối cùng gặp được nhường nàng hồn khiên mộng nhiêu tồn tại, Long Hồ Sơn tự hán tiên sư. Đầu tiên là Trương Vân Dật, A Xuân và một đời mới Long Hồ Lục Kiệt giống như tiên nhân hàng bụi hiện thân, đứng ở Triệu Trường Ca sau lưng. Đúng lúc này, liền từ bốn phương tám hướng chạy đến trên trăm tên Long Hồ Sơn đệ tử, đưa các nàng bảo hộ ở giữa. Những người kia, theo nhiếp tiểu muội, đơn sách ra đây một cái, liền xứng là làm thế anh tài. Sau đó, nàng cùng chịu đủ phạm âm tàn phá chung các sư huynh đệ, chỉ thấy đứng xứng ở tả hữu hai bên Long Hồ Sơn đệ tử, tất cả đều bày ra chắp tay thở dài tư thế. Thấy một màn này, nhiếp tiểu muội trong lòng rất xúc động. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, là Long Hồ Sơn thiên sư đích thân tới nơi đây. Thân mang tử kim thiên sư bảo Trương đạo chi, thoạt nhìn là như thế bất phàm, ngay cả Triệu Trường Ca phong thái đều bị hắn ép tới. Hắn đứng ở tất cả mọi người trước người. Giờ khắc này, ngay cả nàng muốn trở thành người kia, Triệu Trường Ca, đều muốn hướng Trương đạo chi chắp tay thi lễ. Cũng chỉ có Triệu Trường Ca có tư cách kia, có thể khoảng cách Trương đạo chi gần một chút, có thể theo sát ở phía sau hắn. Ngay cả nàng cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng của hắn sao? Mà ta cũng có thể khi nào có thể giống như nàng, đứng ở sau lưng hắn. Nhất tiểu muội đeo lên mang theo người mạng che mặt. Nàng dường như đang tận lực che giấu mình, không hy vọng Trương đạo chi sẽ chú ý tới nàng. Hàng Châu những năm tháng ấy, đối với nàng mà nói, là vĩnh viễn cũng khó có thể quên được ký ức. Nàng không hy vọng, nàng mong nhớ ngày đêm người kia, sẽ thấy nàng bây giờ như vậy tình trạng quân bách. Nàng càng biết rõ hơn, chỉ dựa vào nàng bây giờ, nếu không có ngày xưa tình cảm cùng trải nghiệm, căn bản cũng không có tư cách có thể dẫn tới chú ý của hắn. Nàng hy vọng, một ngày kia, Trương đạo chi nhận ra nàng lúc, là bởi vì thành tựu của nàng, mà không phải ngày xưa những kia mỹ hảo hồi ức. Nếu như không thấy, có thể tại Trương tiên sư trong suy nghĩ, sẽ vĩnh viễn còn nhớ đêm hôm ấy, ở chỗ nào ở giữa phàm miếu, hai người bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó nàng, như là một con mai con bị hoảng sợ. Khi đó hắn, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, rất khó để người tưởng tượng, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Thiên Sư. Nếu như thấy vậy, có thể, kia đoạn ký ức, liền rốt cuộc khó tại Trương Thiên Sư tâm lý, nhấc lên mảy may gợn sóng. Bây giờ, ta cũng coi như cùng hắn kể vai chiến đấu sao? Nghĩ tới chỗ này nhiếp tiểu muội, tâm trạng dường như dễ chịu một chút. Nàng hoang tưởng qua vô số lần cùng Trương Thiên Sư gặp lại lần nữa, nhưng chưa từng nghĩ qua, khi thật sự gặp lại lần nữa lúc, nàng nhưng không có dũng khí cùng hắn nhận nhau. Giống như thật ứng với phụ thân của nàng đã từng nói được một câu, thở thiếu thời không dễ gặp được quá mức kinh diễm người, bằng không, khó nén tự ti mặc cảm. Tình một chữ này, khó khăn nhất suy nghĩ cũng khó khăn nhất đo đạc, càng khó là lại gặp lại thời không quen biết nhau. Như gió qua hành lang, dường như mai giấu sương nhị. Ai có thể ngờ tới, làm năm hai người mới gặp một màn, lại tại nhiếp tiểu muội trong lòng ngưng mắt thành kiếp. Lại gặp lại lúc, lại đành phải đem tâm sự trói làm xuân tắm kết đi, nhận sai gió đông giữa đường người. Chương 241, trấn tại phục ma trong điện. Chương 241, trấn tại phục ma trong điện. Giờ phút này, võ đang cùng Long Hồ Sơn hai phái đệ tử, bao gồm kia đối Tây vực sư đồ, cũng không nghĩ tới, đường đường tự Hán Thiên Sư, thông ra gặp nhau lâm nơi đây. Làm Trương đạo chi hiện thân lúc, chính mặt không thay đổi nhìn Tuyết vực Kim Cương cùng Á Vượng Cúc Tiệt. Nhưng mà, chỉ là cái đó nhìn lên tới, tại bình thường chẳng qua ánh mắt, lại làm cho kia sư đồ hai người cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực. Tuyết vực Kim Cương cứng ngắc lấy ra đầu, tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Thiên sư đích thân tới nơi đây, hẳn là muốn lấy thế để người. Bọn hắn sớm đã đem Trung Nguyên đạo môn tập tính thăm dò, là Thần Châu bản thổ sinh sôi ra tín ngưỡng môn phái, chú ý một cái thanh danh đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Từng có lúc, Phật đạo chi tranh, Tây vực Phật quốc đều là lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng nếu gặp mạnh, liền sẽ bày ra một bộ người nhỏ yếu bộ dáng, khẩn cầu đối phương dung tha. Mà đạo môn cao thủ, phần lớn vì cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, lựa chọn đối bọn họ mở một mặt lưới. Tuyết vực Kim Cương cờ dại cho rằng, thân làm thiên sư Trương đạo chi, đối với mặt mũi hai chữ tất nhiên mười phần coi trọng. Dựa theo thân phận của đối phương mà nói, nên muốn cùng Tây vực Phật quốc giáo chủ phân cao thấp, mà không phải ở đây bắt nạt một cái văn bối. Nếu không, nếu để người đời sau truyền đi, liền sẽ nói Long Hổ Sơn thiên sư ỷ lớn hiếp nhỏ. Thì nguyên nhân chính là phương diện này nguyên nhân, khiến Tây vực tăng nhân đi vào Trung Nguyên về sau, càng thêm ngang ngược càn rỡ. Gặp được đánh không lại, thì cầu xin tha thứ, gặp được đánh qua, thì mặc kệ đối phương cầu hay không tha, một mạch đánh chết. Thế nhưng, Tuyết vực Kim Cương tính toán cuối cùng là đánh nhầm. Vì, nay một nhiệm kỳ Trương thiên sư, vô cùng không giống đại chúng. Hắn đưa ra một chỉ, nhìn về phía nơi khác bạch cốt cùng huyết đục, ánh mắt càng thêm ngoan lệ dò hỏi, ngươi làm? Nghe vậy, Tuyết vực Kim Cương trong lòng căng thẳng. Tại đi vào Thần Châu địa giới trước đó, hắn cảm thấy, vì tu vi của hắn mà nói, cho dù là gặp gỡ Trương Thiên Sư, cũng có thể cứng đối cứng. Nhưng mà, cũng chỉ là hắn cảm thấy mà thôi. Bây giờ gặp được Trương Thiên Sư bản thân, hắn mới khắc sâu ý thức được, đối phương là đến cỡ nào sâu không lường được. Thiên Sư, Bần Tăng tới trước trung thổ, là vì luận đạo. Thế nhưng, quý phái thậm chí đạo môn đệ tử, cũng không đã hiểu Bần Tăng lòng tốt. Bần Tăng, đành phải ra hạ sách này, mong rằng Thiên Sư thông cảm. Sau nửa tháng, Bần Tăng đem cùng thầy ta đăng lâm Long Hồ Sơn, cùng Thiên Sư ngài luận đạo, mượn cơ hội này thì đem Phật đạo chi tranh mâu thuẫn nhân quả hóa giải. Tuyết vực Kim Cương thái độ vô cùng kiêm tốn, hoàn toàn mất hết tại Trương Thiên Sư chạy đến trước đó, loại đó tự cao tự đại cao ngạo. Lúc này, Trương đạo chi đám người sau lưng, một tên võ đang sơn đệ tử bỗng nhiên một gối quỳ xuống, chắp tay nói, "Thiên sư, quyết không thể bỏ mặc bọn hắn rời đi. Thiên sư động bị diệt môn cùng thượng thanh quan quán chủ cái chết, chính là bọn hắn sư đồ hạ được độc thủ." Đúng lúc này, hai phái đệ tử cũng là lần lượt mở miệng nói, "Thiên sư, bọn hắn khinh người quá đáng. Cầu thiên sư làm chủ, cầu thiên sư làm chủ." Trương đạo chi cũng không đáp lại bọn hắn, chỉ là lần nữa nhìn về phía Tuyết vực Kim Cương, người đều nghe được. Tuyết vực Kim Cương tượng là yên tâm có chỗ dựa chắc nói ra, "Thiên sư, ngài là một phái lãnh tụ, nghĩ đến, ngài cũng sẽ không vì ngài một phái lãnh tụ thân phận, được trượng thế khi nhân cử chỉ a. Nơi đây chiến dịch là có chút hiểu lầm đấy, mời thiên sư yên tâm, tương lai thời ta tiến về Long Hổ Sơn luận đạo lúc, vẫn tăng tất cho quý phái một câu trả lời." Lời này vừa nói ra, hai phái đệ tử tâm, phảng phất cũng lạnh một nửa. Bọn hắn thật sự là lo lắng, Trương thiên sư sẽ bởi vì cái gọi là vấn đề mặt mũi, như vậy bỏ mặc trước mặt hai tên tặc tử rời khỏi. Rốt cuộc chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Nói trắng ra, Tây vực tăng nhân chính là đang khi dễ đạo môn các trưởng giả đều là người thành thật. Lúc này, A Vượng Khúc Kiệt thì mở miệng nói, "Trương thiên sư, các ngươi không có bằng chứng chỉ chứng là Bần Tăng diệt thiên sư động cả nhà. Bần Tăng muốn không ý giết tới thanh quan quán chủ, là hắn không nên tự bạo." Nói đồng thời, còn tận lực bày ra một bộ đau lòng nhức óc nét mặt. Trương đạo chi vẫn như cũng là mặt không thay đổi a một tiếng. A Vượng Khúc Kiệt lại nói, nhìn trời sư minh xét. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trương đạo chi vì kim quang chú bóp lấy cổ. Thấy thế, Tuyết vực Kim Cương cao mày nói, "Trương thiên sư, ngài thật chứ không muốn để ý hậu thế tên, được trượng thế khi nhân cử chỉ." Trương đạo chi không để ý đến hắn, chỉ là dùng một loại cực kỳ đơn giản cách thức, đem A Vượng Khúc Kiệt thân thể bóp nát. Đợi hắn thần hồn hiện một khắc này, Tuyết vực Kim Cương vốn định đem nó linh hồn thu vào trong túi. Đã thấy Trương đạo chi vượt lên trước một bước, tại trong túi càn khôn xuất ra lò luyện đan, đem A Vượng Khúc Kiệt hồn phách cất đặt tại trong lò. Trong lúc nhất thời, trong lò đúng là giấy lên lửa cháy hùng hực, chính là đạo giáo Tam Muội chân hỏa. Trương đạo chi rõ ràng là muốn đem A Vượng Khúc Kiệt luyện hóa đến hồn phi phách tán tình trạng. Tuyết vực Kim Cương nổi giận, "Trương thiên sư, ngài không khỏi khinh người quá đáng. nơi đây sự tình, Bần tăng ổn thỏa việc không lớn nhỏ báo cho biết ngã Phật chủ. Dứt lời, hắn quay người liền muốn đi. Trương đạo chi đột nhiên bước ra một bước này dường như mang theo có thiên đạo uy áp. Chỉ nghe vang một tiếng, thiên lôi quần quần rơi xuống, đem Tuyết Vực Kim Cương thân hình trói buộc. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ ý lạnh, Trương thiên sư, ngươi nghĩa là gì? Làm thật không biết xấu hổ, sẽ không sợ người đời nói ngươi đạo môn lấy mạnh hiếp yếu sao? Trương đạo chi thần tình lạnh nhạt, vung tay lên, liền đem nửa bước đạp vào con đường trường sinh Tuyết Vực Kim Cương đùa bỡn tại bàn tay bên trong, không phải nếu bàn về đạo sao? Sao tích chạy? Thì hứa các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, thì hứa các ngươi lạm sát kẻ vô tội, vân đạo liền không thể lấn yếu. Vân đạo liền không thể lạm sát. Vừa dứt lời, một trường đột nhiên vỗ xuống, chí cao sát phạt lực lượng, dường như đem Tuyết Vực Kim Cương mỗi một cây xương cốt cũng ép tới rung động. Hắn không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên bị giảm xuống đất, vừa nếu bàn về nói, còn xin thiên sư rút lui thần thông. Dùng vũ lực không giải quyết được Phật đạo chi tranh. Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng, là ai kể ngươi nghe, vân đạo phải giải quyết Phật đạo chi tranh. Tuyết Vực Kim Cương sửng sốt. Những năm qua, chỉ cần có Phật đạo chi tranh tình huống xảy ra, đều là đạo giáo môn phái chủ động trừ khử hai giáo chi tranh. Sao? Bây giờ vị này Trương thiên sư, cùng hắn tưởng tượng không giống chứ? Hắn thấy Trương đạo chi chính chậm rãi hướng hắn đi tới, lúc này càng thêm sợ mất mật. Ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Trương đạo chi trực tiếp đứng ở trước người hắn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nhi, kia Tuyết Vực Kim Cương một thân kim cương thể phách thần thông liền bị hắn phế đi sạch sẽ. Chỉ là một chỉ mà thôi, Tuyết Vực Kim Cương chu lên không ngừng, hiển nhiên là không thể chịu đựng được bị người khác cưỡng ép tán đạo mang tới đau đớn. Hắn lúc này đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, quỳ gối Trương đạo chi trước người, như là một con có thể mặc người đùa bỡn đứng quyền. Trương đạo chi hờ hững nói, sau khi trở về nói cho cái đó cái gọi là hòa Phật, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy bần đạo. Vừa dứt lời, Tuyết Vực Kim Cương đúng là có chỗ kích động lên. Này chứng minh hắn có thể sống sót, tu vi bị phế còn có thể trùng tu, miễn là còn sống thì còn có hy vọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, hướng phía Trương đạo chi vừa chắp tay, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi bộ rời khỏi nơi đây. Nhưng mà mới vừa đi chưa được hai bước, Trương đạo chi đột nhiên thăng khẽ, thôi. Tuyết Vực Kim Cương trong lòng siết chặt. Đúng lúc này, chỉ thấy quanh người bị vô số đạo do kim quang ngưng tụ mà thành lợi kiếm vây quanh. Bên hai lần nữa truyền đến giọng Trương đạo chi, vân đạo càng nghĩ, hay là tự mình đi cho hắn nói, không cần ngươi đại lao. Dứt lời, những tia kim quang như là mưa to gió lớn, bắt đầu vô tình tàn sát bừa bãi nhìn Tuyết Vực Kim Cương thân thể, giống như đưa hắn thiên đao vạn quả giống nhau. Da thịt vỡ ra, huyết dịch càng không ngừng chảy ra, thậm chí tại da chóc thịt bong thời khắc, đều có thể nhìn thấy dấu ở máu thịt bên trong bạch cốt âm u cùng gân mạch. Sau đó, những tia kim quang bên trong ẩn chứa kiếm khí, liền bắt đầu tàn sát bừa bãi hắn mỗi một cây xương cốt. Lặp đi lặp lại nghiền ép, cho đến hóa thành một đống một phấn. Kết cục của hắn, rõ ràng muốn so A Vượng Khúc Kiệt thê thảm đau đớn rất nhiều. Rốt cuộc, A Vượng Khúc Kiệt thân thể là trực tiếp nổ bể ra tới. Nhưng mà, Trương đạo chi lại là tại dùng nhìn một loại không phải người thủ đoạn, phản phục dày vò lấy Tuyết Vực Kim Cương thân cùng tâm. Mãi đến khi tra tấn không sai biệt lắm, mới đem nhục thân triệt để băng diện. Nhưng cho dù như vậy, đối với Tuyết Vực Kim Cương cực hình còn xa chưa kết thúc. Trương đạo chi lại bắt đầu đem hồn phách của hắn lặp đi lặp lại tra tấn. Đồng thời, không có đưa hắn đánh tới hồn phi phách tán tình trạng, mà là phân phó Trương Vân Dật đem hồn phách của hắn áp hướng Long Hồ Sơn, trấn tại Phục Ma trong điện, vĩnh thế không được siêu sinh, bị vạn thế thúc dục xét đánh hỏa phần nỗi khổ. Chương 242, theo bổn tiên sư giết vào Phật quốc. Chương 242, theo bổn tiên sư giết vào Phật quốc. Thân ở trên Lai Sơn tất cả mọi người là dị sĩ, bọn hắn có thể nhìn thấy hồn thể tồn tại. Làm Trương tiên sư vừa dứt lời một khắc này, mọi người có thể rõ ràng chú ý tới, chỉ còn lại có một sợi hồn thể Tuyết Vực Kim Cương sợ hãi, nhận hết vạn thế tra tấn. Lôi kiếp, hỏa phần, còn có đạo giáo chuyên môn dùng để đối phó hồn thể khu hồn roi. Mỗi một lần vung roi đều sẽ trên hồn thể lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, cho dù tương lai may mắn có thể chuyển thế đầu thai, âm ti quan lại gặp hắn trên người che kín khu hồn roi vết thương, cũng sẽ đem hắn đánh vào xúc sinh đạo, hoặc là vào 18 tầng địa ngục tiếp tục chịu khổ. Nhất là đến từ thiên sư phủ khu hồn roi, kia càng là hơn không dám tưởng tượng. Với lại, ai không biết, thiên sư phủ trấn trong ma điện, khóa lại trọn vẹn 108 vị cường đại yêu ma. Một khi bị trấn áp ở chỗ nào tọa điện hạ, cho dù sẽ không tiếp nhận lôi hỏa thai nỗi khổ, đối mặt những kia yêu ma, hơn phân nửa thì rơi không được một cái tốt. Giết ta, dù là hồn phi phách tán, cho ta thông quái. Tuyết Vực Kim Cương không cam lòng gào thét lớn. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn muốn gặp phải tất cả, liền sẽ ngăn không được địa treo lên dùng mình. Hồn phi phách tán sau đó, không có nghĩa là không thể luân hồi chuyển thế. Bởi vì bọn họ ở chỗ này thiên địa tự nhiên bên trong còn có lưu ấn ký. Đợi một kiếp vận qua đi, hoặc là thiên địa gây dựng lại lúc, như cũng có hy vọng luân hồi chuyển thế, làm nhưng, chỉ là có hy vọng mà thôi. Cái gọi là một kiếp vận, chính là chỉ 129-600 năm. Đoạn này 5 tháng cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng tốt xấu coi như là cho thông quái, không đến mức chịu đủ tàn phá. Nhưng mà, bị vạn thế chi kiếp thì không đồng dạng. Đồng đẳng với mỗi ngày đều muốn tiếp nhận xa so với lăng chỉ còn muốn thống khổ kiếp nạn. Này ai có thể chịu được? Trong mắt Tuyết Vực Kim Cương, giờ khắc này Trương đạo trì hoàn toàn không giống như là một vị đường đường chính nhất thiên sư, mà là tới từ địa ngục ma quỷ. Ngay cả kia nhìn như ôn hòa bình thản ý cười, đều bị Tuyết Vực Kim Cương đông cảm giác dùng mình, thông quái. Trương đạo trì cố ý thấp giọng, chỉ dùng nhìn giữa bọn hắn có thể nghe được thanh thế chậm rãi mở miệng nói, vân đạo như cho ngươi thông quái, chỉ sợ vân đạo thì sẽ không thông quái. vừa dứt lời, Tuyết Bực Kim Cương hồn thể lập tức trừng lớn hai mắt, mắt lộ ra kinh hãi. Cái này, đây là thiên sư. Này một nhiệm kỳ thiên sư, vì sao? Vì sao? Hiển nhiên như cái ma quỷ. Hắn vĩnh viễn thì sẽ không biết đây là vì sao. Nhưng mà, hắn chỉ cần tưởng tượng, sau này tự thân tính mệnh thì rơi vào một người như vậy trên người, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn trong kinh sợ vượt qua. Sư tôn, hoặc Phật, cứu ta, cứu ta. Tuyết Bực Kim Cương nhịn không được địa gào thét lớn, sư tôn, dù là không cách nào cứu giúp tại ta, mời cho đệ tử một cái thông khoái. Hắn là thực sự muốn chết. Sau đó, tại Lai Sơn xa xa màn trời bên trong, một tôn uy áp thiên địa kim thân tượng Phật xuất hiện, lại nói nhìn một ngụm lưu loát trung nguyên ngôn ngữ, Trương Thiên Sư, ngươi qua. Dường như miệng ngậm thiên hiến, nhất thời ẩn ở giữa thiên địa linh hải bốc lên, thủy triều cuồn cuộn cút trào ra mà đến, mang theo vị vô thượng uy áp, tựa như muốn khiến cho tại đứng sừng sững Lai Sơn phía trên đạo môn đệ tử thần phục. Cô uy áp này đúng Trương đạo chi khó mà sinh ra ảnh hưởng chút nào, nhưng mà một ít tu vi mảnh mai phổ thông đệ tử lại là không cách nào chống cự. Tây Bực Phật chủ là pháp tướng sao? Chỉ là một tôn pháp tướng liền thì cường đại như thế, không thể tưởng tượng nổi. Giả sử chân thân giáng lâm, trong thiên hạ ai có thể chống đỡ? Ta tin thiên sư có thể thắng Phật chủ. Tất cả mọi người bị Tây Bực Phật chủ vô thượng tu vi cảm thấy rung động, này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ là pháp tướng, tựa như cùng chân Phật giáng lâm, thần linh né tránh, thực sự thái quá. Triệu Trường Ca gảy nhẹ thân kiếm, từng đạo kiếm minh thanh âm xuyên qua ở trong thiên địa sau, kia cố uy áp mới tính biến mất không thấy gì nữa. Trương đạo chi tử trong túi càn khôn xuất ra một cái tử kim hồ lô, vung cái ống tay áo, liền đem Tuyết Vực Kim Cương hồn thể thu nhập trong đó. Sau đó, hắn đem hồ lô ném cho Trương Vân Dật, đưa lưng về phía mọi người, đứng chắp tay, mặt hướng tôn này tự Phật. Thấy thế, đạo môn đệ tử đều là kích động không thôi, thiên sư muốn cùng Phật chủ đánh một trận sao? Trận chiến này chi thắng bại, đều sẽ trực tiếp nhất định tương lai đạo Phật hai nhà trăm năm đại cục. Thiên sư chưa bao giờ bại qua. Nói không sai, ta Long Hổ Sơn thiên sư, từ đi tuổi xuống núi đến nay, chưa gặp được thua trận. Thảo Nguyên đẳng cách lý lại như thế nào? Cho dù như thiên địa một vĩ đại, thì nhất định sẽ bị thiên sư giẫm tại dưới chân. Đối với rất nhiều đạo môn đệ tử mà nói, Trương thiên sư tồn tại chính là một loại tín ngưỡng. Thiên sư đã từng chưa bao giờ bại qua, hiện tại cùng tương lai, đồng dạng bất bại. Chỉ là, bọn hắn trong tưởng tượng đại chiến cũng không xảy ra. Trương đạo chi chỉ là có chút lạnh nhạt nói một câu, liền sứ Tây Vực Hoạt Phật pháp tướng tiêu tán ở trong thiên địa, một đạo pháp tướng cũng xứng tại bốn thiên sư bên thai ồn ào. Chân thân không ra, trung vi phủ vân. Cút, cút. Mấy ngàn năm qua, cho dù là lịch đại thiên sư, cũng chưa từng đúng Tây Vực Hoạt Phật đã từng nói cút cái chữ này. Vì thực lực đến bọn hắn này một cấp bậc cường giả, gặp mặt đơn giản khai chiến, không cần dùng ngôn ngữ đục nhã lẫn nhau. Đây là thuộc về cường giả tôn nghiêm. Chỉ là, bây giờ, Trương thiên sư lại đem thuộc về Tây Vực Hoạt Phật tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Mấu chốt nhất chính là, làm kia thanh cốt chữ rơi xuống, nguyên bản đã hiện giận cùng Tây Vực Phật chủ, đúng là biến mất pháp tướng. Nguyên bản ầm ầm sóng dậy chân trời, khoảnh khắc khôi phục bình thường. Tây Vực Phật chủ, đúng là lựa chọn lựa bộ. Bao nhiêu năm rồi, Phật đạo chi tranh đều là đạo môn đệ tử lần nữa nhường nhịn. Vì nhân gian dị sĩ giới an ổn, bọn hắn không thể không như thế. Nhưng này trong lòng nhận tuổi thân, cũng có thể cùng ai kể rõ. Nhưng mà, theo Trương đạo chi kia một tiếng cốt chữ, tựa như tương đạo môn đệ tử trăm ngàn năm qua nhận tuổi thân, chồng chất tại ngực cứ động, bây giờ một khi nôn tận, được không thông khoái. Chẳng quá thay Trương thiên sư, dương ta đạo môn chi uy. Không biết là ai nói một câu như vậy. Sau đó, tất cả đạo môn đệ tử đều là lần lượt mở miệng, chẳng quá thay Trương thiên sư, dương ta đạo môn chi uy. Chẳng quá thay ta hiển hách đạo môn. Trương đạo chi trong lòng rõ ràng, bao nhiêu năm rồi, nột ngạt tại các đệ tử trong lòng khẩu khí kia, thật lâu vung đi không được. Vì sao? Muốn cùng nhẫn, nhất định là đạo môn. Hắn mặc kệ đệ tử đời sau làm sao. Tóm lại, chỉ cần hắn hay là thiên sư, chỉ cần thiên hạ đạo môn nhận hắn cái này người đứng đầu. Như vậy, cuối cùng cả đời hắn cũng sẽ không nhường đạo môn đệ tử, tại đây chủng đạo thống chi tranh bên trên, chịu đựng chút nào tuổi thân cùng oán nghiệm. Mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn lúc, đạo môn đệ tử cũng không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, rong rạc. Tuy nói trong Phật môn cũng có cao tăng không đành lòng muôn dân chịu khổ, lựa chọn đung dung hy sinh. Thế nhưng, luận thể lượng, khó cùng đạo môn so sánh. Với lại, mỗi đến tình thế, Phật môn cương chiếm nhân gian hương hỏa, đạo thống vận số, cũng là rõ như ban ngày. Trương đạo chi vị thiên sư này, không hiểu cái gì đại cục. Hắn chỉ biết là, có khí, muốn tung ra đến. Đạo môn đệ tử không phải liền là muốn giảng một cái tùy tâm sử dụng. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi chậm rãi quay người, nhìn trước người mọi người. Khi ánh mắt rơi vào một tên thân mang võ đang phái đạo phục trên người nữ từ lúc, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng là chớp mắt là qua. Tại chúng nhân chú mục bên trong, hắn lần nữa xuất ra một viên thiên sư lệnh, cất cao giọng nói, từ hôm nay, Mệnh Long Hổ Sơn đệ tử cùng nguyện theo bổn thiên sư ngăn cản Phật quốc hiện lên ở phương Đông truyền đạo đạo môn con cháu, tề tụ kiếm nam đạo thành đô phủ. Đợi cho năm sau, theo bổn thiên sư giết vào Phật quốc. Chương 243, vậy liền đánh. Chương 243, vậy liền đánh. Giết vào Phật quốc. Lai Sơn phía trên, trừ ra Triệu Trường Ca bên ngoài, tất cả mọi người dường như sa vào đến một loại nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. Chỉ vì này quá kinh thế hai tục, khai sáng cổ kim vị hữu tiền lệ. Từ Long Hổ Sơn thành lập đến nay 2-3 ngàn trở năm tháng trong, Phật đạo chi tranh không xuống hơn 10 lần, chỉ là bị ghi chép đến trong sử sách liền có trọn vẹn 15 lần. Nghiêm trọng nhất một lần, hai giáo đệ tử thương vong hơn vạn, một lần dẫn tới dị sĩ trong giới hạn đại nạn. mỗi một lần Phật đạo chi tranh phát sinh cũng ở trung thổ Thần Châu. Từng có lúc, không phải là không có đạo môn tiên hiền hy vọng xuất lĩnh đạo môn đệ tử đánh vào Phật quốc cảnh nội, nhưng bởi vì đủ loại nguyên do, cuối cùng cũng không từng thực hiện. Mỗi khi đạo môn đệ tử muốn tuyệt địa phản kích lúc, đều sẽ nhận dưới núi triều đình ngăn được cản trở. Nhưng phàm là biết rõ Phật đạo chi tranh sao mà tàn khốc đạo môn đệ tử, ai không hy vọng một ngày kia có thể kiếm chỉ Tây vực, vấn đỉnh Phật quốc. Nhưng này thực sự có thể thực hiện sao? Bọn hắn tại trên người Trương đạo chi nhìn thấy hy vọng. Nguyện theo thiên sư Tây lấy Phật quốc, nguyện theo thiên sư giết vào Phật quốc, nguyện theo thiên sư. Trong lúc nhất thời, giọng hết đợt này đến đợt khác lần lượt vang lên. Thái Bình 2 năm, cuối tháng 12, một ngày này nhất định bị tất cả dị sĩ giới ghi khắc. Tại Trương thiên sư dẫn dắt phía dưới, đạo môn đệ tử phải sát nhập Tây vực Phật quốc cảnh nội. Đây là cổ kim chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, cũng làm cho người đời lại một lần nữa chứng kiến độc thuộc về đương đại thiên sư cường đại. Thiên sư lệnh lần nữa ban bố mấy ngày sau, Tiến Vân thập lục châu, Trung Nam Sơn một vùng, Trung Dương cung, hoặc tử nhân mộ trong. Trường giáo chân nhân Thái Hư Tử như ngày xưa bình thường, đang lúc bế quan tu luyện công pháp, phụ trách chiếu cố Thái Hư Tử sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày đồ tôn tiểu Lưu Nhi, tại tiếp vào thiên sư lệnh sau đó, đội vàng đi vào hoặc tử nhân mộ bên trong cầu kiến sư gia, thái sư phụ, việc lớn không tốt, thiên hạ muốn loạn. Ngay vậy, tại trong mật thất bế quan Thái Hư Tử chậm rãi mở ra hai mắt, liền mở ra mật thất cửa lớn. Tiểu Lưu Nhi vội vàng đi vào nơi đây, thái sư phụ, Trương thiên sư lại ban bố thiên sư lệnh, nói muốn tổng mời ta đạo môn đệ tử giết vào Tây vực Phật quốc. Hả? Thái Hư Tử híp híp hai mắt, đuốt râu cười nói, này tiểu đạo chi, vẫn đúng là không sợ đem thiên đâm cho lỗ thủng. Cũng được. Vang chuông đánh trống, triệu tập đệ tử trong môn phái, nghị sự. Sau đó, Trung Dương cung chủ điện, Trọng Dương điện trong, toàn chân giáo bảy đại cao thủ tề tụ tại đây. Tại làm thế giang hồ, đạo môn bên trong cầm đầu tam đại phái, bây giờ xứng là trụ cột vững vàng cao thủ, đều có một số khác biệt xưng hào. Thì như toàn chân thất tử, Long Hổ Lục Kiệt, Võ Đang Bát Cực. Luận tổng thể chiến lược mà nói, ba cái ở giữa, đầu thôi Long Hổ Lục Kiệt. Chẳng qua, vẫn như cũng không thể coi thường toàn chân thất tử cùng Võ Đang Bát Cực. Tóm lại, năng lực đi đến một cái truyền thừa ngàn năm môn phái đỉnh phong đến nhân vật, không có ai là hời hợt hạng người. Chẳng được bao lâu, hiếm thấy xuất quan thái hư tử, liền đưa lưng về phía toàn chân thất tử, ngự trọng tâm trường mở miệng nói, thúc đẩy toàn chân, chính nhất là một nhà sự tình người, Trương thiên sư là gia lực. Việc này do lão đạo nhi nhắc tới, tạm thời tính lão đạo nhi thiếu Trương thiên sư một ân tình. Những năm gần đây, Tây vực Phật quốc những kia tăng nhân, quả thực có chút quá đáng, chân đem ta đạo môn đệ tử xem như quả ở mềm bóp. Mấy người các ngươi, xuất linh 300 tên đệ tử, cùng nhau xuống núi, trợ Trương thiên sư một chút sức lực. Vừa dứt lời, toàn chân thất tử nét mặt nghiêm túc, đồng nói, xin nghe sư tôn, sư thúc, sư bá, pháp chỉ. Võ Đăng Sơn, Thử Tiêu Điện. Thân làm nhị chân nhân một trong trùng hư chân nhân, giờ phút này thì đã xem môn hạ 8 tên đệ tử triệu tập đến tận đây ở giữa, bất kể như thế nào, thiên hạ đạo môn là một nhà. Trương thiên sư quyết ý giết vào Phật quốc, thật là hương ta đạo môn cử chỉ. Chúng ta cũng nên nhường những kia Tây vực tăng nhân nhìn một cái, ta đạo môn cũng không phải cái gì quả hờm mềm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều xuống núi, trợ Trương thiên sư giết vào Tây vực Phật quốc. Người đời đều nói, Phật môn có nộ mục kim cương. Nhưng người đời tựa hồ cũng quên, đạo môn cũng có linh quan thần tướng bảo hộ truyền thừa đạo thống. Cùng lúc đó, Thái Sơn Ngọc Hoàng cùng Hành Sơn Thượng Thanh Ngụy Phu Nhân phái, Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ phái, Hàng Sơn Long Môn phái, Tung Sơn trong núi Lớn Miếu, Tam Thanh các phái các loại, mênh mông cuồn cuộn, hơn bạn tên đệ tử, đủ phó thành đô phủ. Giờ khắc này, đạo môn nội tình cuối cùng là lại một lần nữa hiện hiện trong mắt thế nhân. Lông lộng đạo môn, hiển hách truyền thừa, kinh thiên động địa. Kinh thành, Thọ Hoàng điện trong. Đương triều tế chấp, Lục Bộ Thượng thư, Trảm Yêu Ti tân nhiệm đô chỉ huy sứ, Khâm Thiên giám giám chính bà, đều chạm sau lưng Triệu Trường Thanh, lần lượt nói xong, Trương thiên sư tổng mời thiên hạ đạo môn con cháu, muốn giết vào Tây vực Phật giáo, sợ đem dẫn tới dị sĩ giới chiến loạn. Tuy nói trên núi chuyện cùng dưới núi không quan hệ, nhưng thần tiên đấu pháp, phàm nhân gặp nạn, nếu là Tây vực 36 nước nhân cơ hội này liên minh phạm ta trung thổ, chỉ sợ thiên hạ sắp loạn. Thân nghị, ứng ban chỉ rõ, phái Lương Vương rời binh đóng giữ Lũng Hữu, Sơn Tây hai đạo, để phòng bất trắc. Có phải muốn để Kiểm Quốc công một hùng kịp thời phối hợp tác chiến Lương Vương? Chuẩn bị không mắc. Cho dù ai đều tin tưởng, một sáng Trương thiên sư nhắc lên Phật đạo đại chiến. Như vậy, dưới núi thế gian, tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là, bọn hắn nghị luận hồi lâu. Nhưng Hoàng đế Triệu Trường Thanh cùng tế chấp Phạm Chi Hành, nhưng thủy chung không nói một lời. Thật lâu, binh bộ thượng thư như thực sự nhịn không được, tiến lên một bước, hướng hoàng đế chắp tay cúi đầu, "Bệ hạ, binh bộ muốn hay không có chỗ chuẩn bị. Một khi vì Trương thiên sư sự việc, đại chu cùng Tây vực 36 nước trong lúc đó triển khai đại chiến, binh bộ, công bộ, hộ bộ nhất định phải trước giờ khởi hành, triệu tập lương thảo, lính. Như sự việc đến trong lúc mấu chốt lại đi chuẩn bị, chỉ sợ thì đã trễ." Nghe vậy, Triệu Trường Thanh chậm rãi quay người, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Phạm Chi Hành. Hắn ngồi trên ghế, chống quải trượng, lắc đầu cười khổ nói, vị này Trương thiên sư, hoặc là không minh, muốn minh liền muốn xứ thiên hạ chấn động. Đầu tiên là cùng yêu tộc cấp chiến, tại thảo nguyên trạm đằng cách lý, sau muốn giết vào Tây vực Phật quốc. Bất quá, mặc dù hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không có có một việc là làm không được. Dị sĩ chi tranh, không hẳn liền có thể ảnh hưởng đến thiên hạ bố cục. Lời nói này có ý tứ là nói, mặc cho Trương thiên sư buông tay đi làm, triều đình nên cho ủng hộ. Nhưng mà hắn hiểu rõ, Triệu Trường Thanh trong lòng nhất định là không muốn. Chỉ là, nhường hắn vạn lần không ngờ, đợi chính mình vừa dứt lời, Triệu Trường Thanh đúng là khẳng định gật đầu nói, Trương Thiên Sư năng lực rõ như ban ngày, lần này giết vào Tây vực Phật quốc, cũng là tại Dương ta trung thổ thần châu chi uy. Triều đình cho dù không ủng hộ, cũng không thể kéo Trương Thiên Sư chân sau. Truyền chấm lời nhắn, báo cho biết Lương Vương cùng một hùng, cần phải để bọn hắn nhìn chằm chằm Tây vực động tĩnh, như Tây vực 36 nước dám can đảm hư minh. Vậy liên đánh. Phạm Chi Hành cũng không biết. Triệu Trường Thanh đã nghĩ kỹ tương lai thiên hạ bố cục. Dưới núi Quy Triệu gia quản, trên núi Quy Thiên Sư quản. Cái này bố cục là hắn có thể tưởng tượng đến, đúng tòa này thiên hạ, lý tưởng nhất bố cục. Hắn làm không được tần hoàng như vậy, có thể uy áp thiên địa, nhường trong thiên hạ tất cả dị sĩ tất cả đều thần phục. Nhưng mà, hắn có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, để người thế gian duy trì tại một cái tương đối cân đối trạng thái. Chương 244, ba vạn đạo gia tử, đủ phó Tây Côn Luân. Chương 244, ba vạn đạo gia tử, đủ phó Tây Côn Luân. Vậy liên đánh. Ba chữ này, Triệu Trường Thanh nhìn như nói được vô cùng tùy ý kỳ thực, là trải qua nghị sâu tính kỹ. Rốt cuộc, hắn là Đại Chu hoàng đế. Không ai so với hắn càng hiểu hơn, nếu là phát động một hồi chiến tranh, đối với tất cả triều đình mà nói, gánh vác có nặng cỡ nào. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như cũ nói ra ba cái kia nghe tới bá khí tuyệt luân chữ. Làm ba chữ kia rơi xuống lúc, rất nhiều lão thần, hắn nét mặt cũng đột nhiên trở nên hoảng hốt. Như là ở trên người hắn, nhìn thấy tiên đế ảnh tử, thậm chí còn có mấy phần thái tổ phong thái. Từ Chu thái tổ kiến quốc đến nay, đến Triệu Trường Thanh nơi này, đã trải tam đế. Người đời đúng ba vị này hoàng đế trong ấn tượng, tựa hồ cũng có ẩn nhận hai chữ. Thái tổ Bắc phạt thất bại, lựa chọn ẩn nhẫn. Tiên đế là nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể không thừa nhận Bắc Nguyên hoàng đế đế vị. Không thể không khiến Tây vực 36 nước bị bỏ đúng Đại Chu triều cống, cũng đúng thế thật một loại ẩn nhẫn. Đổi được Triệu Trường Thanh, ẩn nhẫn chỗ thì càng nhiều. Đối mặt phiên chấn thế lớn, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Đối mặt dị sĩ rơi thế lớn, hắn thì lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng, người đời tựa như cũng quên. Có khi, ẩn nhẫn là vì hậu tích bạc phát, là vì vạn thế cơ nghiệp. Triệu Trường Thanh, tuyệt không phải ngu ngốc chi chủ. Nếu không, làm thời đã thân làm quyền thần Phạm Chi Hành, cũng sẽ không tại tiên đế băng hà về sau, nâng đỡ Triệu Trường Thanh đăng cơ. Có hoàng đế ba trước kia. Tiếp đó, triều đình liền biết nên làm như thế nào. Đối với Phạm Chi Hành mà nói, chỉ cần Bắc Nguyên không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, Tây vực 36 nước không đủ gây sợ. Dù là một sáng khai chiến, chỉ là lựa chọn cố thủ địa phương sách lược, đợi kéo được thời đại một lúc lâu, Tây vực liền cũng liền lui binh. Nói cách khác, nếu không phải Trương Đạo Chi cùng Thảo Nguyên quyết định lưỡng địa 10 năm Thái Bình giao ước, Triệu Trường Thanh cùng Phạm Chi Hành cũng không dám tùy tiện làm ra vậy liền đánh quyết định. Thái Bình 3 năm, mới đầu tháng 2. Thành đô phủ. Từ Trương Đạo Chi ban bố cái thứ 2 thiên sư lệnh đến nay, tại gần đây đoạn này thời gian bên trong, tràn vào trong thành đạo môn dị sĩ, đã nhiều đến 2 vạn có thừa. Ngay cả như vậy, như cũng có liên tục không ngừng đạo môn con cháu đang trên đường chạy tới. Trước cửa thành, nổi danh dị sĩ ngự kiếm phi hành đến tận đây, vội vàng thu hồi thần thông, đi bộ đi vào trong thành. Lúc này, có đạo môn đồng nghiệp nhìn thấy thân ảnh của hắn, cười nói: "Thanh Ngai tán nhân, không ngờ rằng ngươi cũng tới." Nghe vậy, một chân bước vào trong thành dị sĩ liền vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy người tới, lúc này nhếch miệng lên, mỉm cười cười nói: "Thương Minh Tử, sao, bỏ được phóng ngươi cổ đạo đống kia đang dược?" Thương Minh Tử nghiêm mặt nói: "Theo thiên sư giết vào Tây vực Phật giới chuyện này, thế nhưng cổ kim bị hữu, tất nhiên là muốn tới tận một phần lực." Nói xong, Thanh Ngai tán nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy có hàng trăm hàng ngàn đạo hồng quang cùng nhau lướt qua đầu tượng. Đó là toàn chân trùng dương cung đệ tử, ngay cả bọn hắn đều tới. Thanh Ngai tán nhân lẩm bẩm một tiếng. Thương Minh Tử thấy này bao la hùng vĩ một màn, tỏa ra phong khoáng tâm ý, cất cao giọng nói: "Ba vạn đạo gia tử, đủ phó Tây Côn Luân, thật chứ chán quá hay." Vừa dứt lời, thì nhìn thấy trên đầu thành có Long Hổ Sơn đệ tử, chính hướng phía từ bốn phương tám hướng chạy tới người trong đạo môn ôm quyền nói: "Ta đại thiên sư, đa tạ các vị đạo hữu đủ phó nơi đây, tổng mời hoạt động lớn. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Sau một khắc, bất kể là ngự kiếm phi hành, lướt qua đầu tường đạo môn dị sĩ, hay là lựa chọn đi bộ người trong đồng đạo. Tại thời khắc này, đều là cùng nhau chắp tay, cao giọng đáp lại: "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Có tư thế hiên ngang thanh y nữ kiếm tiên, đầu đội đạo quan, tại phía chân trời vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, dường như tại dùng cái này cách thức ăn mừng như thế hoạt động lớn. Có uống đến say khước đạo môn cao nhân, lung la lung lay đi vào trong thành, gặp người liền cười: "Đi Tây vực, các vị đạo hữu cần phải thủ hạ lưu tình, cho bần đạo ở lâu mấy cái con lửa cho ca." Quá đa số chi không rõ đạo môn hào kiệt tề tụ nơi đây. Bọn hắn đều là trung thổ thần châu mỗ vực nhân kiệt. Bây giờ, chỉ vì một đạo thiên sư lệnh, liền đi đường trăm ngàn vạn dặm, tổng tương thịnh sự. Mấy ngày sau, thành đô phủ cảnh nội, liền đã tề tụ ba vạn đạo môn đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn cũng đang lặng lặng chờ đợi nhìn Long Hồ Sơn tiên sư Trương đạo chi ra lệnh, cùng nhau giết vào Phật quốc. Trung tuần tháng 2, lần lượt chạy tới đạo môn đệ tử nhân số ít dần. Bây giờ, đã có nhiều đến hơn 3 vạn tên đạo môn dị sĩ tề tụ tại thành đô trong phủ. Đây chính là dòng dã 3 vạn tên dị sĩ a, là một cỗ đủ đem trọn tọa thiên hạ cũng cho quấy lực lượng. Bọn hắn không giờ khắc nào không tại mong mỏi, hy vọng có thể sớm ngày giết vào Tây vực. Nhưng mà, lại chậm chạp chờ không được Trương đạo chi mệnh lệnh. Giờ phút này, võ hầu từ bên ấy, Long Hổ Lục Kiệt, bao gồm Triệu Trường Ca ở bên trong, đến rồi 3 vị. Toàn chân thất tử cùng võ đang bắt cực toàn bộ trình diện. Các nơi rất có nổi danh tán tu, trưởng môn sôi nổi đứng sừng sững ở nơi đây. Bọn hắn dường như từ chờ đợi cái gì. Thật lâu, toàn chân thất tử đứng đầu, Đan Dương Tử đi vào Triệu Trường Ca bên cạnh, do hỏi: "Đạo môn các phái đệ tử đồng đều đã đều tới, cho dù chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ thì không có bao nhiêu người đã tới. Rốt cuộc trận này các môn các phái đều phải để lại chút ít đệ tử cùng chuẩn bị ở sau. Dưới mắt 3 vạn tên đạo môn đồng nghiệp chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, thực có phải không dịch chờ đợi thêm nữa, bằng không một sáng ảnh hưởng sĩ khí, có hại vô lợi à. 3 vạn tên đạo môn dị sĩ là các môn các phái năng lực đem ra được cực hạn, nhưng thiên hạ đạo môn dị sĩ làm sao dừng 3 vạn? Bọn hắn cần lưu lại chút thiên phú cực tốt đệ tử đến gắn bó truyền thừa, nếu không ai có thể bảo đảm xâm nhập tây vực đánh một trận năng lực lông tóc không tổn hao gì? Vì môn phái truyền thừa mà tính, không thể không có lưu chuẩn bị ở sau. Cái này cũng đủ để chứng minh thiên hạ đạo môn thủ tây vực Phật quốc lâu này, muốn xâm nhập chỗ nào quét ngang 100 triệu giảm Phật thổ, cho dù bỏ mình cũng không oán không hối. Cho dù là cùng Trương Đạo Chi quan hệ thân mật nhất Triệu Trường Ca, cũng không biết Trương Đạo Chi suy nghĩ cái gì. Nàng đành phải quay đầu nhìn về phía võ hầu tử trong chủ điện. Lúc này Trương Đạo Chi chính ngồi xếp bằng tại võ hầu tượng trước, phía sau là hắn thu tiểu đệ tử Dương Thủ Chân. Chủ điện bên ngoài đều bị Long Hổ Sơn nội môn đệ tử trấn giữ, không được thiên sư triệu kiến, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào nơi đây. Lúc này ngay cả trạm sau lưng Trương Đạo Chi Dương Thủ Chân đều cũng có chút ít không hiểu, mở miệng nói: sư phụ, vừa rồi đệ tử báo trước điện, Trường Ca sư bá nhường đệ tử hỏi ngài khi nào tây lấy Phật quốc, rất nhiều đạo môn đệ tử chờ thời gian thực sự quá lâu. Nghe vậy, ngồi ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi Trương Đạo Chi đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, cùng trước người võ hầu tượng đối mặt, lẩm bẩm nói: biết rõ đại thế không thể làm mà cứng rắn muốn vì đó, đây là ngươi gia các khổng minh mới có thể làm ra sự việc. Thiên hạ là của chung, là cố toàn đại nghĩa, không tiếc nhiều lần nhượng bộ thỏa hiệp, đây là ta đạo môn lịch đại tiên hiền mới có thể làm ra sự việc. Đáng tiếc, duy chỉ có ta cái này đương nhiệm thiên sư, hết lần này tới lần khác không thích cái gì nhượng bộ thỏa hiệp, ngược lại là cách làm của ngươi rất được ta ý. Lẩm bẩm tại đây, Dương Thủ Chân liền thấy Trương tiên sư chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện. Hắn theo sát phía sau, đợi Trương Đạo Chi đi ra võ hầu từ một khắc này, đếm chi không rõ đạo môn cao thủ sôi nổi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Kia bộ áo bào tím thân ảnh, giống như định hải thần châm bình thường, trong khoảnh khắc liền đem mọi người kia bất an, sao động nỗi lòng ổn định lại. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe vị này Trương tiên sư cất cao giọng nói: "Chuyển ta pháp chỉ, từ hôm nay, giết vào Phật quốc." Chương 245, Ngọc Môn Huyền Trinh Vãn Trưởng Ca. Chương 245, Ngọc Môn Huyền Trinh Vãn Trưởng Ca. Thái Bình 3 năm, Trọng Dương hạ tuần. Đạo môn đệ tử 3 vạn chúng sẽ tại thành đô phủ. Long Hổ Sơn tự Hán tiên sư Trương Đạo Chi, là Lâm Vũ hầu tử mà hàng pháp chỉ. Dù nói, từ bắt đầu từ hôm nay, vào lấy Tây vực Phật quốc. Chiếu chỉ vừa ra, thiên hạ người nghe ai cũng kinh hãi. Nam nhân dị sĩ sách tạp lục. Bởi vì Phật giáo tại Tây vực cảnh nội ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến 36 nước cũng ở tại bên trong phạm vi quản hạt. Nói cách khác, tại rộng lớn Tây vực, các quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người cũng không phải là vương, mà là bị quản chế tại Tu Di Lôi Âm tự quốc sư. 36 nước, tổng cộng 36 tòa miếu vũ, vì quốc hiệu làm tên. Mỗi tòa miếu vũ nội đều có một vị quốc sư. Nghe theo Tu Di Lôi Âm tự Phật chủ hiệu lệnh, mà khoảng cách thành đô phủ gần đây 36 nước một trong, tên là Nhược Khương quốc. Nhược Khương quốc cảnh nội, nổi danh chùa 18 tòa. Trong đó, quốc sư A Kiêu Luật Đà chỗ chùa miếu, tên là Bất Động Minh Vương Sát. Đầu tháng 3, Trương Đạo Chi tự mình dẫn 3 vạn đạo môn dị sĩ đi vào Ngọc Môn Quan một vùng. Lúc này, hắn đang cùng Triệu Trường Ca, toàn chân thất tử đám người, đứng sững ở Ngọc Môn Quan trên đầu thành. Về phần kia 3 vạn đệ tử, hoặc là vì ngự kiếm phi hành phương thức cấp tốc vượt qua Ngọc Môn, hoặc là đi bộ ra khỏi thành quan. Bọn hắn thứ nhất mục đích chính là Nhược Khương quốc. Đứng ở trên đầu thành mọi người, giờ phút này, tâm trạng đều có chút nặng nề. Bao gồm Trương Đạo Chi cũng là như thế. Bọn hắn ai cũng hiểu rõ, sau khi qua chiến dịch này, đều sẽ có rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại dị vực. Có người nói, Trương Thiên Sư tự mình dẫn đạo môn đệ tử tiến công Phật quốc. Chuyện này, quá mức cố chấp. Thiên sư không nên làm như vậy, lại càng không nên cầm thiên hạ đạo môn truyền thừa đem làm trò đùa. Rốt cuộc, các môn các phái bồi dưỡng được một tên dị sĩ, thật sự là quá khó khăn. Trương Đạo Chi trong lòng rõ ràng, dù là vào thời khắc này, ngay tại tòa này trên đầu thành, chạm sau lưng hắn trong những người kia, cũng có một chút không muốn rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, chinh chiến Phật quốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ đỉnh đầu xẹt qua từng đạo kinh hồng, dường như lẩm bẩm mở miệng nói: "Chư quân có phải cho rằng, bổ thiên sư không nên khơi mào trận này chiến tranh? Rốt cuộc, tòa này thiên hạ, mới chỉ an ổn một giáp mà thôi." Lời này vừa nói ra, ngay cả Triệu Trường Ca bọn người ở tại bên trong cũng lựa chọn trầm mặc, cúi đầu không nói. Ngược lại không phải là các nàng cho rằng Trương Đạo Chi quyết định là sai, thì chẳng qua là cảm thấy quyết định này có chút quá qua loa. Giết chóc, năng lực đỉnh chiến sao? Bọn hắn cũng không hiểu được Trương Đạo Chi phía sau thâm ý, bổn thiên sư có không thể không làm như thế nguyên do. Cái gọi là đại kiếp chẳng biết lúc nào đến. Dưới mắt chỉ có 8 năm tả hữu quan cảnh, liền muốn cùng yêu tộc khai chiến. Tây vực Phật thổ cùng trung thổ thần châu cũng không phải là tâm liên tâm. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trương Đạo Chi nhất định phải đem tất cả không ổn định, có khả năng ảnh hưởng nhân tộc đại cục tệ nạn, hết thể chặn giết từ trong trứng nước. Bởi vậy, hắn nhất định phải phạt Phật. Giết chóc tất nhiên không cách nào đình chiến, nhưng tối thiểu nhất có thể trấn nhiếp. Dù là cái này trấn nhiếp, chỉ có thể đổi lấy 10 năm thái bình. Dù là người đời không hiểu hắn, hắn thì không oán không hối. Đây là hắn thân làm thiên sư chức trách. Chẳng qua, mặc dù người đời cũng hiểu lầm hắn, đều không để ý mở hắn. Triệu Trường Ca vẫn như cũ sẽ đứng ở sau lưng hắn. Cũng tỉ như giờ phút này, nàng tiến về phía trước một bước, chạm sau lưng Trương Đạo Chi, khó được ôn nhu mở miệng nói: "Mấy ngày nay, ta tân biên một bài nhạc phụ thơ, gọi là Ngọc Môn Huyền Trinh Vãn Trường Ca, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Triệu Trường Ca người cũng như tên, không chỉ người nếu như ca, ca như tiếng trời, ngay cả biên từ khúc cũng hiếm người sánh kịp. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách có thể nghe nàng sướng khúc. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Lão Thiên Sư, Trương Đạo Trì, Huyền Hư Tử và giải rác mấy người từng nghe Triệu Trường Ca ngâm sướng qua một ít thơ khúc. Mẹ ruột của nàng thì thích sướng khúc, do đó cho nàng đặt tên là Trường Ca. Nghe tới giọng Triệu Trường Ca về sau, Trương Đạo Chi cũng không quay người quay đầu lại, mà là đứng chắp tay, nhìn trước mắt không ngừng xuất quan đạo môn đệ tử, tâm tư có chút nặng nề mở miệng nói: ba vạn con cháu, quần quận ra ngọc môn, lúc này tiết làm hát vang một khúc. Nghe vậy, toàn thân áo trắng Triệu Trường Ca lúc này cười một tiếng, liền chậm rãi ngâm sướng, đẹp như tiếng trời âm thanh truyền khắp cả tòa ngọc môn mở, phong hòa đốt, huyền y tế nhật che đậy khung hoàn. Thiên sư vung tay phong vân biến, vạn kiếm long ngâm triệt cửu uyên, vung phát trần kết đạo ấn, hàng ma sắc lệnh chấn hoang bên cạnh, tế phù lục dẫn lôi xuyên, cương phong viện tụ đạp tàn khói. Thương địch tiếng nghẹn ngào xa dần, hoàng sa phấp phới che hư quan. Máu nhuộm Phật phiên kinh thứ lĩnh, phù chấn ma quật nước Tây Thiên. Tam thanh ở trên chiêu ta nguyện, ta đạo hưng long vạn vạn năm. Vạn vạn năm. Trương Đạo Chi cũng không biết là, tại hắn ngồi xếp bằng tại võ hầu từ trước kia mấy ngày, nay đầu nhạc phủ ca, sớm đã tốc độ cực nhanh, truyền bá tại ba vạn đạo môn đệ tử bên trong. Thậm chí có người nói, đây là bọn hắn Tây lấy Phật quốc trưng thu ca, hành khúc. Làm Triệu Trường Ca bắt đầu ngâm sướng một khắc này, dòng dã ba vạn tên đạo môn đệ tử đều là không hẹn mà cùng phụ họa. Bọn hắn dùng đến thanh âm hùng hậu, đem bài hát này cao trào đẩy lên đỉnh phong, như muốn nói cho phiến thiên địa này, nói cho Tây vực Phật quốc. Hôm nay đạo môn không nhường nữa bước, không thỏa hiệp nữa. Ngọc môn mở, phong hòa đốt, tế phù lục dẫn lôi xuyên. Tam thanh ở trên chiêu ta nguyện, ta đạo hưng long vạn vạn năm. Ta đạo hưng long vạn vạn năm. Vạn vạn năm. Càng ngày càng nhiều đạo môn đệ tử dứt khoát quyết nhiên đi ra ngọc môn, đập vào hành trình. Bọn hắn tại lặp đi lặp lại hát kia khúc chiến ca. Bọn hắn kia to rõ giọng ca, dường như quét sạch tại cửu thiên vân thượng. Ta đạo hưng long vạn vạn năm. Bọn hắn mới sẽ không để ý cái gì có thể hay không chết. Rốt cuộc, đạo môn đệ tử bao lâu sợ chết? Bọn hắn diệt Phật cũng không phải là muốn nhường đạo môn triệt để vượt trên Phật môn. Bọn hắn chỉ là muốn xuất một ngụm ác khí mà thôi. Một hơi này giấu ở giữa ngực cũng có vạn vạn năm. Trên đầu thành, có lẽ là bởi vì Ngọc Môn quan báo cắt quá lớn, Trương Đạo Chi giống bị mê hai mắt, bao hàm lệ quang, chính lẩm bẩm đọc lấy Ngọc Môn Huyền Trinh Vãn Trường Ca câu nói sau cùng: ta đạo hưng long vạn vạn năm. Ngọc Môn quan bên ngoài, trên mặt mang mạng che mặt võ đang đệ tử Nhiếp Tiểu Muội, tại bước ra ngọc môn quan một khắc này, vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy Trương Đạo Chi, chỉ là đối phương không nhìn thấy nàng mà thôi. Nàng dường như nhìn thấy Trương Đạo Chi môi khẽ nhúc nhích, liền nhếch miệng lên, hơi cười một chút. Sau đó, tay nàng đỡ mũ rộng đành, một bộ thanh ý điệp, bước lên ngọc môn quan báo cát, hơn được hơn xa. Đồng thời, và hắn đạo môn đệ tử bình thường, trong miệng nói lẩm bẩm: tam thanh ở trên chiêu ta nguyện, ta đạo hưng long vạn vạn năm. Có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, đời này đủ để, Nhiếp Tiểu Muội. Sau 3 ngày, do Trương Vân Dật, A Xuân đám người xuất lĩnh 300 tên đạo môn đệ tử, dẫn đầu đi vào một tòa Nhược Khương quốc cảnh nội Phật miếu, Cù Đàm Nhật Quan tự. Bọn hắn sớm đã thăm dò được, tòa này chùa miếu lâu dài cùng một ít quý tộc lớn áp, bóc lột dân chúng tầm thường, gián tiếp tạo hạ không ít giết chóc. Cho dù là muốn diệt Phật, nhưng cũng không thể cũng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, có chút Phật là chân Phật, muốn mời, không thể diệt. Nhưng lại một ít, giết, chỉ có thể coi là vì dân trừ hại. Làm tôn giáo cùng cái gọi là cao dòng giống, quý tộc liên hợp lại cùng nhau, có thể nghĩ, lê dân bách tính sinh kế, nên khó khăn bực nào. Giờ phút này, chùa miếu đại môn đóng chặt. Trương Vân Dật tiến lên gõ cửa. Hắn thường xuyên xuống núi trảm yêu trừ ma, biết rõ các nơi giọng nói. Cửa miếu từ từ mở ra, có một hạt cắt di thấy trước mặt một nhóm người khí thế hùng hổ, lúc này nhíu mày, chắp tay trước ngực, nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, tiểu tử từ hôm nay trở đi bế chùa. Bế chùa? Trương Vân Dật suy nghĩ khẽ động. Nhìn tới, Tây vực Phật quốc đã nhận được tin tức. Chẳng qua, này cũng hợp tình hợp lý. Hắn nhìn về phía Sa Di, mở miệng cười nói: Tiểu hòa thượng, chúng ta cũng không phải là tới trước hóa duyên, càng không phải là muốn lễ Phật. Hả? Sa Di khó hiểu, thí chủ tới trước là? Lời con chưa nói hết, chỉ thấy Trương Vân Dật đống nhiên rút ra trường kiếm trong tay, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lười không nói nên lời. Một kiếm đứt cổ sau đó, hắn lúc này đá văng chùa miếu cửa lớn, dường như tại đáp lại đã ngã xuống đất không dậy nổi Sa Di, lại như tại nói cho trong miếu chúng tăng, bọn hắn ý đồ đến, phụ thiên bắt trước chỉ, chúng ta tới trước. Diệt Phật. Chương 246, võ tuyệt tề huyền tấn một đời. Chương 246, võ tuyệt tề huyền tấn một đời. Thái Bình 3 năm, 13 tháng 3. Long Hổ Sơn đệ tử Trương Vân Dật diệt Cù Đàm Nhật Quang tự cả nhà. Cùng ngày, toàn chân thất tử diệt Thiên Sa La Âm tự. Hôm sau, thân ở Lôi Âm tự Phật chủ tại Tu Di Sơn triệu tập ngàn vạn tăng chúng. Lại qua một ngày, Phật môn chính thức cùng đạo môn tuyên chiến. Cùng lúc đó, Thế Châu, Thái Bạch lâu, Ngạch Đồ căn cùng Tề Huyền Tấn tản bộ tại đây. Hắn nói, tự tôn giá đi vào trung thổ, rời khỏi Ly Sơn, một đường mà đến, đi rất nhiều nơi. Không biết những địa phương này, đúng tôn giá mà nói, ý vị như thế nào. Ngạch Đồ căn ngẩng đầu nhìn trước mặt tam trọng mái cong lầu cao, trong lòng mang theo phiền muộn, thở dài, trước kia, tòa lầu này chỉ là một tòa tiểu lâu mà thôi. Tề Huyền Tấn dường như sớm thành thói quen nàng kia tránh, chỉ đông nói tây đáp lại cách thức. Trước kia Thái Bạch lâu quả thực chính là một tòa bình thường tiểu lâu, nhưng từ một người lại tới đây ở lại sau đó, căn này tiểu lâu dường như liền trở thành thiên hạ năng nhân dị sĩ cũng sinh lòng hướng tới tồn tại. Người này gọi là Lý Thái Bạch. Thờ nhỏ lớn ở trung thổ Tề Huyền Tẫn không thể nào không rõ ràng Thái Bạch lâu lai lịch, cố ý hướng Ngạch Đồ Căn giải thích nói, bây giờ tòa này Thái Bạch lâu vẫn như cũ biến thành dị sĩ giới bên trong chỗ tránh nạn. Nghe nói ở chỗ này có thể mua được, ngươi muốn bất luận cái gì tình báo, chúng ta ven đường mà tới gặp đến giang hồ tiểu sạn, chính là Thái Bạch lâu phân đà. Hắn nói việc này, Ngạch Đồ Căn cũng không có hứng thú. Tề Huyền Tẫn, ngươi nỗ lực tu hành, luận thực lực, bây giờ đã trở thành thế gian này đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng muốn thành tiên trường sinh. Thành tiên, trường sinh. Nghe đến đó, Tề Huyền Tẫn đột nhiên bắt đầu trầm mặc, chẳng biết tại sao, đúng là ngắn ngủi hồi cố từ bản thân cả đời này. Về Tề Huyền Tẫn cả đời này, cũng không thể chỉ dùng đơn giản giải rác mấy ngữ đến khái quát. Tề lỗ một vùng, nấn ná nhìn một tòa siêu nhiên tu tiên thế gia vọng tộc, Tề gia. Nghe nói, mạch này Tề gia tổ tiên chính là Khương Thượng Khương Tử Nha. Tuy nói giáp tý trước loạn thế bị Đại Chu Thái Tổ kết thúc, thế nhưng tại trong loạn thế nhân quả thừa phụ cũng không tiêu tán. 50 năm trước, Tề gia bởi vì ngày xưa giang hồ phân tranh, bị một đám không rõ lai lịch dị sĩ quần công. Những kia dị sĩ cũng bắt nguồn từ một cái tổ chức ám sát, Toái Ngọc lâu. Bởi vì Tề gia cao thủ cũng chết tại giáp tý trước trường trong loạn thế, do đó Tề gia khó mà chống cự Toái Ngọc lâu tập kích. Cuối cùng, toàn tộc hơn 300 người bị diệt. Ung dung mấy cái xuân thu, trên giang hồ có một tên lão bộc mang theo một cái tuổi gần 4-5 tuổi thiếu niên, lang thang thiên ngai. Thiếu niên kia gọi là Tề Huyền Tẫn. Lão bộc vì để cho thiếu niên tiếp tục sống, đưa hắn đưa đến kinh triệu phủ visa, dùng cái này đến tránh né Toái Ngọc lâu truy sát. Tề gia tổ tiên đúng visa có ân. Với lại, Tề Huyền Tẫn còn cùng visa đại tiểu thư đặt trước qua thông gia từ bé. Tề gia lão bộc nguyên lai tưởng rằng, đem Tề Huyền Tẫn đưa đến visa về sau, nên sẽ bình yên vô sự. Chỉ là, nhường lão bộc không có nghĩ tới là, visa cũng có được khác tâm tư. Bọn hắn ép hỏi lão bộc liên quan đến Tề gia công pháp lục thao đả thần yếu quyết tung tích. Lão bộc cận kề cái chết không theo. Visa thiết kế hại chết lão bộc, sau đó liền đem tìm hiểu công pháp tung tích đặt ở trên người Tề Huyền Tẫn. Tề Huyền Tẫn hiểu rõ lão bộc nguyên nhân tử vong, vì tiếp tục sống, hắn đành phải giả vờ ngây ngốc, giấu giếm được Visa một năm rồi lại một năm. Dần ra, Tề Huyền Tẫn đã trở thành Visa mọi người đều biết kẻ ngốc, rác rưởi. Mãi đến khi hắn 18 tuổi năm đó, Visa đột nhiên hướng ngoại giới công khai Tề Huyền Tẫn thân phận, đồng thời muốn thực hiện cùng Tề gia trước đó quyết định thông gia từ bé. Này không thể nghi ngờ khiến cho Toái Ngọc lâu chú ý. Toái Ngọc lâu tôn chỉ là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, bọn hắn làm sao có khả năng bỏ mặc Tề gia hậu nhân công việc ở trên đời này. Thế là bọn hắn sử dụng ra tất cả thủ đoạn, muốn âm thầm giết Tề Huyền Tẫn. Vì gia phụ thuộc hoàng tộc, từng đi theo Đại Chu Thái Tổ lập xuống qua tòng lòng chi công, bằng cái này Toái Ngọc lâu không dám cầm Vi gia làm sao. Với lại Vi gia chi chủ trưởng nữ muốn bái nhập Côn Luân kiếm tông, chỉ là nhường Toái Ngọc lâu cùng người đương thời không hiểu là Tề Huyền Tẫn một cái kẻ ngốc rắc rưởi. Visa làm sao nguyện đem thiên tư thông tuệ trưởng nữ gả cho hắn? Sau đó, thế người mới biết, Visa là muốn đem cái đó không thể tu hành thứ nữ gả cho Tề Huyền Tẫn. Đối với tu tiên thế gia mà nói, không thể tu hành hậu thế tử tôn, chính là rác rưởi. Rác rưởi gả cho rác rưởi, quả thật thiên phối. Tề Huyền Tẫn không có tư cách từ chối vụ hôn nhân này. Với lại, hắn thì vô cùng đau lòng cái đó được thế nhân xưng là rác rưởi Visa thứ nữ. Nguyên lai tưởng rằng hai người có giống nhau cảnh ngộ, sẽ ý hợp tâm đầu. Mới đầu, Tề Huyền Tẫn thì là nghĩ như vậy, thành hôn sau đó, hắn yêu cái đó Visa thứ nữ. Hai người như keo như sơn. Nhưng Tề Huyền Tẫn không biết là, tại bọn hắn thành hôn trong lúc đó, có Toái Ngọc lâu người tìm tới Visa. Visa chủ dường như xin đợi bọn hắn đã lâu. Hai bên như là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tề Huyền Tẫn đắm chìm trong ngọt ngào hôn nhân cùng trong tình yêu, bình an vô sự vượt qua 2 năm. 2 năm qua, Visa thứ nữ cũng không cho hắn sinh hạ một trai một gái. Tề Huyền Tẫn không hề cảm thấy có gì quái dị, chỉ cảm thấy có thể duyên phận chưa tới. Hú hồ, vì vị lão bộ kia chết, hắn còn rõ mồn một trước mắt, do đó, ngược lại cũng không hy vọng Visa thứ nữ sẽ sinh ra huyết mạch của mình. Rốt cuộc, lão bộc thủ, hắn sớm muộn muốn báo. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, có một ngày, hắn ra ngoài trở về nhà, đã thấy thê tử của mình đang cùng một tên dị sĩ tại trên giường cầu thả. Tên kia dị sĩ đến từ Toái Ngọc lâu. Cho đến hôm nay, Tề Huyền Tẫn còn chưa quên bọn hắn ở trên giường đàm luận âm thanh, người gả cho phế vật kia nhiều năm như vậy, thì không có tìm được lục thao đả thần yếu quyết. Loại sự tình này, không đội bằng được. Đợi hắn triệt để yêu ta, yêu đến không thể tự thoát ra được, đến lúc đó, ta tự sẽ thừa cơ hỏi hắn liên quan đến kia bộ yếu quyết tung tích. Lâu chủ cùng phụ thân ngươi đều tại mong mỏi cùng trông mong chờ lấy, chỉ cần chúng ta cầm tới yếu quyết, liền giết hắn, đến lúc đó, ta tự sẽ mời ngươi phụ thân đem ngươi gả cho ta. Có đánh thần yếu quyết, chúng ta Toái Ngọc lâu cũng tốt giúp đỡ các ngươi Visa diệt đi thẩm gia. Ừm, ta còn muốn. Ừm. Này cũng mấy lần. Tao đệ tử, như thế khác. Phế vật kia không có chiếu cố tốt ngươi. Ta vì thân thể không tiện làm lý do, 1 tháng liền để hắn đụng 1 lần, thậm chí đều không cho hắn đụng, liền đợi đến phục thị ngươi đây. Tề Nguyên tận khí huyết dâng lên, muốn xông vào trong phòng. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, qua nhiều năm như vậy giả ngây giả dại, không phải là vì hôm nay. Sau đó, Tề Huyền Tẫn giả ý đúng Visa thứ nữ yêu muốn chết muốn sống. Kia Visa thứ nữ vì cùng ly làm uy hiếp, bước bách Tề Huyền Tẫn viết xuống lục thao đả thần yếu quyết công pháp. Tề Huyền Tẫn như nàng mong muốn, chỉ là đó là một bộ không chọn vẹn công pháp. Visa cùng Toái Ngọc lâu đạt được đánh thần yếu quyết sau đó, là xác minh hắn thực hư, cũng không lúc này giết Tề Huyền Tẫn. Này tại Tề Huyền Tẫn dự kiến trong, bọn hắn không biết, bọn hắn sớm đã rơi xuống Tề Huyền Tẫn cái bẫy bên trong. giao ra công pháp cũng không lâu lắm, hắn liền âm thầm có liên lạc Thẩm gia. Mượn từ Thẩm gia tài nguyên tương trợ, Tề Huyền Tận âm thầm đem tu vi tăng lên tới ngũ khí chiều nguyên cảnh. Làm Vãi Ngọc lâu chi chủ cùng Vi gia chủ tự nhận là thần công đại thành lúc, không ngờ khí huyết đột nhiên nghịch hành, tiến tới tu vi giảm lớn. Đêm hôm ấy, nguyên bản thì cùng Vi gia không hợp nhau kinh triệu phụ Thẩm gia, điều động hàng loạt dị sĩ giết vào Vi gia bên trong. Chương 247, chỉ vì một phần ân tình, liền không giải sinh. Chương 247, chỉ vì một phần ân tình, liền không giải sinh. Đêm hôm ấy, vợ của Tề Huyền Tận đang cùng Vãi Ngọc lâu thích khách cầu thả nhìn. Theo Thẩm gia giết vào Vi gia, tiếng động càng náo càng lớn. Lúc đó Tề Huyền Tận ở tại khoảng cách Vi gia cách đó không xa một gian trong viện. Dị sĩ ở giữa chém giết, rất nhanh dẫn tới Toái Ngọc lâu thích khách chú ý, hắn muốn tiến về Vi gia tìm tòi hư thực. Nhưng mà, Tề Huyền Tận bỗng nhiên mở ra bọn hắn cầu thả phòng, đem nằm ở trên giường, không mảnh vải che thân Vi gia thứ nữ giật mình, "Ngươi sao đi bảo? Ta không là để cho ngươi biết, hai ngày này cho ngươi đi bên ngoài ở, ta không muốn nhìn thấy ngươi sao?" Theo Kim lâu thích khách sừng sững cười một tiếng, "Một cái rác rưởi thôi, bây giờ công pháp đã được đến, giữ lại hắn cũng vô ích." Bên ngoài gian phòng, sấm sét vang dội, rơi xuống mưa rào tầm tã. Chẳng được bao lâu, Tề Huyền Tận ra khỏi phòng trong. Kia đối gian phu dâm phụ bị hắn đánh tới hồn phi phách tán. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên dạo bước tiến lên Vi gia, muốn cùng Thẩm gia một đạo, diệt Vi gia. Một đêm trôi qua, Vi gia hủy diệt. Tề Huyền Tận muốn trọng trấn Tề gia danh vọng, không thiếu được Thẩm gia trợ lực. Nhưng mà, tại Vi gia hủy diệt sau đó, một tên họ Thẩm nữ tử sai nhân cho hắn đưa một phong thư, trên thư chỉ có một chữ: "Đi." Tề Huyền Tận cảm thấy không ổn, trong đêm rời khỏi kinh triệu phủ. Không có qua hai ngày, Thẩm gia hướng Trạm Yêu Ti chỉ chứng Tề Huyền Tận, nói là hắn diệt Vi gia. Trạm Yêu Ti tùy tiện không liên quan đến dị sĩ chi tranh, rốt cuộc trên núi chuyện trên núi giải quyết, chỉ cần không ảnh hưởng dân chúng tầm thường sinh kế liền có thể. Nhưng này Vi gia không giống nhau, bọn hắn có tổng lòng chi công. Trạm Yêu Ti cần cho triều đình, cho tiên đế một cái thuyết pháp. Vi gia hết rồi, triều đình muốn khống chế kinh triệu phủ một vùng dị sĩ thế lực, nhất định phải tìm mới người nói chuyện. Chỉ có Thẩm gia năng lực gánh này trách nhiệm. Vừa muốn thuyết pháp, lại không thể xứ Thẩm gia băng diệt. Càng nghĩ, Tề Huyền Tận liền trở thành cái đó dê thế tội. Thế là Tề Huyền Tận trốn xa bên ngoài, vượt qua bị Trạm Yêu Ti cùng Vãi Ngọc lâu truy sát sinh hoạt. Hắn khoảng cách tử vong gần đây một lần, là tại trên thảo nguyên, bị Vãi Ngọc lâu thích khách giết tới tự thân gân mạch đứt đoạn trình độ. Thật vừa đúng lúc, lúc này có một đạo người, còn có một nữ tử đi vào thảo nguyên du ngoạn. Đạo nhân tên là Trương Tiên, nữ tử tên là Lý Quỳnh Tiêu. Trương Tiên thấy Tề Huyền Tận căn cốt rất tốt, lại nghe nói hắn cảnh ngộ về sau, lập tức sinh ra lòng yêu tài, không đành lòng hắn cứ như vậy tiêu vong. Thế là vì đánh cắp sức sống chi thuật pháp, là Tề Huyền Tận đánh cắp một sợi nhỏ nhặt không đáng kể sức sống. Lúc trước, Trương đạo chi cũng đúng đạo yêu thi triển qua thuật này. Tề Huyền Tận dựa vào kia lọn sức sống, đúng là sứ tự thân căn cốt tái sinh, đồng thời thành công sứ ngũ khí hợp ở đỉnh đầu. Ngũ khí triều nguyên cảnh đại viên mãn về sau, hắn lúc này trở về Trung Nguyên, đem Toái Ngọc lâu cả đám bà đồ sạch sẽ. Khi đó hắn đã giết điên rồi. Giết đi Toái Ngọc lâu sau đó, hắn lại đi Thẩm gia, đem Thẩm gia lại cho tàn sát hầu như không còn. Sát tâm đã xem chính bản thân hắn cũng cho hoàn toàn thôn vệ. Đợi đem người nhà họ Thẩm giết đến không sai biệt lắm lúc, có một nữ tử xuất hiện, là Thẩm gia nữ, là làm thời viết thư báo tin Tề Huyền Tận chạy trốn nữ tử kia. Tề Huyền Tận nhận ra nàng, chỉ là hắn lúc này thần trí sớm đã không rõ. Hắn muốn giết Thẩm gia nữ. Thẩm gia nữ nói với hắn, Thẩm gia chi chủ vị trí vốn nên thuộc về ta phụ thân, thế nhưng của ta tốt thúc phụ lại đem cha mẹ của ta giết, hắn đem ta cầm tù tại đây tọa trong phủ, ngày ngày lăng nhục tại ta. Ta hận Thẩm gia tất cả, ta muốn báo thù, nhưng ta lại có tài đức gì có thể báo thù rửa hận? Mãi đến khi có một ngày, đã từng hiệu trung mẫu thân của ta một vị lao ma ma nói, ngươi cùng ta Thẩm gia âm thầm có mưu. Ta âm thầm mời vị kia lão ma ma nghe ngóng ngươi, biết được ngươi tất cả, ngươi thiên phú vô cùng tốt, thế nhưng tâm tính hơi kém. Ta biết, Thẩm gia một sáng diệt đi Vi gia, vì Thẩm gia tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Do đó, ta đang đánh cược, cứ ngươi là thiên chi tiêu tử, khí vận gia thân, cứ ngươi nhất định có thể sống sót. Sau đó, đi vào Thẩm gia, báo thủ cho ta. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Bây giờ báo được thủ lớn, nàng có sống hay không nhìn, đã không quan trọng. Tề Huyền Tận muốn ra tay với nàng lúc, một vị tăng nhân ngăn cản hắn, nhường hắn rút đi trong lòng sát nghiệm. Vị kia tăng nhân, gọi là Bi Trần, chính là người giang hồ xưng ngũ tăng một trong cường giả. Vi Trần muốn viễn phó Tây Bực, đường tắt kinh triệu phủ, thấy nơi đây huyết khí ngập trời, sau đó đợi đuổi tới Thẩm gia lúc cũng chỉ còn lại có Thẩm gia nữ cùng Tề Huyền Tẫn. Khôi phục lý trí sau, Tề Huyền Tẫn đã báo thù rửa hận, hắn không còn làm khó Thẩm gia nữ. Thế nhưng Tề Huyền Tẫn lưng beo huyết hải thâm cửu, đã sớm đem tâm linh của hắn thần trí gặm ăn hầu như không còn. Vì phòng ngừa hắn sau này lại rơi vào ma đạo, Vi Trần cố ý đem một bài cải biên từ Phật kinh từ khúc dạy cho Thẩm gia nữ, đề xuất Thẩm gia nữ mỗi tháng vì hắn khệ một bản, dùng cái này tới áp chế cùng tịnh hóa Tề Huyền Tẫn trong lòng giết chóc ma tính. Như thế như vậy, hai người liền càng đi càng gần. Sau đó, Tề Huyền Tận diệt đi Thẩm gia cùng Toái Ngọc lâu sự việc truyền ra ngoài. Người giang hồ liền đưa hắn cùng còn lại ba tên cao thủ cùng nhau xưng là tứ tuyệt. Thẩm gia nữ ngưỡng mộ Tề Huyền Tận, có thể nàng hiểu rõ, thân thể của nàng không sạch sẽ, không xứng với đã trở thành võ tuyệt Tề Huyền Tận. Về phần Tề Huyền Tận, sớm đã không lấy nam nữ chi nhạc là độc. Nhưng hắn không biết là, đã nhiều năm như vậy, Thẩm gia nữ ngày ngày nguyện nguyện cho viên đã khúc, đã sớm đem hắn trong lồng ngực lệ khí sát ý hóa giải. Như thế, Tề Huyền Tận mới trở thành hôm nay Tề Huyền Tận. Hơn 10 năm trước, Lão Thiên Sư Trương Tiên tìm tới Tề Huyền Tẫn, nói với hắn: "Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ân tình này phải trả." Tề Huyền Tẫn gật đầu một cái, giữa tay vắt kiếm, trừ ra giết người, làm gì đều được. Trương Tiên cười một tiếng, đường đường giết tuyệt chậu vàng giữa tay. Thật là khoáng thế kỳ văn. Tề Huyền Tẫn nhíu mày, là võ tuyệt, không phải giết tuyệt. Trương Tiên cười ha ha, khoát tay nói: "Không quan trọng." Nói đến đây, hắn đông nhiên nghiêm mặt nói: "Ta để ngươi làm chuyện, nói đến đơn giản, nhưng làm lại rất khó." Tề Huyền Tẫn nói, dựa hai lắng nghe. Trương Tiên nét mặt nghiêm túc, không nói cười tùy tiện nói: "Sau này nếu có trường sinh người thành tựu địa tiên vị trí, dục thôn tính ta Thần Châu thiên địa chi khí đến, ngươi có thể hay không ngăn được?" Tề Huyền Tẫn hiểu rõ hắn cũng không phải là đang chuyện cười, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó chém đinh chặt sắt nói một chữ: "Năng lực." Trương Tiên lại hỏi: "Nếu ngươi được trường sinh, biến thành địa tiên đâu?" Tề Huyền Tẫn lắc đầu nói: "Ta đúng cái gọi là vận số không có hứng thú." Trương Tiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Nếu ngươi được trường sinh đâu?" Tề Huyền Tẫn sửng sốt, thật lâu mới nói ra một cái nhường Trương Tiên cảm thấy thỏa mãn trả lời chắc chắn: "Vậy ta không được trường sinh là được." Tuy nói câu trả lời này nhường Trương Tiên cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà là để phòng lỡ như, hắn hay là nhiều hỏi một câu: "Bần đạo năng lực tin ngươi sao?" Tề Huyền Tẫn vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói: "Đời ta chỉ thờ phụng một cái đạo lý, vậy chính là có thù báo thù, có ân còn ân. Bây giờ tất cả thù hận cũng báo, tất nhiên là đến cái kia còn ân lúc. Người đời đều cho rằng đường đường võ tuyệt, chỉ sợ sớm đã bước lên con đường trường sinh. Nhưng bọn hắn lại không biết, Tề Huyền Tẫn vì trả một phần ân tình, quả thực là tự chém tu vi. Hơn 10 năm qua, chưa bao giờ lần nữa đạp vào con đường trường sinh nửa bước. Một mực duy trì lấy ngũ khí triều nguyên cảnh đại viên mãn trạng thái." Chương 248, này chương có cảnh giới cao thâm nói rõ, Lục Thao đả thần yếu quyết chương 248, này chương có cảnh giới cao thâm nói rõ, Lục Thao đả thần yếu quyết cho đến ngày nay. Võ Tuyệt Tề Huyền Tẫn đều còn tại thực hiện làm sơ hắn cùng lão thiên sư Trương Tiên giao ước. Cuối cùng cả đời không bước vào con đường trường sinh nửa bước. Hắn cho dù không được trường sinh, không muốn chen chân cao thâm hơn một tầng cảnh giới. Nhưng mà, cho dù là đã thâm nhập con đường trường sinh cường giả đứng trước mặt của hắn, cũng không dám nói, thì nhất định có thể chiến thắng hắn. Như thế nào võ tuyệt? Võ quan thiên hạ, tức là võ tuyệt. Lại nói lên, lão tiên sư Trương Tiên mặc dù bố cục sâu xa, nhưng cũng không có như vậy thần cơ diệu toán. Hắn nhường Tề Huyền Tẫn thay Thần Châu con dân cảnh giác trường sinh người, chỉ là lo lắng tương lai chỉ sợ có chuyện không tốt xảy ra mà thôi. Thì như, ngạch đồ căn thần tính tái khởi. Lại tỉ như, đồ đệ của mình Trương Đạo Chi không nên việc, sứ thân cửu thiên kế hoạch thành công. Nhưng hắn cái này Ngô Công Tinh mượn từ quốc vận triệt để rút đi yêu thân, dơ lên bước vào địa tiên chi cảnh. Thôn tính thiên hạ vận số. Giờ phút này, làm ngạch đổ căn vừa dứt lời, kinh nhất thời suy nghĩ qua đi Tề Huyền Tẫn lúc này lắc đầu nói: "Ta cũng không đi con đường trường sinh, tất nhiên là không muốn thành tiên trường sinh." Ngạch đổ căn đúng câu trả lời của hắn cũng không ngoài ý muốn. Nàng còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Tề Huyền Tẫn lúc, là đối phương muốn theo Thảo Nguyên trở về Trung Nguyên lúc, nàng cố ý đùa Tề Huyền Tẫn và từng có đánh một trận. Lúc đó, Tề Huyền Tẫn tu vi đã là ngũ khí triều nguyên cảnh đại viên mãn. Bây giờ nhưng vẫn là đại viên mãn. Vì Tề Huyền Tẫn ngộ tính, không đến mức tìm không thấy thuộc về mình con đường trường sinh tử. Nói cách khác, là đối phương không muốn đạp vào con đường trường sinh. Trước kia, đi vào tòa tiểu lâu này người kia, cùng ngươi khác nhau. Hắn nằm mộng cũng nhớ trường sinh. Ngạch đồ căn chậm rãi nói. Tề Huyền Tẫn vô thức hiếu kỳ hỏi, người kia là Lý Thái Bạch. Lời đồn hắn phi thăng thành tiên. Đạp vào con đường trường sinh, chỉ có thể nói tu sĩ này, có thành tiên tư chất, nhưng cũng chỉ là tại đây. Con đường trường sinh dài bao nhiêu đâu. Được vinh dự dị bẩm thiên phú những kia dị sĩ, đặt vào con đường này lúc, có thể, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể đi đến nửa đường. Thậm chí, còn có thể đi về phía lối rẽ, cuối cùng, trở nên người không ra người, vì không bị công việc ở trên đời này. Mỗi người con đường trường sinh cũng không giống nhau. Có người ngộ ra con đường trường sinh là trở lại nguyên trạng, thì như huyền hư tự ngộ ra. Càng tu càng trẻ biện pháp, trên bản chất, là để cho mình quay về tiên tiên nhất khí trạng thái. Đã thành tiên tiên nhất khí, đây cũng là cùng thành tiên không quá mức khác biệt. Còn có người, ngộ ra con đường trường sinh, chính là ở thể nội kết thành kim đan, hay là đem dương thần tu luyện tới viên mãn. Nhường dương thần quy về tiên tiên nhất khí trạng thái, tiến tới thành tiên. Mỗi người con đường trường sinh khác nhau, giữa lẫn nhau, tự nhiên cũng liền không cách nào nghiệm chứng. Trên đời này, vốn không con đường trường sinh cảnh giới này tồn tại. Chỉ là tại đã đến ngũ khí triều nguyên cảnh sau đó, cảm giác con đường phía trước đã đứt các tiên hiển, không cam tâm như thế. Thế là, bọn hắn liền dùng rất nhiều biện pháp, cố gắng tới gần thành tiên, đi về phía trường sinh. Bọn hắn đi qua đường, nghiệm chứng qua, có khả năng thành tiên đúng phương pháp tử, dần dà, liền nhường hậu thế dị sĩ xưng là con đường trường sinh. Nói cách khác, một sáng đạt vào con đường trường sinh, dọc theo tiền nhân đường đi hết về sau, lại tiếp tục đi lên phía trước, sẽ cùng tại mỏ đá qua sông. Khi đi đến cuối cùng, liền có thể phi thăng thành tiên. Mà không muốn phi thăng cái đám kia người, vì các loại bí thuật, che đi tự thân khí cơ, che giấu thiên đạo, ép ở lại thế gian, liền trở thành địa tiên. Như nguyện phi thăng, từ có thể coi là thiên tiên. Tại truyền thống đạo giáo trong quan niệm, thiên tiên phía trên, tức là đại la kim tiên, mà kim tiên phía trên, liền vì thánh nhân, tỉ như tam thanh. Như lúc này thiên địa thông, tại thánh nhân không gian niên đại trong, đại la kim tiên chính là tu vi cảnh giới cao nhất tồn tại. Nhưng tu vi cảnh giới cao, không có nghĩa là sát phạt lực lượng cao. Một ít sống được đầy đủ xa xưa, lại thân có vô lượng sát lực địa tiên, có thể giết tiên tiên thậm chí đại la kim tiên. Cũng tỉ như tại trong nhân thế sinh ra tôn thứ nhất địa tiên, Trấn Nguyên Tử. Người đời sau gọi hắn là địa tiên chi tổ. Cảnh giới của hắn tuy là địa tiên, có thể luận sát phạt lực lượng, cho dù là đại la kim tiên cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chỉ là tại tuyệt địa thiên thông, thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa sau đó, cho dù là địa tiên chi tổ thì không thể ở lâu nhân gian. Một ít đặc thù địa tiên tồn tại, bởi vì thực lực bản thân quá cường đại nguyên nhân, có thể mở ra lối riêng, từ tạo cảnh giới, tại tạo hóa trung thành thì thánh nhân vị trí, không cần lại bước thiên tiên, đại la kim tiên các loại cảnh giới. Hai cái này cảnh giới có một cái cộng đồng xưng hô, gọi là thành thánh đường, ý là bước về phía thành thánh con đường. Đương nhiên, như là không cần bước vào thành thánh đường, liền trở thành thánh nhân, loại chuyện này, nếu không phải ra một vị nho ra thánh nhân, chỉ sợ đem giới hạn tại lời đồn. Rốt cuộc, ngay cả địa tiên tri tổ trấn nguyên tử cũng chưa từng biến thành thánh nhân. Chẳng qua, dù là giới hạn tại lời đồn, tồn tại ở tưởng tượng giai đoạn, còn chưa có người có thể thực hiện đường, chỉ cần trên lý luận nói thông, cũng có thể là con đường trường sinh, thành thánh đường. Quá khứ tiên thần, bao gồm trấn nguyên tử, chân võ đại đế bà, giống như biến mất bình thường, không thấy, khó gặp. Bằng không, nếu là bọn họ như cũ có thể cùng phiến thiên địa này thành lập mật thiết liên hệ, cũng có thể làm hậu thế dị sĩ, tốt hơn địa chỉ chứng con đường trường sinh nên như thế nào đi đi. Cùng với cung cấp một ít thành thánh trên đường kinh nghiệm. Trường sinh cực hạn là vĩnh sinh bất diệt tức là thánh nhân. Nghe tới Tề Huyền Tẫn tra hỏi sau, lần này Ngạch Đồ Căn ngược lại là chưa nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, mà là nói ra quá khứ một đoạn bí mật. Chỉ gặp nàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, hắn con đường trường sinh có nho ra ảnh tử tại, là nghĩa vì thi từ chứng đạo, trường tồn tại thế. Bất quá con đường của hắn không có đi thông, nhưng xác thực làm hậu người đời lưu lại kinh nghiệm bí báu. Có thể tiếp qua cái mấy ngàn năm, làm lại có thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa, hiện hữu tu hành đường đi không thông. Hậu thế năng nhân dị sĩ tại tạo đường thay đổi tuyến đường lúc, có thể tham khảo mấy phần thuộc về hắn hoặc là tất cả nho ra đường. Tề Huyền Tẫn thở dài, qua dòng dã ngàn năm, Lý Thái Bạch cái này ba chữ vẫn như cũ vang dội. Có thể ai có thể nghĩ tới, nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại chưa thể thành tiên. Cái này thế đạo, thành tiên rất khó khăn. Dù là Tề Huyền Tẫn đi lên con đường trường sinh, một thân sát phạt lực lượng có thể giết thiên tiên, nhưng mà thì không có nghĩa là hắn liền có thể thành tiên. Vì tu vi cảnh giới cùng sát phạt lực lượng cũng không giống nhau. Thì như tại thế gian này lưu truyền, liên quan đến Tề Huyền Tẫn thủy tổ Khương Tử Nha sự tích. Lời đồn, Tề gia thủy tổ Khương Tử Nha tại tham dự phong thần đại chiến lúc có thể đả thần tiên tiên. Thế nhưng phong thần đại chiến sau khi kết thúc, Khương Tử Nha lại chưa thành tiên trường sinh. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn tầm thường đã được trường sinh tiên thần, nhưng mà cảnh giới của hắn lại chậm chạp khó mà bước vào một bước kia. Ngay cả như vậy, lại có thể thế nào? Khương Tử Nha vẫn như cũ sáng tạo ra có thể sát thần diệt tiên thuật, lục thao đả thần yếu quyết. Bây giờ làm thế duy nhất tinh thông này yếu quyết người chính là Tề Huyền Tẫn. Trường sinh người tức là tiên, mà đối phó loại này tiên thần, am hiểu nhất chính là Khương Tử Nha hậu nhân. Chỉ vì lục thao đả thần yếu quyết là đặc biệt nhằm vào trường sinh tiên thần sáng tạo thuật. Bởi vậy, Trương Tiên tại suy đi nghĩ lại, tìm được rồi Tề Huyền Tẫn. Không ai có thể so với hắn càng thích hợp giám sát thiên hạ trường sinh người không được thôn tính tiên địa khí đếm này nhất trọng mặt cho. Rốt cuộc, kia lục thao đả thần yếu quyết chính là vì đối phó trường sinh người mới biết tồn tại. Chương 249, Trương đạo chi phong thủy chi thuật. Chương 249, Trương đạo chi phong thủy chi thuật. Tế Châu thành nội. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, phần lớn đều là phàm phu tục tử. Bọn hắn căn bản không dám tại trước Thái Bạch lâu nhiều hơn lưu lại. Vì từ đám bọn hắn ký sự lên, liền nghe các bậc cha chủ nói, Thái Bạch lâu nơi này, không phải ai đều có thể vào. Liền xem như trong thành những kia quan to hiển quý nhóm, muốn vào lâu này, đều cần trước giờ 7 ngày trình lên bài thiếp. Dân ra, tại Tế Châu thành bách tính trong mắt, Thái Bạch lâu liền thì có vẻ càng thêm thần bí. Có người nói, Thái Bạch lâu phía sau là hoàng thường, chỉ tiếp đợi có phẩm cấp đại quan. Thì có người nói, Thái Bạch lâu bên trong làm ăn không sạch sẽ, hấp dẫn Cửu Châu các nơi quyền quý tới đây. Rốt cuộc, lâu này nội đệ tử, phần lớn đều vì nữ tử. Nàng nhóm thường xuyên đi ra Thái Bạch lâu, hàng xóm láng giềng thấy vậy, tất nhiên là nhịn không được nhiều hơn suy đoán. Dân ra, các loại bịa đặt đồn nhảm, liền thì truyền ra ngoài. Chẳng qua, Thái Bạch lâu bên trong cô nương ngược lại cũng không phải vô cùng để ý Tề Huyền Tẫn cùng hiện nay Thái Bạch lâu chi chủ, tại Thảo Nguyên từng có gặp mặt một lần. Hắn mời Ngạch Đồ Căn, đến cũng đến rồi, nếu không vào trong ngồi một chút. Ai ngờ, cái này cực giống chân thật nữ hải trường sinh người, lại nói ra một cái, nhường Tề Huyền Tẫn đông cảm giác kinh ngạc trả lời chắc chắn, ta cũng không tiền. Không có tiền. Tề Huyền Tẫn thật sâu như mày. Bởi vì hắn thì không có tiền. Ai có thể nghĩ tới, hai vị làm thế tuyệt đỉnh cao thủ, lại sẽ bởi vì tiền tài vật mà chẳng lẽ. Người công việc lâu như vậy, còn biết nhau tần hoàng, thi kiếm tiên, ngươi không có tiền. Tề Huyền Tẫn không dám tin. Ngạch Đồ Căn vô thức cao mày nói, ta có tiền hay không, cùng ta sống lâu như vậy, có gì liên quan. Tề Huyền Tẫn lắc đầu, sống vô dụng rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngạch Đồ Căn quay người liền muốn rời đi. Tề Huyền Tẫn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tiền của hắn, phía trước không lâu, cũng bại bởi một nhà sòng bạc. Với lại, vị kia họ Thẩm cô đương, mỗi tháng chỉ cấp Tề Huyền Tẫn 10 lượng bạc tiêu vặt. Nghe nói Thái Bạch lâu bên trong hương cay lý ngư là làm thế nhất tuyệt, không nghĩ nếm thử. Thực lực đạt tới Tề Huyền Tẫn loại trình độ này, sớm đã năng lực tích cốc. Do đó, hắn không phải đói bụng, chỉ là thèm. Ngạch Đồ Căn vừa đi vừa nói, không có tiền. Tề Huyền Tẫn bất đắc dĩ, hắn mặc dù cùng Thái Bạch lâu chi chủ quen biết, thế nhưng không có đến rất quen tình trạng, lỡ như soát mặt thất bại, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Chỉ là, đến rồi một chuyến Tế Châu thành, không tới nếm thử hương cay ngư cùng trôi canh cá viên, địa nồi gà, luôn cảm thấy có chút không nhiều tận hứng. Với lại, dị sĩ trong giới hạn sớm có lời đồn, vị kia Thái Bạch lâu chi chủ, thế nhưng cất rượu người trong nghề. Nếu không ngươi đang ven đường biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn, lợi ít tiền tài, chúng ta đi ăn thật ngon uống dừng lại. Tề Huyền Tẫn đuổi theo tiền đến, đưa ra một cái hắn tự nhận là đề nghị hay. Ngạch Đồ Căn nổi giận đùng đùng nói, ta có Thảo Nguyên Đại Địa Chi Mẫu danh hiệu đương đại Ngạch Đồ Căn, ngươi để cho ta đi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Tề Huyền Tẫn nói, ngươi là người trong Thảo Nguyên, huống chi nhiều năm như vậy, ngươi thâm cư không ra ngoài, trên giang hồ sớm đã hết rồi danh hào của ngươi, lại không người biết nhau ngươi, sợ rất. Ta thì không đồng dạng, trên giang hồ nhận biết ta người quá nhiều rồi, với lại Tề Lô địa giới hay là ta giả ra, thực sự gánh không nổi người này. Ngạch Đồ Căn nói, cũng không phải miệng ta thèm. Vừa nói đến đây, đột nhiên một bóng người xinh đẹp đi ra Thái Bạch lâu, bước nhanh đuổi kịp hai người, hai vị chậm đã. Không biết thế nhưng võ tuyệt đại giá. Nghe vậy, Tề Huyền Tẫn vô thức thẳng tắp sống lưng, là nữ tử kia cười nói, chúng ta lâu chủ cho mời, mong rằng hai vị phần mặt mũi. Sau một khắc, tại Ngạch Đồ Căn cùng nữ tử kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tề Huyền Tẫn đúng là một cái tránh dây lát, tới trước Thái Bạch lâu, thậm chí một chân đã bước vào trong lâu. Thấy hai người không hề bị lay động, hắn chậm rãi quay người, lớn tiếng nói, thất thần làm gì? Không phải nói các ngươi lâu chủ mời ta sao? Nghe vậy, Thái Bạch lâu nữ tử túi đầu mỉm cười cười nói, thế gian lời đồn, làm thế võ tuyệt có tam đại yêu thích, vui mừng ăn uống, hai hỉ uống rượu, ba thích nghe một vị họ Thẩm cô nương viên đặc khúc, quả thực danh bất hư truyền. Cố gắng là lòng của mình nghĩ bị người vạch trần nguyên nhân, Tề Huyền Tẫn có chút đỏ mặt, tiểu nha đầu, lung tung rằng rất, như không phải là các ngươi lâu chủ mời, ta sao lại bước vào lâu này? Ngạch Đồ Căn tại bước lên phía trước đồng thời, không chút do dự mở miệng nói, hắn nói đúng, bởi vì hắn không có tiền, hắn nếu có tiền, đã sớm tiến vào. Thái Bạch lâu nữ tử nghe tiếng sửng sốt, đường đường võ tuyệt, làm thế đỉnh tiêm cao thủ, tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, sẽ không có tiền. Hai vị, chúng ta lâu chủ nói, các ngươi là quý khách, xin di giá Thái Bạch lâu biệt viện, chúng ta lâu chủ đang ở nơi đó chờ lấy hai vị. Đã đi vào lầu bên trong Tề Huyền Tẫn, nghe tiếng, lần nữa đi ra, hỏi, biệt viện bên ấy có hương cây ngư sao? Đợi Tề Huyền Tẫn cùng Ngạch Đồ Căn hai người đi theo vị kia Thái Bạch lâu bên trong cô nương đi vào biệt viện về sau, tất cả đồ nhắm rượu đã chuẩn bị toàn bộ, chính cất đặt tại cách đó không xa trong lương đình. Thái Bạch lâu bên trong vị cô nương kia mở miệng nói, hai vị tự đi trước liền có thể, lâu chủ sau đó liền đến. Tề Huyền Tẫn gật đầu một cái, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Thấy nơi đây linh khí nồng đậm, ẩn có long phượng bay múa chi thế, nên được động thiên phúc địa bốn chữ, nhịn không được tán dương, tốt một gian Thái Bạch biệt viện, thế tục nơi, đã có chung này linh chỗ, quả nhiên là có động thiên khác. Ngạch Đồ Căn dẫn đầu đi về phía trong viện một dòng suối nhỏ trên cầu gỗ ở giữa, mới vừa đi tới một nửa, chính là vô thức dừng bước lại, nhìn về phía trong hồ. Tề Huyền Tẫn cùng ở sau lưng hắn, thất thần làm gì? Ngạch Đồ Căn liền ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cuối cùng lại đặt ánh mắt đặt ở thanh tịnh dòng suối nhỏ trong, thấy suối nước trong có một cái hồ gỗ, từ đấy lòng tán dương, là tỏa linh trận, trận này căn cứ phong thủy chi đạo xây lên, không thể suy nghĩ, lập trận này người, sau này có thể làm phong thủy giới một tổ. Ở trong ấn tượng của ta, một số năm qua, chỉ có một cái gọi là Lý Thuần Phong người, có thể so sánh được như thế phong thủy huyền thuật. Tề Huyền Tẫn không hiểu cái gì phong thủy, chỉ là thấy nàng nhìn chằm chằm vào trong suối hồ gỗ, không khỏi tò mò dò hỏi, kia hồ gỗ có gì cổ quái? Ngạch Đồ Căn kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cẩn thận nhìn một cái, suối nước vòng qua hồ gỗ, lại không nhiễm hắn thân. Bốn phía phong thủy bố cục đều bị này một hộp áp trận, sứ linh khí cuốn tại nơi đây, không được tiết ra ngoài. Dân ra, này hộp giống như ép vật vật, nhưng này hộp gỗ chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản hộp gỗ mà thôi. Vị kia phong thủy mọi người có thể bằng vào này hộp thì hình thành ép vận chi thế, không thể không nói, thật là khoáng thế đại tài. Nàng cực ít như thế đi tán dương một người, chỉ vì nơi đây quá mức phi phàm, luận linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí có thể sánh vai thánh sơn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Bạch lâu chi chủ Lý Quỳnh Tiêu chậm rãi xuất hiện tại cách đó không xa trong hành lang. Nàng cười lấy nhìn về phía hai người, mở miệng nói, trước kia bố trí nơi đây phong thủy bố cục chính là Long Hổ Sơn tiền nhiệm thiên sư Trương Tiên. Sau đó, bởi vì năm phục lâu ngày nguyên nhân, phong thủy bố cục có chút tổn hại, lại bị đương nhiệm thiên sư Trương Đạo Chi làm ép vận chi pháp trấn chi. Như thế, mới có thể căn này tiểu viện lâu dài linh khí nồng đậm. Giống như nữ hài Ngạch Đồ Căn lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch lâu chi chủ, đồng dạng cười ha hả mở miệng nói, ta cả đời này duyệt vô số người, làm thế cao thủ, thấy vậy hơn phân nửa. Nhưng nói đến tiếc nuối, nhưng thủy chung chưa thể gặp được mặc cho thiên sư một mặt. Bất quá, đương nhiệm thiên sư Trương Đạo Chi, ta là gặp qua. Lâu chủ cùng hai người bọn họ rất là quen biết. Chương 250, bọn hắn sư đồ à, cũng giống nhau nhi chương 250, bọn hắn sư đồ à, cũng giống nhau nhi Lý Quỳnh Tiêu quán búi tóc trắng ngọc, váy lụa giáp phong. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cất giấu một chút dịu dàng, lại đấu ba phần thanh căng, đúng như dưới ánh trăng sứ men xanh. Nếu đem nàng cùng Ngạch Đồ Căn đứng chung một chỗ, mặc người tuyển ra, ai là Thảo Nguyên đại địa chi mẫu? Chỉ sợ đa số người đều sẽ lựa chọn Lý Quỳnh Tiêu. Nghe được Ngạch Đồ Căn tra hỏi lúc, nàng đã tới trong đỉnh trước bàn đá, cười ha hả nói quen thì quen, nói không quen, ta cùng với đương nhiệm thiên sư, tổng cộng cũng liền gặp qua một lần. Tề Huyền Tẫn cười lớn cất bước về phía trước, Lý lâu chủ từng cùng Lao thiên sư có đoạn giai thoại. Lý Quỳnh Tiêu cười không nói. Tề Huyền Tẫn dường như ý thức được cái gì, vội vàng bồi thường thất lễ, ngược lại là tại hạ lắm mồm. Lý Quỳnh Tiêu lắc đầu ra hiệu không việc gì, duỗi ra một tay, hai vị mời ngồi. Đợi Tề Huyền Tẫn cùng Ngạch Đồ Căn sau khi ngồi xuống, nàng lại mệnh đi theo phía sau hai tên tiểu tỷ vì hắn hai người rót rượu. Ba người qua ba lần rượu sau đó, Ngạch Đồ Căn lại nhịn không được tò mò dò hỏi, Lý lâu chủ có biết tiền nhiệm thiên sư Trương Tiên cùng đương nhiệm thiên sư Trương Đạo Chi là như thế nào người? Lý Quỳnh Tiêu sửng sốt. Tề Huyền Tấn vội vàng giải thích nói, lâu chủ thứ lỗi, nàng đến từ Thảo Nguyên, lần này đến Trung Thổ, không ít hướng người nghe ngóng đương nhiệm thiên sư là người. Lý Quỳnh Tiêu theo bản năng gật đầu một cái, thấy kia Thảo Nguyên nữ tử dường như thì không có bao nhiêu, liền hỏi ngược lại, cô nương thế nhưng thích Đạo Chi? Trương Đạo Chi xưng hô Lý Quỳnh Tiêu một tiếng sư nương. Đứng ở trưởng giả trên lập trường mà nói, nàng gọi một tiếng Đạo Chi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, ai ngờ, nàng vừa dứt lời, vừa đem thức ăn nhồi vào đầy miệng Tề Huyền Tấn, lúc này thì phun ra ngoài, nhịn không được cười to nói, hai người bọn họ không thích hợp. Lý Quỳnh Tiêu a một tiếng, nhưng mà ánh mắt vẫn là ngưng tụ trên người Ngạch Đồ Căn, nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt này, tựa như đang nói, muốn đích thân vì chính mình vãn bối hôn sự giữ cửa hải một. Ngạch Đồ Căn chơi tính nổi lên, hai tay chống cằm, đối tại trên bàn đá, tự tiếu phi tiểu nói, ta yêu thích hắn, nhưng hắn không nhất định năng lực thích ta. Nàng thực sự nói thật. Rốt cuộc, ai biết thích một cái lao thái bà? Người đời đều nói, nữ năm thứ ba đại học ôm mạch vàng, nữ già hơn 3000 tuổi đứng hàng tiên ban. Nhưng mà, Trương Đạo Chi cũng không nguyện dùng biện pháp này đứng hàng tiên ban a. Lý Quỳnh Tiêu như có điều suy nghĩ. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Ngạch Đồ Căn nói ra, lâu chủ vẫn không trả lời ta, lúc đó mặc cho thiên sư là người thế nào? Nàng muốn mở, từ đầu đến cuối đều là Trương Đạo Chi. Về phần tiền nhiệm thiên sư, dù sao cũng là người mất, cho dù hiểu rõ, cũng vô dụng chỗ. Chẳng qua, tại Trương Tiên ba trận chiến đằng cách lý lúc, nàng đích xác cố ý muốn gặp đối phương một mặt. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, lúc kia, Ngạch Đồ Căn cơ thể ra một chút vấn đề, dẫn đến hai vị này làm thế đỉnh tiêm cao thủ, một thằng chưa thể gặp mặt một lần. Nàng đúng Trương Đạo Chi ôm lấy mong đợi, tất nhiên là muốn tìm hiểu một chút đối phương tình huống, có thể hay không gánh vác chức trách lớn. Lý Quỳnh Tiêu cười nói, hắn a, cùng sư phụ hắn là cùng một loại người. Cùng một loại người? Đó là cái gì người? Ngạch Đồ Căn hỏi tới. Lý Quỳnh Tiêu cầm rượu lên ngọn, uống miếng rượu, chậm rãi nói ra, không biết xấu hổ thôi, còn có thể là như thế nào người? Tại làm thế, có tư cách có thể nói lao thiên sư cùng đương nhiệm thiên sư có phải không muốn mặt người? Cũng chỉ có Lý Quỳnh Tiêu. Rốt cuộc, xứng đáng người trong thiên hạ Trương Tiên, duy chỉ có thật xin lỗi Lý Quỳnh Tiêu. Thân làm Trương Tiên đệ tử đích truyền Trương Đạo Chi, đã từng muốn cầu cạnh Lý Quỳnh Tiêu. Nói xong, Lý Quỳnh Tiêu lại mệnh bên cạnh thị nữ là hai người rót rượu, sau đó lại nói, hai vị đến Tế Châu, thế nhưng có việc. Tề Huyền Tấn chính đủ tiền trả nghiện, thuận miệng nói, ta cùng với nàng tới. Nói xong, lại vùi đầu ăn lấy các loại thức ăn, thỉnh thoảng còn muốn một mình uống hơn mấy chén, nội tâm ăn no thỏa mãn. Thấy đây, Lý Quỳnh Tiêu đành phải đem ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến Ngạch Đồ Căn trên người. Đối phương đáp lại nhường nàng cảm thấy bất ngờ, nhàn đến nhàm chán, đi chung quanh một chút. Lý Quỳnh Tiêu nghiêm mặt nói, ta thấy cô nương vừa rồi lời nói chẳng qua trò đùa, có thể thấy được cô nương cũng không vừa ý đương nhiệm thiên sư. Vì sao muốn cố ý nghe ngóng hắn? Ngạch Đồ Căn nói thẳng, có việc không thể nói. Nghe vậy, Lê Huyền Tấn đột nhiên phóng bắt đũa, mời lâu chủ yên tâm, chúng ta đúng Trương thiên sư cũng không ác ý. Ngạch Đồ Căn lần nữa mở miệng nói, ta hồi lâu chưa từng đi vào Trung Nguyên, bây giờ bốn phía du lịch, chẳng qua là muốn nhìn một chút cố hương, nhìn một chút cố nhân. Về phần nghe ngóng Trương thiên sư, chẳng qua là đối với hắn tương đối yêu kỳ, rốt cuộc ta cùng với hắn thì có duyên gặp mặt một lần, còn có 10 năm ước hẹn. Nói đến đây, nàng như là nghĩ đến cái gì việc hay, đột nhiên nét miệng lên, cười một tiếng, đoạn đường này ta từng nghe rất nhiều người nói, vị kia Trương thiên sư tu vi cao, rất có sát phạt lực lượng, làm người thân hòa, tóm lại đưa hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Bây giờ thật đúng là lần đầu nghe nói có người sẽ nói vị kia Trương thiên sư không biết xấu hổ. Lý Quỳnh Tiêu nói, có lẽ là ta nói được nói quá lời chút ít. Nghe vậy, Ngạch Đồ Căn đột nhiên đứng dậy, bất kể nói thế nào, vì ba chữ kia, ta ngược lại thật ra đối với hắn càng hiếu kỳ hơn mấy phần. Lý Quỳnh Tiêu không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Một lát, Ngạch Đồ Căn chào từ giã rời tiệc. Thấy thế, Tề Huyền Tấn cũng là liền đội vàng đứng lên, ngươi muốn đi nơi nào? Ngạch Đồ Căn ngữ xuất kinh nhân nói, đi gặp Trương thiên sư. Tề Huyền Tấn vì tốc độ cực nhanh, đem một bầu rượu thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng, lại tiện thể nhìn cầm lấy một con gà quay, cùng đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Quỳnh Tiêu, ôn quyền nói, sau này nếu có cơ hội, sẽ cùng Lý lâu chủ ôn chuyện. Đa tạ Lý lâu chủ khoản đãi. Còn chưa nói xong lúc, chỉ thấy Ngạch Đồ Căn đã bay lên trời, thân hóa trường hồng. Trong khoảnh khắc, sợ là đã tới ngoài trăm dặm. Bực này thần tiên thủ đoạn, đem Lý Quỳnh Tiêu bên cạnh hai tên tiểu tỷ cũng hù dọa. Ngược lại là Lý Quỳnh Tiêu, vẫn luôn duy trì một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nàng hướng phía Tề Huyền Tấn gật đầu một cái. Hắn không nói hai lời, lúc này cũng là đằng vân đuổi tới. Đợi hai người sau khi đi, Lý Quỳnh Tiêu mới chậm rãi đứng lên nói, đem nơi đây thu thập một chút đi. Kia hai tên tiểu tỷ liền đội vàng gật đầu, đồng nói, nặng. Lúc này, một thằng đứng ở đằng xa vây xem Lý Mộ Bạch cùng một tên gọi là Lý Bất Hối nữ tử bước nhanh đi tới, võ tuyệt. Cứ thế mà đi. Đệ tử còn muốn hướng hắn lãnh giáo một chút liên quan đến tu hành phương diện sự việc. Sư phụ, võ tuyệt bên cạnh vị nữ tử kia là ai? Đệ tử tuy chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát, lại như cũ năng lực cảm thấy, nàng hô hấp thổ nạp ở giữa, mơ hồ lộ ra kinh thế hai tục lực lượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên kia gọi Lý Bất Hối nữ tử, cũng là Lý Quỳnh Tiêu đệ tử. Nhìn xem bộ dáng, cũng liền 10 tuổi tả hữu. Nhìn nàng dính tại Lý Quỳnh Tiêu bên người dáng vẻ, dường như muốn so Lý Mộ Bạch càng cùng Lý Quỳnh Tiêu thân cận. Nghe vậy, Lý Quỳnh Tiêu đông nhiên thu tay, nhìn hai người rời đi phương hướng, lắc đầu nói, chuyện của nàng, các ngươi hỏi ít hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Quỳnh Tiêu dường như đoán được thân phận của đối phương. Đến từ Thảo Nguyên, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng từng nghe Trương Tiên nhắc qua, làm thế có như vậy một hào nhân vật. Dứt lời, Lý Quỳnh Tiêu bỗng nhiên ve vuốt lên Lý Bất Hối gò má, ôn hòa cười nói, ta cùng với ngươi nói chuyện, ngươi suy tính như thế nào? Lý Bất Hối cơ đầu, giống con gấu túi giống nhau treo ở Lý Quỳnh Tiêu trên cánh tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, giống như dường như đang làm nũng, sư phụ, ngài không muốn đem ta đưa đến Long Hồ Sơn có được hay không? Đệ tử muốn lưu ở ngài bên cạnh. Vừa dứt lời, Lý Quỳnh Tiêu sắc mặt trầm xuống, nét mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng nghiêm túc, chuyện này không có thương lượng. Nghe vậy, nam gần 10 tuổi Lý Bất Hối trong nháy mắt cúi hạ đầu, có vẻ cực kỳ bề bài, lần trước thiên sư tới chơi, ngài còn lấy che lớp thiên cơ thuật pháp, đem ta giấu đi, không muốn ta đi thấy thiên sư. Bây giờ cũng không biết sao, nhất định để ta đi kia Long Hồ Sơn, thật không biết kia Long Hồ Sơn có cái gì tốt. Chương 251, Kim Cương La Hán phục ma đại trận. Chương 251, Kim Cương La Hán phục ma đại trận. 2 ngày về sau, Nhược Khương quốc. Tây vực có 36 nước, mỗi quốc hữu 36 chùa. Chùa chúng mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Từ Trương đạo chi xuất lĩnh đạo môn đệ tử giết vào Tây vực cảnh nội đến nay, 3 vạn đạo môn đệ tử, vì rời núi lấp biển chi thế, đem Nhược Khương quốc 36 chùa khứ trừ hơn phân nửa. Bây giờ, có 3000 đệ tử đang toàn chân thất tử xuất lĩnh dưới, công pháp Nhược Khương quốc chùa, bất động minh quân sát. Cũng là Nhược Khương quốc sư A Na luật đả tu đạo tràng. Nhược Khương quốc Trần binh 7 vạn, trong đó bao hàm 3 vạn thiết kỵ. Tại đạo môn đệ tử tiến vào nơi đây sau đó, Nhược Khương quốc vị kia quốc chủ trước đây đã phát minh chiếu, muốn triệu tập đại quân giúp đỡ A Na luật đả giữ vững đạo tràng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, theo đại chu phái 36 sai khiến đoàn vào Tây vực cảnh nội sau đó, thế tục quốc gia thế lực liền không còn nhúng tay dị sĩ chi tranh. Nói cách khác, bây giờ tòa kia đứng ở Nhược Khương quốc cảnh nội đã mấy trăm năm lịch sử bất động minh vương sát, đã không có cái gì ngoại viện. Tây vực Phật chủ triệu tập mấy vạn tăng chúng, nhất thời nửa khắc căn bản là đuổi không đến đó địa. Với lại, do Trương đạo chi tự mình áp trận, trừ ra Tây vực Phật chủ đích thân tới, không ai có thể bảo vệ bất động minh vương sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị kia Tây vực Phật chủ còn không nhiều nghĩ hiện tại thì cùng Trương đạo chi triển khai đại chiến. Nếu là đạo thống chi tranh, vận số chi tranh, liền không thể quá mức nóng nổi. Nhưng Trương đạo chi cùng hắn nghĩ đến không giống nhau. Lần này, hắn vào Phật tổ, chỉ làm một chuyện, đó chính là giết. Giờ phút này, bất động minh vương sát đã vận dụng hội chùa đại trận. Mấy trăm tên tăng lữ, tại A Na luật đả ra chỉ phía dưới, chính ngồi xếp bằng tại trước đại điện đất chống bồ đoàn bên trên. Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một ít tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Tại trước bất động minh vương sát phương 30 dặm chỗ, một đỉnh núi bên trên, Trương đạo chi đang cùng Triệu Trường Ca đám người thi triển mắt thần, mắt không chấp nhìn qua trước mặt một màn. Tây vực Phật công cũng có chỗ thích hợp, tòa này hội chùa đại trận lộ ra mấy phần huyền diệu. Thân làm Long Hổ lục kiệt một trong, am hiểu nhất trận pháp ngũ sư Minh Ngẩn Thanh Tử, đúng ngoài 30 dặm đại trận kia, cấp ra tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Lần này tới trước đi theo Trương đạo chi xâm lấn Phật thổ Long Hổ lục kiệt, bao gồm đại sư Minh Trương Hổ còn có Triệu Trường Ca. Bây giờ, Trương Hổ phụng Trương đạo chi tiên sư pháp chỉ, đã vượt qua Nhược Khương quốc, xâm nhập Phật thổ, tìm hiểu liên quan đến Tây vực các chùa tình báo. Lúc này, Triệu Trường Ca chậm rãi mở miệng nói, trận pháp này tuy có chút ít huyền diệu, chẳng qua vì toàn chân 7 vị sư minh thực lực, trong nháy mắt có thể phá. Trương đạo chi cười nói, gấp không được, lần này đến Phật thổ, trừ ra chèn ép Phật quốc khí diễm, quan trọng nhất hay là luyện binh. Dị sĩ giới đã thái bình một giáp, rất nhiều đạo môn đệ tử cũng không quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Toàn chân giáo 7 vị sư minh không nóng nảy phá trận, là nghĩ rèn luyện chư đệ tử năng lực thực chiến. Nói đồng thời, Huyền Thanh Tử bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, theo đạo bào rộng rãi trong tay áo, lấy ra một cái chát, đưa cho Trương đạo chi, chân nhân sư đệ, đây là gần đây mấy ngày đến, từ trận đạo môn đệ tử danh sách, tổng cộng 123 người. Tu vi cao nhất người đã tụ ngũ khí một trong. Trương đạo chi tiếp nhận danh sách, tự mình bảo quản lên, ngự trọng tâm trường nói, đợi sau khi qua chiến dịch này, tất cả bỏ mình đệ tử, tất cả ghi lại ở sách. Đến lúc đó, ta sẽ chọn một non xanh nước biết nơi, tạo thần bia vì tế ta đạo môn anh liệt. Tuần Thanh Tử gật đầu một cái, như thế rất tốt. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trương đạo chi bóng lưng, nói lên từ đáy lòng, bây giờ, chân nhân sư đệ, càng lúc càng giống sư phụ. Nghe vậy, Triệu Trường Ca bỗng nhiên túi đầu, than khẽ. Lại qua mấy canh giờ, toàn chân thất tử tự mình lượt trận. A Na luật đả phối hợp pháp bảo, thi triển bí thuật bất động minh vương thần, giống như pháp thiên tượng địa một, tự thân hóa Phật, bất động minh vương lâm thế. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt, liền bị toàn chân thất tử một trong, vì ra âm thần pháp môn phá giải. To như vậy một tòa bất động minh vương sát, trong khoảnh khắc, liền đã là sụp đổ. Như vậy, Nhược Khương quốc cảnh nội Phật chủ thế lực không còn tồn tại. Sau 7 ngày, trải qua chỉnh đốn 3 vạn đạo môn đệ tử, quần quận ra Nhược Khương quốc, tiến về lại mặt quốc. Mà đúng lúc này, Phật chủ phản kích cuối cùng đã tới. Phật chủ thân truyền đệ tử, thân là ngũ tăng một trong Kiêu Ma Đa La, đã tự mình dẫn hơn ngàn tên cao thủ đóng quân trong Không Minh tự. Trương đạo chi nếu là nghĩ diệt Phật, nhất định phải tượng công thành nổ trại bình thường, một tòa chùa đi diệt. Giả sử tiến quân thần tốc, có cô binh xâm nhập nguy hiểm. Tại đi vào lại mặt quốc chùa lúc, Trương đạo chi cũng không hạ lệnh tiến công, mà là trước hết để cho đạo môn đệ tử tạm bước bỏ cả. Không ngờ, là ngày Kiêu Ma Đa La đúng là tự mình phái người đi vào đạo môn trong đại doanh đưa lên chiến thư. Trong thư có nói, Kiêu Ma Đa La đã ở trong chùa bày xuống Kim Cương La Hán phục ma đại trận. Trận này do 811 vị dị sĩ tạo thành, xứng là một tòa sát trận. Rõ ràng báo cho biết Trương đạo chi có thể phái người đến phá trận. Nếu là không cách nào phá trận, thì chứng minh đạo môn không bằng Phật môn. Lời này vừa nói ra, toàn chân thất tử một trong, dẫn đầu nhíu mày mở miệng nói, này Kiêu Ma Đa La thật đúng là thông minh, hắn nói như vậy, nếu là thiên sư tự mình ra tay, những kia đệ tử Phật môn đều có thể nói cho người đời, đạo môn vì mạnh lấn yếu. Nếu là chúng ta vì nhân số thắng chi, sẽ bị bọn hắn nói là lấy nhiều khi ít. Chúng ta xâm nhập Tây vực Phật thổ, trận này đã là đạo thống vận số chi tranh, giả sử lâm trận lục trí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta đạo môn vận số. Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, cười nói, chư vị, theo ta đi nhìn một cái kia Kim Cương La Hán đại trận. Nói xong, Triệu Trương Ca đám người cùng toàn chân thất tử cùng võ đang bắt cực, còn có 2-3 vị tu vi tương đối cao tán tu, đi theo Trương đạo chi hướng trước trận quan sát. Không Minh tự trước, Tuần Thanh Tử nhìn lên trận pháp này, chính là thật sâu như mày, 811 tên Kim thân La Hán, theo suy cho cùng phương hướng bài bố, không bàn mà hợp Phật môn 9981 nạn mà nói. Trận thánh lúc, địa dụng kim liên đài, không công bố đèn lưu ly, tứ phương phạm âm hóa lôi đỉnh. Trăm trượng kim quang che mặt trời nguyệt, ngàn tầng Phật ảnh hám sơn hạ. Dựa theo Ẩn Thanh Tử giải thích, trận này bên trong bao hàm và tỏa tiểu trận. Bên ngoài trận, bắt bộ kim cương trận, do 800 tên tăng nhân chia ra thủ bắt phương, đều cầm hàng ma sử kết kim cương bất hoại ấn. Mặc cho cái gì pháp khí, lôi thuật, đều sẽ bị trận này thu nạp. Sau đó hóa thành từng đạo phạm âm, phản hồi cho địch thủ. Bên trong trận La Hán luyện hồn đàn, do 81 vị hộ pháp tăng ngồi xếp bằng liên hoa đài, tay kết đại bi chú ấn miệng tụng lăng nghiêm kinh. Tu địa ngục ca tỷ hảo giác, vào trận người trước mặt lập hiện núi đao biển lửa, bên hai đều là oan hồn khắc hảo. Đạo tâm không kiên người như thế trận, khoảnh khắc nói tâm sụp đổ, tan thành mây khói. Trong trận tu di tọa, do Kiu Ma Đa La tự mình trấn thủ, trận này cũng vì toàn bộ trận trận mắt, có thể ngưng ba thước Phật quang nâng đỡ thập nhị tầng tháp lưu ly. Triệu hoán nghiệp hỏa, trấn sát tất cả. Thân làm võ đang bắt cực một trong Vương Trùng kinh ngạc nói, quả thực là sát trận. Tuần Thanh Tử sư huynh đã nhận biết trận này, nhưng có phá trận chi pháp. Tuần Thanh Tử lắc đầu nói, trận pháp biến hóa ngàn vạn, mỗi người chấp này lại trận, biến hóa số lượng đều có sự khác biệt. Muốn phá trận, trước phải thử trận. Kiu Ma Đa La truyền đến chiến thư bên trong, thì có nói, có thể cho đạo môn một lần lượng trận cơ hội. Nghe vậy, Trương đạo chi gật đầu một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói, Tuần Thanh Tử sư huynh, sau 3 ngày, do ngươi đích thân chọn mấy tên đệ tử, lượng trận. Sau 7 ngày, phá trận.